Chương 190, Chu Ma đại hội hiện trường. Chương 190, Chu Ma đại hội hiện trường. Thượng quan Hải Đường an bài xong tất cả hậu, liền mang theo đoàn người từ mật đạo lén lút ra hộ Long Sơn Trang, hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm nghị, hiển nhiên cũng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Chu Vô Thị có thể nói là Đại Minh Vương triều một đại trụ cột, bất kể là hắn mưu phản, vẫn là hắn tử vong, đều là một cái đủ để khiến Đại Minh chuyện kinh thiên động địa. Việc này như truyền ra, nhất định kinh động thiên hạ. Lục Tiểu Phượng nghĩ tới những thứ này, không khỏi đối với một bên Huyền Vũ thở dài nói, chúng ta lần này hoàng cung hành trình, phúc họa khó hiểu a. Ngươi cũng đừng lo nghĩ vớ vẩn. Ngồi ở trong xe ngựa Huyền Vũ, đúng là vô cùng nhàn nhã tự đắc, trên mặt không hề có một chút căng thẳng. Thực lực chính là hắn to lớn nhất sức lực. Chờ tiểu hoàng đế Chu Hậu chiếu hiểu rõ xong hắn cùng Chu Vô Thị chiến đấu toàn quá trình hậu, hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù sao vì một cái muốn làm phản hoàng thúc, đi cùng một cái thực lực có thể so với tiên tiên cảnh cường giả là địch, này không cần nghĩ đều biết không có lời. Chỉ cần Chu Hậu chiếu không ngốc không điên, hắn đều sẽ không như thế làm. Mặc dù nói Huyền Vũ là Đại Minh ở ngoài người, thế nhưng chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, này cái gọi là địa vực thành kiến, cũng là có thể bỏ qua không tính, trong lòng mọi người vẫn có mấy. Cái gọi là quy tắc, là ràng buộc người yếu, cường giả, sẽ chỉ làm quy tắc trở nên bao dung, chính là đơn giản như vậy. Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua một ngày. Mà ở Huyền Vũ mọi người chạy đi khoảng thời gian này, quan với hộ Long Sơn Trang bên trong phát sinh thần tích sự kiện, cũng bắt đầu ở các thế lực lớn truyền ra. Khoảng cách hộ Long Sơn Trang mấy trăm dặm ở ngoài một nơi sơn trang, đây là Kim Tiền Bang mua lại, lúc này nơi này tụ tập rất nhiều trên giang hồ danh nhân, tan vỡ vừa nhìn, có hơn trăm người. Có Kim Tiền Bang bang chủ Thượng quan Kim Hồng, phái Hoa Sơn trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần, phái Tung Sơn đại thái bảo Tháp Tháp thủ Linh Miễn, nhị thái bảo Tiên Hạc thủ Lục Bách. Phái Hành Sơn, phái Thái Sơn, phái Hằng Sơn chờ trưởng môn nhân cũng đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoài ra, còn có Thiếu Lâm tự Tâm Thụ, Tâm Mi hai đại sư. Mà càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Di Hoa cung thiếu cung chủ Hoa Vô Khuyết dĩ nhiên cũng ở. Ác nhân gốc chuyển nhân Tiểu Ngư Nhi cũng lẫn trong đám người. Bọn họ đều là tới tham gia Chu Ma đại hội. Thượng quan Kim Hồng ở đây tổ chức Chu Diệt Huyền Vũ anh hùng đại hội. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Người giang hồ gặp mặt mãi mãi đều vậy cái kia một bộ, lẫn nhau khen tặng, khách khí có phải hay không? Chỉ cần có người mới đến, nhất định phải ở nơi đó một phen giới thiệu, khách sáo. Theo đi tới nơi này người càng ngày càng nhiều, trong đám người thảo luận cũng biến thành kịch liệt lên. Chỉ nghe một người căm phẫn sục sôi hô, cái kia Huyền Vũ một cái đại tống người, lại dám ở chúng ta Đại Minh tạo dưới như vậy sát nghiệt, nhất định phải đem hắn trừng phạt, đưa ta Đại Minh sáng sủa cả khôn. Nhưng cũng có chút người thập phần lo lắng, hỏi, cái kia Huyền Vũ thực lực vô cùng mạnh mẽ, nghe nói hắn có một chiêu khủng bố như vậy quần công kiếm pháp, liền thanh ma thủ y đi khóc chờ thêm trăm người đều bị hắn một hơi chém giết, chúng ta thực lực của những người này, thật có thể đối phó được hắn sao? Người này mới vừa nói xong, lập khắc liền có người đi ra phản bác, các ngươi những này nhát gan loại nhát gan sợ cái gì, chúng ta người nơi này bên trong, mạnh hơn y đi khóc không biết có bao nhiêu. Bất kể là thượng quan ban chủ, vẫn là nhạc trưởng môn, Tâm Thụ đại sư mọi người, người nào không mạnh bằng Y Lý Khốc đại. Cái kia Huyền Vũ thực lực mạnh đến đâu, cũng chính là một cái cao thủ tuyệt đỉnh mà thôi, ngày hôm nay chúng ta ở đây cao thủ tuyệt đỉnh nhưng là có vài vị, còn cần sợ hắn sao? Mọi người nghe nói lời ấy, dồn dập phụ họa nói, vị nhân huynh này nói đúng, chúng ta cao thủ số lượng so với cái kia Huyền Vũ nhiều, ưu thế ở chúng ta. Chư vị không muốn mù quáng tự tin, hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiểu Ngư Nhi ngáp một cái, nghe những người giang hồ kia ở lẫn nhau khen tặng, đàm luận làm sao chu diệt vị kia đại tống đến tiểu đạo sĩ, để hắn cảm thấy đến vô cùng kẻ nhạt. Những người này cũng thật là dối trá, nơi này không có gì chơi vui, sớm biết liền đi tìm ta tiểu tiên nữ chơi. Hắn là nghe nói nơi này có náo nhiệt lớn, mới chạy tới, không nghĩ đến liền này, lãng phí hắn vẻ mặt. Có điều cái kia đại tống đến tiểu đạo sĩ thực sự là manh a, hắn gọi Huyền Vũ sao? Một người liền đem như vậy nhiều người đều diệt, so với ta ác nhân cốc người còn xem kẻ ác, hắn thành công vì ta ác nhân cốc người tiềm chất. Nghe nói hắn còn giết một cái đại minh đệ nhất mỹ nhân, cũng không biết cái kia mỹ nhân trưởng cái gì dạng, dĩ nhiên có thể được gọi là đệ nhất mỹ nhân, khẳng định so với tiểu tiên nữ dài đến xinh đẹp hơn đi, đáng tiếc. Tiểu Ngư Nhi ở một bên ăn hoa quả, một bên lắc đầu thở dài. Mà hắn không biết chính là, xa xa một cái hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, chính mục không chuyển tình theo dõi hắn. Hắn chính là Giang Tiểu Ngư sao? Thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh a, đại cô tại sao muốn ta tự tay giết hắn? Còn nói hắn là Di Hoa cung kẻ địch, chỉ cần hắn sống trên cõi đời này một ngày, hai vị cô liền không được an bình. Hoa Vô Khuyết nhìn Tiểu Ngư Nhi, trong lòng vô cùng không rõ. Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên không hề lay động, đại cô nói Giang Tiểu Ngư là kẻ địch, vậy thì nhất định là ta nhất định phải tự tay giết chết hắn. Không thể để cho hắn chết bởi bất luận người nào trên tay, chỉ có như vậy mới có thể báo đáp hai vị cô công ơn nuôi dưỡng. Này hai huynh đệ, hoàn toàn không biết chính mình vận mệnh, bị người khác tính kế tính tới tính lui, thực sự đáng thương. Nhắc Bất Quần, Đinh Miễn, Tâm Thụ đại sư mọi người tựa hồ cũng nghe ghét những người kia thảo luận, thế là dồn dập mở miệng hướng về Thượng quan Kim Hồng hỏi, Thượng quan ban chủ, ngươi tuyên bố anh hùng thiếp gọi chúng ta đồng thời lại đây Chu Ma, có cái gì chương trình liền không muốn che che giấu giấu, nói thẳng ra đi, chúng ta cũng rất muốn nghe một chút ngươi cao kiến. Không sai. Bọn họ đem Huyền Vũ cái này đại tống đến người đánh vào giết người không chớp mắt ma đầu hàng ngũ, hiện tại đang muốn liên thủ lại chuẩn bị Chu Ma. Nghe đến mấy câu này, những người thảo luận người giang hồ lập tức liền yên tĩnh lại, đều dựng thẳng lên lỗ tai chăm chú lắng nghe. Liền ngay cả Tiểu Ngư Nhi trên mặt đều đến rồi một tia hứng thú. Quá như thế lâu, cuối cùng muốn bắt đầu nói chính sự sao? Liền ngay cả Hoa Vô Khuyết cũng tới điểm hứng thú, hắn đối với mọi người thảo luận Huyền Vũ cũng là hết sức tò mò. Tiểu đạo sĩ không nên là lòng mang chính nghĩa nhân từ sao, vì sao hắn muốn ở Đại Minh hành như vậy giết chóc cử chỉ. Trên sân ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến thượng quan Kim Hồng trên người, muốn nghe một chút hắn kết cấu. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, chính như mấy vị kia hảo hán từng nói, Huyền Vũ có điều là một cái cao thủ tuyệt đỉnh mà thôi, thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không thể địch nổi chúng ta như thế nhiều vị cao thủ tuyệt đỉnh với công. Chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định có thể đem Huyền Vũ tên ma đầu này diệt trừ. Nhìn thấy tất cả mọi người đưa mắt tụ tập đến trên người chính mình, thượng quan Kim Hồng hết sức cao hứng, lần này Chu Ma đại hội nếu là hoàn mỹ cử hành, hắn Kim Tiền Bang danh vọng nhất định nâng cao một bước. Thượng quan bang chủ ý tứ là chúng ta cùng nhau tiến lên. Có người hỏi. Không sai, đối phó Huyền Vũ như vậy ma đầu, không cần với hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, trực tiếp cùng nhau tiến lên đem hắn tru diệt chính là. Đại Minh giang hồ đã có quá nhiều người chết ở trên tay hắn, ta không hy vọng lại người chết. Thượng quan bang chủ lại nghĩa. Đang lúc này, trang truyền ra ngoài đến rồi một tiếng thét kinh hãi, bang chủ, không tốt. Chương 191, cái gì? Thần Long. Kim Phật. Chương 191, cái gì? Thần Long. Kim Phật. Bang chủ, không tốt, việc lớn không tốt. Một cái Kim Tiền Bang đệ tử lão đảo chạy vào, trên mặt mang theo thất kinh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh hãi, tựa hồ là trải qua cái gì làm người tuyệt vọng sự tình. Hắn đi vào, nhất thời làm cho trên sân nhạc bất quần mọi người một tĩnh, dồn dập đưa mắt tìm đến phía thượng quan Kim Hồng, xem ra hy đến. Nhìn thấy mọi người dáng dấp này, khiến thượng quan Kim Hồng cảm thấy đến vô cùng mất mặt. Hắn nhìn cái này hoang mang đệ tử, trong lòng băng lạnh, thật là một phế vật vô dụng, nếu như không phải rất nhiều trưởng môn huyền thoại ở đây, thật muốn một cái tát đập chết người tên rác rưởi này. Hắn tức giận quát lên, bang chủ ta rất khỏe mạnh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hốt hoảng như vậy là muốn chết phải không? Coi như là kẻ địch tấn công lại đây cũng còn có chúng ta đây, ngươi hoang mang cái giam à? Càng nghĩ càng giận, hắn thật sự muốn một cước đá chết cái này thành sự không đủ, bại sự có thừa rất rưởi. Giúp, bang chủ tha mạng, là có cấp báo chuyển đến, ngài nhìn liền biết rồi. Tên đệ tử kia sủi lơ quỳ trên mặt đất, cả người đều đang run rẩy, run lập cập đưa lên một tờ giấy. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là gì tin tức, có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Thượng quan Kim Hồng tức giận hừ một tiếng, một cái liền đoạt quá tràn ngập tình báo tờ giấy. Không thể. Tuyệt đối không thể. Này nhất định không phải thật sự. Xem xong tờ giấy nhỏ tin tức phía trên hậu, thượng quan Kim Hồng nhất thời trận to hai mắt, kinh ngạc thốt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Mọi người thấy hắn dáng dấp này, cũng là kinh ngạc, nhạc bất quần không nhịn được hiếu kỳ mở miệng hỏi, thượng quan ban chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng đấy, thượng quan ban chủ, đến cùng phát sinh cái gì chuyện, càng nhường ngươi như vậy khiếp sợ. Tung Sơn Đại Thái Bảo Đinh Miễn, Thiếu Lâm Tâm Thụ Đại Sư cùng những môn phái khác trưởng môn đều dồn dập mở miệng dò hỏi. Trong lòng bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Đến cùng là gì ma sự tình có thể để cái này Kim Tiền Bang bang chủ như vậy khiếp sợ. Đồng thời trong lòng cũng có chút căng thẳng lo lắng lên. Phải biết thượng quan Kim Hồng ở cao thủ tuyệt đỉnh bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại, có thể để hắn như vậy khiếp sợ sự tình khẳng định không đơn giản. Nghe được mọi người dò hỏi, thượng quan Kim Hồng tựa hồ không nghe bình thường, biểu hiện ngơ ngác sững sờ. Thượng quan bang chủ, mãi đến tận bị nhạc bất quần vỗ một cái bay, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trầm mặc đem tờ giấy đưa ra, nói, chính các ngươi xem đi. Nhạc bất quần cùng tâm tụ mọi người trong nháy mắt xông tới. Rất nhanh liền nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, đại tống người Huyền Vũ bị Thiết Đạm Thần Hầu mời đến Hộ Long Sơn Trang. Sau đó bên trong sơn trang liền bùng nổ ra kinh thiên đại chiến, dài mười mấy trượng thần long lăng không bay lượn, cao hai trượng đại kim Phật hiện thế, đất rung núi chuyển. Này, đây là có thật không? Nhưng là sao vậy khả năng? Nhắc bất quần, tâm thụ đại sư, Linh Miễn mọi người kinh hãi lên tiếng, lộ ra cùng vừa nãy thượng quan Kim Hồng giống như lúc vẻ mặt, đều là đầy mặt không dám tin tưởng. Cái gì? Thần Long? Kim Phật? Này không phải trong truyện thần thoại đồ vật sao? Sao vậy được xuất hiện tại bên trong Hộ Long Sơn Trang? Vây quanh ở xung quanh không nhìn thấy tờ giấy nội dung người giang hồ, nghe đến mấy cái này người kinh ngạc thốt lên, dồn dập phát sinh linh hồn tra hỏi. Cái kia đại tống người đi vào hậu, liền xuất hiện thần tích, nào có như thế xảo sự tình, lẽ nào những này là hắn cùng người chiến đấu triển khai ra võ học? Có một người kinh ngạc thốt lên, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, làm cho hiện trường một trận yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mọi người nghĩ tới đây cái khả năng, tất cả đều há to miệng. Liền ngay cả phía ngoài đoàn người Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đều lộ ra kinh sợ, dài mười mấy trượng thần long, cao hai trượng đại kim vật. Thật sự có võ học có thể đạt đến hiệu quả như thế này sao? Thực sự là tiên thiên cảnh cường giả quá lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người. Bọn họ những người này chưa từng thấy tiên thiên cảnh cao thủ chiến đấu tình cảnh, vì lẽ đó căn bản là không có cách tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Muốn sử dụng tới mạnh mẽ như vậy, như thần tự ma võ học, thực lực ít nhất cần tiên thiên cảnh mới được a. Một cái khá là ngay thẳng người giang hồ, cũng mặc kệ người khác chịu hay không chịu được rồi, trực tiếp liền đem suy đoán của chính mình hô to đi ra. Cái gì? Ngươi là nói cái kia Huyền Vũ thực lực đã đạt đến tiên thiên cảnh? Tầng này màn cửa sổ bằng lụa mỏng chỉ một khi bị đâm thủng, nhất thời gây nên mãnh liệt phản ứng dây chuyền, như là ở bình tĩnh mặt hồ quăng vào một viên mãnh liệt bom, đoàn người trong nháy mắt sôi trào lên. Thì ra là như vậy, không trách cái kia Huyền Vũ dám ở ta Đại Minh làm việc như vậy tứ không e dè, hết thảy đều giải thích được. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh vẻ, sau đó bọn họ liền lo lắng đối với thượng quan Kim Hồng chắc tay, nói: "Thượng quan ban chủ, ta chợt nhớ tới trong nhà còn có việc, đi trước một bước." "Đúng rồi, sau này không có chuyện gì, chúng ta vẫn là thiếu lui tới đi." "Thượng quan ban chủ, chúng ta trong phái cũng truyền đến tin gấp, nói là có việc gấp cần ta tức khắc trở lại xử lý, chúng ta trước hết đi rồi, liền như vậy cáo tử." Thượng quan bang chủ bảo trọng. Thượng quan bang chủ cũng không gặp lại. Thời gian một hơi thở không đến, trên sân hơn 100 người giang hồ liền đi hơn một nửa. Tiên thiên cảnh cao thủ ở trong lòng bọn họ nhưng là thần ma đại danh tử, để bọn họ đi vây giết thần ma, này không phải đang nói đùa à? Những người này mới vừa rồi còn đối với thượng quan Kim Hồng vô cùng khen tặng thân cận, muốn leo lên giao tình, hiện tại nhưng là xem nhìn thấy ôn thần bình thường, e sợ cho tránh không kịp. Vô cùng chân thực. Ai có thể muốn lấy được, thượng quan Kim Hồng tổ chức cái này Chu Ma đại hội, dĩ nhiên là muốn chu diệt tiên tiên cảnh cao thủ, chuyện này thực sự quá điên cuồng. Nếu là bị cái kia Huyền Vũ biết rồi, thượng quan Kim Hồng hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Bọn họ cũng không muốn cùng thượng quan Kim Hồng có cái gì liên quan, nếu như đến thời điểm bị liên lụy làm sao đây? Bọn họ những người này gộp lại có thể đánh không lại tiên tiên cảnh Huyền Vũ. Mọi người tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt tiên tiên cảnh cường giả, thế nhưng từ vô số trong truyền thuyết, còn có vừa mới cái kia tin tức bên trong, liền có thể nhìn ra một, hai. Cùng tiên tiên cảnh cường giả là địch, chuyện này quả là chính là tự tìm đường chết. Đến nỗi cái gì đại tống người, cái gì đại minh vinh dự, ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, những này cũng không tính là sự. A gặp, cho hay đã không đến nhìn, ta cũng lưu đi, quả nhiên, hay là đi tìm ta tiểu tiên nữ chơi chân thật nhất, tới nơi này thực sự là lãng phí thời gian. Tiểu Ngư Nhi nhìn những người giang hồ kia như tránh như quỷ thần rời đi, đột ngột thấy vô cùng vô vị, cũng rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Hoa Vô Khuyết cũng đứng dậy đi theo. Hắn tới nơi này vốn là không phải vì cái gọi là Chu Ma đại hội, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Tiểu Ngư Nhi. Đối với những người này rời đi, Thượng quan Kim Hồng cũng không có ngăn cản. Trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, bằng bọn họ thực lực của những người này đã nghĩ đối phó tiên tiên cảnh cao thủ, chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Ai? Chư vị thực sự là xin lỗi, hại các ngươi phí công một chuyến, còn suýt nữa để cho các ngươi rơi vào hiểm cảnh, ta Kim Tiền Bang nhất định bồi thường các vị. Hắn nhìn chỉ còn dư lại mười mấy cái trưởng môn nhân, bất đắc dĩ thở dài. Hắn vô cùng rõ ràng, những người này sở dĩ lưu lại, cũng không phải muốn theo hắn tiếp tục thảo phạt Huyền Vũ, mà là bọn họ tốt hơn mặt mũi mà thôi. Ai? Này cũng không trách thượng quan bang chủ, cái kia Huyền Vũ dĩ nhiên là tiên tiên cảnh cao thủ, này ai có thể muốn lấy được đây? Đến nỗi bồi thường liền không cần, thượng quan bang chủ vẫn là khá bảo trọng đi. Nhạc Bất Quân lắc lắc đầu, từ chối thượng quan Kim Hồng lòng tốt. Khoảng thời gian này, vẫn là không muốn cùng thượng quan Kim Hồng có quá nhiều lui tới tốt hơn. Nhạc Trường Môn nói không sai, việc này không trách ngươi, ngươi bản ý cũng chính là đại minh giang hồ được, có điều việc này vẫn là khắp nơi kết thúc đi. Chúng ta cũng đi rồi, thượng quan bang chủ bảo trọng. Rất nhanh, trên sân người giang hồ toàn bộ lộ ra, chỉ còn giữ lại thượng quan Kim Hồng một người đang hoài nghi nhân sinh. Chương 192, thực lực vĩnh viễn là giữ gìn chính nghĩa cơ sở. Chương 192, thực lực vĩnh viễn là giữ gìn chính nghĩa cơ sở. Huyền Vũ rất khả năng là tiên thiên cảnh cao thủ. Tin tức này ngoại trừ truyền đến thượng quan Kim Hồng nơi này ở ngoài, còn truyền về đến đại minh trên giang hồ những thế lực khác bên trong. Thị như Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, trong lòng không thể giải thích được có loại bức thiết cảm, không nghĩ đến cái kia Huyền Vũ thực lực cường đại như thế, xem ra ta Minh Ngọc Công cần nhanh lên một chút tu luyện đến tầng thứ 9 mới được. Chỉ cần nàng Minh Ngọc Công luyện đến tầng thứ 9 đỉnh điểm, liền có thể đem trong cơ thể ngày mốt chân khí chuyển hóa thành tiên thiên, một lần đột phá đến tiên thiên cảnh. Đến thời điểm, nàng liền không cần lại sợ hãi bất luận người nào uy hiếp. Mà ở Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại nghe được tin tức này hậu, chỉ là cười cợt, không nghĩ đến trên đời này còn có đối thủ, ta cũng không tính cô quạnh. Không sai, nàng đã sớm đem Quỳ Hoa Bảo Điện luyện đến xuất thần nhập hóa trình độ, đạt đến trong truyền thuyết thiên nhân hóa sinh cảnh giới, nghịch chuyển âm dương, trở về tiên thiên. Nàng hiện tại đã là một vị nữ nhân chân chính, đồng thời cũng là một vị chân chính tiên thiên cảnh cao thủ. Nàng tuy rằng còn chỉ là mới vừa lên cấp không lâu, thế nhưng đã có mặt trời mọc Đông Vương, duy ta bất bại thô bạo. Mà ở một nơi bí ẩn cứ điểm, Nhậm Ngã Hành cũng thu được tin tức này. Bang chủ, chúng ta hiện tại nên làm sao đây? Hướng Vấn Tiên có chút kinh hãi hỏi. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút vui mừng, cũng còn tốt chúng ta chạy đi tốc độ không nhanh, cũng còn tốt tin tức này chuyển đến đúng lúc. Phải biết Nhậm Ngã Hành trước nhưng là phải đi tìm Huyền Vũ, muốn đem hắn thu vào chính mình dưới trướng đồng thời đối phó Đông Phương bất bại. Lấy Nhậm Ngã Hành cái kia bá đạo tính cách, nhất định phải cùng Huyền Vũ lên xung đột. Nếu như tin tức là thật sự, Huyền Vũ đúng là tiên thiên cảnh cao thủ. Đối mặt tiên thiên cảnh cao thủ lửa giận, đến thời điểm bọn họ chắc chắn phải chết. Nghĩ đến bên trong, Hướng Vấn Thiên trong lòng một trận hậu sợ, cũng còn tốt, hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Đối mặt Hướng Vấn Thiên dò hỏi, Nhậm Ngã Hành trầm mặc không nói. Từ bỏ kế hoạch ban đầu, đối phó Đông Phương bất bại, chúng ta tìm phương pháp khác. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói như thế. Hắn cũng là hết cách rồi, tiên thiên cảnh cao thủ khủng bố, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Bang chủ anh minh. Những này đều chỉ là thu được tin tức người phản ứng. Mà cùng Huyền Vũ có cửu đoán người trong, nhưng có một người không có thu được bất cứ tin tức gì, tiếp tục hướng về Huyền Vũ vị trí chạy như bay, thề phải giết Huyền Vũ nên vì chính mình cản nhi tử báo thủ. Không sai, nàng chính là từ Miêu Cương mà đến Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Lúc này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát ngồi ở một cái thần đàn trên, ánh mắt của nàng cũng không nhỏ, lại bị trên mặt thịt mỡ chen thành một cái tuyến, cổ nàng vốn là có thể cũng không ngắn, cũng đã bị nhất điệp điệp thịt mỡ lấp kín. Nàng ngồi ở chỗ đó, quả thực lại như là một ngọn núi, một tòa núi thịt. Mà ở thần đàn dưới thân, có tám cái tráng hán giơ lên, tám cái tráng hán hiển nhiên thực lực không yếu, mang theo nàng đồng thời chạy vội tiến lên. Các người tốc độ đều cho ta nhanh lên một chút, dám giết ta Đại Hoan Hỷ Bồ Tát Càn Nhi tử, ta nhất định phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. Thần đàn trên núi thịt mở miệng nói chuyện, nói xong không quên đem một cái thép tinh chế đúc thành binh khí bỏ vào đại truy bên trong nhai nát mướt, nàng hung hãn khác nào thượng cổ thời đại hồng hoang cự thú. Nuốt vàng phệ bạc, quả thực thị phi người tồn tại. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát là Miêu Cương đệ nhất cao thủ, tự nghĩ ra khiên thịt thần công khủng bố vô cùng, đầy người tầng tầng lớp lớp thịt mỡ ở chân khí rèn đúc dưới thành mạnh nhất hộ giáp. Sở hữu công kích đều có thể bị nàng rời đi uy lực. nàng đối với giết chết Huyền Vũ nắm giữ 10 phần tự tin. Đối với những người này không giống phản ứng, cách xa ở hoàng cung Huyền Vũ tự nhiên là không biết. Có điều coi như là biết rồi, hắn cũng sẽ không quá mức lưu ý dùng ngải công một câu nói, ở trên thế giới này, thực lực vĩnh viễn là giữ gìn chính nghĩa cơ sở, tôn nghiêm chỉ ở mũi kiếm bên trên, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Chỉ cần thực lực của tự thân đủ mạnh, hắn có thể không sợ thế gian tất cả. Huyền Vũ chính là rõ ràng đạo lý này, mới như vậy liệu mình muốn trở nên mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có trở thành thế giới mạnh nhất, hắn mới sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn mới có thể tiêu dao tự tại, thích làm gì thì làm chính mình muốn làm việc. Huyền Vũ, phía trước chính là hoàng cung, hy vọng ngươi có thể khắc chế một điểm đi, có thể tuyệt đối không nên sẽ ở nơi này gây ra cái gì động tĩnh lớn đến rồi. Lục Tiểu Phượng nhìn nhàn nhã tự tại Huyền Vũ, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở. Chết rồi một cái thiết đảm thần hầu, đã có thể làm cho Đại Minh rung động, nếu như trong hoàng cung phát sinh nữa cái gì kinh thiên việc, cái kia toàn bộ Đại Minh liền thật sự muốn lộn xộn. Hắn Lục Tiểu Phượng mặc dù là Huyền Vũ bằng hữu, nhưng cùng lúc hắn cũng là Đại Minh người, hắn cũng không muốn nhìn thấy Đại Minh triệt để lộn xộn, như vậy bị khổ sẽ chỉ là Đại Minh dân chúng. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, chỉ cần tiểu hoàng đế chính mình không tìm đường chết, ta sẽ không ở trong hoàng cung làm ra cái gì mất cách sự tình đến. Huyền Vũ gật gật đầu nói rằng, hắn lại không phải cái gì đại ma đầu, rất không thích chúng quanh giết người, chỉ có điều là những người kia chính mình đụng vào muốn chết, này cũng không nên trách hắn. Hoàng cung bên trong ngự thư phòng, An mặc một thân màu vàng nóng long bảo Chu Hậu Chiếu sắc mặt trầm ổn, uy nghiêm, hắn nhìn án dưới Tào Chính Tuần, bình tĩnh mở miệng hỏi, có chuyện gì muốn bẩm báo? Tào Chính Tuần liền vội vàng nói, bẩm báo hoàng thượng, Hộ Long Sơn trang tứ đại mật thám cầu kiến, bọn họ nói có hết sức khẩn cấp sự tình muốn gặp mặt hoàng thượng. Bọn họ còn mang đến hai người, một cái là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, một cái chính là mấy ngày nay ở trên giang hồ huyên náo nhốn nháo đại tống người đến, Huyền Vũ. Cái này Huyền Vũ quá mức nguy hiểm, hắn rất khả năng đã đạt đến tiên thiên cảnh cao thủ. Hộ Long Sơn trang bên trong thần long cùng kim Phật rất có thể cùng hắn có quan hệ, hoàng thượng ngài muốn gặp hắn sao? Nô tài kiến nghị cẩn thận vì là trên, cái kia Huyền Vũ cũng không biết có mục đích gì. Phát sinh tại bên trong Hộ Long Sơn trang dị tượng, bọn họ Đông Sưởng tự nhiên đã sớm thu được tin tức. Lúc trước khi nghe đến tin tức này thời điểm, Tào Chính Tuần cũng là giật mình. Không nghĩ đến thần hầu phủ bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đáng sợ như thế kẻ địch, cũng còn tốt hắn nhằm vào Chu Vô Thị thời điểm không có đủ với, nếu không thì chắc chắn phải chết. Chỉ là từ tình báo nhìn lên, uy thế như vậy cũng đã phả vào mặt, nếu là hắn đối đầu, khẳng định càng thêm khủng bố. Thiên tiên cảnh cường giả uy thế, không phải là đùa giỡn. Tiểu hoàng đế không hề trả lời Tào Chính Tuần lời nói, mà là hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy đến cùng Huyền Vũ đối chiến người kia sẽ là hoàng thúc sao? Thanh cựu hoàng đế, những người tình báo hắn tự nhiên đã từ lâu biết. Tào Chính Tuần vội vã cúi đầu, nô tài không dám bằng luôn. Trong lòng hắn kỳ thực cũng là nghĩ như vậy. Bởi vì hắn cùng thần hầu chống lại rất nhiều năm, trong lòng đều là cảm thấy đến thần hầu không đơn giản, đây là đối thủ một loại trực giác. Có điều hắn cũng không dám nói đi ra, nếu như đây là thật sự, hắn không dám tiếp tục nghĩ. Huyền Vũ nếu đã xuất hiện ở nơi này, như người kia thực sự là hoàng thúc, lúc này hắn thì lại làm sao? Chấm rất muốn biết cái kia một trận chiến đấu kết quả, người đi đem mấy người bọn họ mang vào đi. Chu Hậu Chiếu quay về Tào Chính Tuần bình tĩnh vân phó nói. Phải. Tào Chính Tuần lĩnh mệnh mà đi. Hắn không biết chính là, ở hắn rời đi hậu không lâu, ngự thư phòng bên trong góc liền đi ra một cái lao thái giám. Công công, cái kia Huyền Vũ thực lực thật sự đạt đến tiên tiên cảnh sao? Đối với cái này lao thái giám xuất hiện, Chu Hậu Chiếu không một chút nào kinh ngạc, trái lại mở miệng hỏi. Ở ta cảm ứng bên trong, thực lực của hắn cũng không có đạt đến tiên tiên cảnh. Có điều, trên người hắn đã có tiên tiên chân khí, kết hợp tình báo đến xem, sức chiến đấu của hắn nên đã có thể cùng tiên tiên cảnh sơ kỳ chống lại. Lao tổ ta kiến nghị bệ hạ lấy lễ để tiếp đón, ta cái này xương già chỉ muốn an tâm ở hoàng cung an hưởng tuổi già, cũng không muốn sẽ cùng người đập võ. Lao thái giám bình tĩnh mở miệng nói. Rõ ràng. Chương 193, không cần sợ. Rất nhanh chương 193, không cần sợ, rất nhanh hả. Đứng ở đoạn thiên ngai mấy người bên cạnh Huyền Vũ lông mày đống nhiên vừa nhíu, bởi vì hắn nhận biết được một luồng khí tức từ trên người chính mình đã qua. Tuy rằng cái kia cỗ cha xét qua đến khí tức cực kỳ bí ẩn, thế nhưng di hồn đại pháp đã đại thành hắn, linh giác vô cùng mạnh mẽ, vẫn là dễ dàng bắt lấy. Hắn hai mắt hơi híp lại, nhìn về phía hoàng cung nơi sâu xa, xem ra trong hoàng cung quả nhiên ngọa hổ tàng long a. Hắn có thể cảm giác được, luồng khí tức kia chủ nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, hay là đã đạt đến tiên thiên cảnh. Có điều hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Hơi thở kia mang cho sự uy hiếp của hắn cảm không mạnh, nhiều nhất cũng là tiên tiên cảnh sơ kỳ. Trải qua hai ngày một đêm khôi phục, trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí đã khôi phục hơn một nửa. Đối với tiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Hơn nữa đối phương khí tức chợt cao chợt thấp, tựa hồ là có thương tích tại người, xem ra hắn cũng không muốn cùng ta động thủ. Huyền Vũ ở cái kia một đạo khí tức bên trong, hiểu rõ đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Biết những tin tức này hậu, hắn sức lực càng đủ. Đang lúc này, một cái đầu đầy tóc hoa râm, bôi lên đỏ tươi môi, nắm bắt kinh điển động tác tay hoa, trên mặt mang theo vui cười, nở nụ cười lên liền hai mắt mị mị thái giám đi tới. Đoàn đại hiệp, Hải Đường cô nương, Uy Hải đại hiệp, Thành đại hiệp, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không? Thần hầu còn mạnh khỏe. Hừ, những việc này liền không làm phiền Tào công công độc lòng. Nhìn thấy cái này vẫn như cũ rất có lễ phép Tào Chính Thuần, Đoạn Thiên Nhai mọi người hừ lạnh một tiếng, cũng không có dành cho sắc mặt tốt. Đối với này, Tào Chính Thuần cũng không tức, hắn đã sớm quen thuộc. Hắn đưa mắt nhìn sang bốn người bên cạnh người, cung kính mở miệng nói rằng, hai vị này nói vậy chính là Lục đại hiệp cùng Huyền Vũ chân nhân đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên dài đến phong lưu thích đẳng, khí vũ hiên ngang. Nhìn thấy Tào công công, Lục Tiểu Phượng qua loa đáp lễ lại, Vị này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đông sưởng đốc chủ, hắn tự nhiên là nhận ra. Hắn cũng biết, Tào Chính Thuần những này lời khen tặng, kỳ thực càng nhiều chính là nói với Huyền Vũ, hắn chỉ có điều là tiện thể. Huyền Vũ đánh giá một hồi cái này cợt nhà lao thái giám, mở miệng hỏi, ngươi chính là đông sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần trong lòng dùng mình, cảm giác mình bị một đầu hồng hoang hung thú cho nhìn chằm chằm. Đây chính là tiên thiên cảnh khủng bố sao? Tuy rằng hắn tu luyện đồng tử công hơn 50 năm, võ công cực kỳ cao cường, đã tới cảnh giới đao thương bất nhập giới, thế nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ để hắn cảm thấy hãi hùng kia bía. Có điều hắn trên mặt sắc mặt bất biến, tiếp tục vui cười nói rằng, chính là tại hạ, không nghĩ đến tại hạ một điểm chút danh mỏng có thể vào Huyền Vũ chân nhân hay, thực sự là lão hủ vinh hạnh. Hắn bởi vì từ nhỏ tinh thân, là chân chính từ tầng dưới chốt thái giám từng bước mà đi đến ngày hôm nay độ cao này, khen tặng cùng ẩn nhận những kỹ năng này đã sớm hòa vào hắn trong xương. Tuy rằng hắn lúc này đã là chân chân chính chính dưới một người, vạn người bên trên. Lời này cũng không cái gì thật xấu, dù sao Đông Sưởng là lệ thuộc với hoàng gia giám sát cơ cấu, cũng là cơ quan tình báo, quyền lực lăng giá với cẩm y địa vệ bên trên, không bị bất kỳ cơ cấu hạn chế, chỉ được hoàng đế một người sai phái. Cho tới triều đình trọng thần, cho tới bách tính bình thường, Đông Sưởng cũng có thể tùy ý giám sát, này chính là Đông Sưởng đốc chủ tối làm người e ngại địa phương. Thế nhưng Tào Chính Thuần từ trước đến giờ tỉnh táo, biết ở chân chính cường giả trước mặt, quyền lực những thứ đồ này thùng rông kêu to. Thật giống như phàm nhân quốc gia quy củ, quả không được trên trời tiên thần bình thường. Huyền Vũ đối với Tào Chính Thuần gật gật đầu, không cho từ chối mở miệng nói rằng, ngươi thiên cương đồng tử công luyện được không tệ, chờ một chút chúng ta luận bàn một hồi đi. Tào Chính Thuần một cái bình dân xuất thân thái giám, lại có thể làm được cùng Chu Vô Thị người hoàng thúc này đứng ngang hàng, cũng coi như là một cái phi thường thành công tầng dưới chót thượng vị dốc lòng cố sự. Nếu như đập thành phim truyền hình, vậy thì là truyền kỳ đột kích ngược. Có cư dân mạng đùa giỡn nói, Tào công công này lùi lại, võ hiệp kịch rút lui 20 năm. Đối với những này, Huyền Vũ cũng không để ý, hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Cái kia một viên đại hoàn đan, còn có ẩn dấu khen thưởng, hắn là nhất định muốn lấy được. Nghe được Huyền Vũ lời này, Tào Chính Thuần sắc mặt cứng đờ, khóe mắt nhảy vụt, mở miệng cười nói rằng, ha ha, này, này không đúng sao, Huyền Vũ chân nhân thần công cái thế, lao nô thực lực mỏng manh, sao là đối thủ của ngươi, luận bản ta xem liền không cần đi. Trong lòng hắn có chút tức đến nổ phổi, ta không trêu chọc ngươi đi, vì sao muốn tìm ta luận bản? Ngươi ở Hộ Long Sơn trang một trận chiến đã sớm truyền khắp giang hồ, ngươi muốn ta chết cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Tuy rằng trong lòng hắn tức giận, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ muốn duy trì hòa ái mỉm cười, ngươi nói làm người tức giận không? Tào công công, này thiết không cắt tha có thể không thể tìm được ngươi. Đi thôi, mang chúng ta đi gặp tiểu hoàng đế, thấy xong tiểu hoàng đế hậu, chúng ta liền bắt đầu luận bàn, không cần sợ, rất nhanh. Huyền Vũ vô vỗ Tào Chính Thuần bay, tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Nụ cười này rơi xuống Tào Chính Thuần trong mắt, quả thực tê cả da đầu. Hắn biết mình cái này luận bàn là trốn không thoát, trong lòng có nỗi khổ không nói được. Hắn không dám phản bác Huyền Vũ lời nói, không thể làm gì khác hơn là xoay người mang theo Huyền Vũ mọi người đi gặp hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng có thể mở miệng bảo vệ hắn. Ở Tào Chính Thuần dẫn dắt đi, mọi người xuyên qua cao to tường thành, dọc theo một cái thẳng tắp ngự đạo đi về phía trước, có thể lần lượt nhìn thấy đông đảo cung điện mái nhà, Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, Bảo Vệ Cung Điện. Chúng nó chẳng chỉ có hứng thú địa sắp xếp, khí thế bằng bạc, vàng son lộng lẫy, hoàn toàn khiến người ta chấn động theo. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào trong một gian phòng bộ, nơi này cũng là giường cột chạm trổ, mái cong vỉnh góc, mỗi một nơi chi tiết đều cực điểm xa hoa cùng tinh mỹ. Còn ẩn giấu rất nhiều văn vật quý giá, sách cổ thiện bản các nước chi báu vật, gánh chịu thâm hậu văn hóa gốc gác cùng giá trị lịch sử. Chuyển qua một khối bình phong, mọi người liền nhìn thấy một tấm long ỷ bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một vị trên người mặc màu vàng nóng long bào, trên mặt có chứa uy nghiêm thanh niên, chính là Đại Minh đương kim thánh thượng, Chu Hậu Chiếu. Đây chính là Đại Minh tiểu hoàng đế sao? Tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng rất có thành tựu. Huyền Vũ đánh giá một hồi Chu Hậu Chiếu, tiện thể phủi một ánh mắt ngự thư phòng một góc, hắn ở nơi đó cảm nhận được một luồng mịt mờ khí tức, cái này khí tức rất quen thuộc, chính là trước cha xét hắn người kia. Có điều Huyền Vũ cũng không ngoài ý muốn, Chu Hậu Chiếu dám thấy hắn, khẳng định là có dựa vào. Nhìn thấy hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đoàn Thiên Ngai mọi người nhìn thấy hoàng thượng, lập tức quỳ xuống hành lễ, liền Lục Tiểu Phượng cũng không ngoại lệ. Có điều Huyền Vũ đúng là đứng nghiêm, chỉ là hướng về Chu Hậu Chiếu được rồi một cái đạo ra một tay lễ. Đối với này, bất kể là Tào Chính Thuần vẫn là Chu Hậu Chiếu, đều cũng không có cảm thấy đến có cái gì không thích hợp. Đều hay bình thân, các ngươi như thế vội vã thấy chấm có gì việc gấp, có thể nói. Chu Hậu Chiếu hướng Đoạn Thiên Ngai mấy người nói rằng, cũng không dài dòng, rất là đi thẳng vào vấn đề. Tạ hoàng thượng. Đoạn Thiên Ngai mọi người đứng dậy, bắt đầu đem phát sinh tại bên trong Hộ Long Sơn trang sự tình như thực chất bẩm báo. Chương 194, Thiên Sơn Tuyết Liên tới tay. Chương 194, Thiên Sơn Tuyết Liên tới tay cái gì? Thần Hầu cấu kết người Đông Doanh muốn mưu phản. Cái gì? Thần Hầu thật sự bị Huyền Vũ chân nhân cho giết chết. Nghe được hai người này tin tức, Tào Chính Thuần càng là trực tiếp kinh ngạc tốt lên, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Huyền Vũ. Hắn không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, không dám tin tưởng, hài lòng, phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Khiếp sợ với Chu Vô Thị dĩ nhiên gặp mưu phản, khiếp sợ với Huyền Vũ cái kia không phải người thực lực khủng bố. Hô! Liền ngay cả thân là hoàng đế Chu Hậu Chiếu, nghe được tin tức này cũng là bị chấn kinh đến hô hấp hơi ngưng lại, hồi lâu hậu mới tầm tầm thở dài ra một hơi. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh, bình chân như bại Huyền Vũ, tâm tình hết sức phức tạp. Hoàng thúc hắn thật sự đã chết rồi sao? Chu Hậu Chiếu thở dài, sắc mặt tựa hồ có hơi bi thương. Đến nỗi Chu Vô Thị mưu phản một chuyện, kỳ thực hắn sớm đã có nhận biết, vì lẽ đó đúng là không có hoài nghi việc này chân thực tính. Không sai, đây là chúng ta thu dọn tốt nghĩa phụ mưu phản chứng cứ, còn có hai thứ này là tiên hoàng từng ban xuống đến đan thư thiết khoán cùng thượng phương bảo kiếm, chúng ta cũng cùng nhau mang đến, kính xin hoàng thượng xem qua. Đoạn Tiên Ngai mấy người nói rằng. Tào Chính Thuần nghe vậy, liền vội vàng đem những thứ đồ này tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí một hiện đến hoàng thượng trên bàn. Những người chứng cứ Chu Hậu Chiếu chỉ là tùy tiện lật xem một lượt, cùng hắn hiểu biết đến cũng không giống, hắn càng nhiều sự chú ý là đặt ở vậy cũng trở lên đánh bất tỉnh quân, chém xuống gian thần, tiên trạng hậu tấu đan thư thiết khoán cùng thượng phương bảo kiếm trên. Hai thứ đồ này cũng đem ra sao? Xem ra hoàng thúc là thật sự chết rồi. Nhìn thấy hai thứ này tiên hoàng ban xuống vật, hắn cuối cùng tin tưởng Chu Vô Thị chết. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi, việc này các ngươi bốn người xử lý rất khá, xem như là một cái công lớn. Vì đại minh an bình, các ngươi không có cùng thần hầu thông đồng làm vậy, đúng là hiếm thấy, đều là người trung nghĩa. Các ngươi yên tâm, chấm thưởng phạt phân minh, gặp đối với các ngươi tầng tầng có thưởng. Đến nỗi phía sau phần kết công tác, chấm cũng sẽ xử lý tốt, cũng sẽ không để cho đại minh rơi vào dung chuyển bên trong. Chu Hậu Chiếu vô cùng kiên định nói rằng, tự có một luồng đế vương thô bạo triển lộ, tựa hồ đối với việc này tính trước kỹ càng. Nắm giữ cơ quan quốc gia hắn, tự nhiên có như vậy sức lực. Tạ hoàng thượng ban thưởng, hoàng thượng anh minh thần võ, là đại minh bách tính chi phúc. Đoạn Thiên Ngai bốn người nghe vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa không mình hành lễ. Có hoàng thượng một câu nói này, bọn họ biết, nghĩa phụ chết hẳn là sẽ không để đại minh nhấc lên quá to lớn sóng lớn đến rồi. Tiểu hoàng đế, bốn người bọn họ đều có ban thưởng, ta cái này Chu Diệt Mưu phản đầu lĩnh đại công thần, vì ngươi ngoại trừ như vậy một vị đại họa tâm phúc, nếu như không có ban thưởng, thì có chút không còn gì để nói đi. Đang lúc này, Vẫn Bình Chân Như bại Huyền Vũ mở miệng nói chuyện. Hắn lời này nhưng là dọa Lục Tiểu Phượng cùng Tào Chính Thuần mọi người nhảy một cái, dám như thế cùng hoàng đế nói chuyện, Huyền Vũ xem như là người số một. Đặc biệt Lục Tiểu Phượng, hắn lúc này không ngừng cho Huyền Vũ ngáy mắt, ở trong lòng không ngừng cầu khẩn, hoàng đế ngươi cũng không nên sinh khí à, Huyền Vũ ngươi cũng không nên sảng bậy à. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần một phương không khống chế được tâm tình, rất có khả năng gặp gợi ra chuyện máu me à. Nghe được Huyền Vũ lời này, Chu Hậu Chiếu trong lòng xác thực là có tức giận bốc lên. Ở hắn đại minh như vậy tứ không e dè không nói, còn giết hắn hoàng thúc, bây giờ lại còn có mặt mũi đến với hắn muốn ban thưởng. Quả thực là không đem hắn người hoàng đế này để ở trong mắt, không đem hắn đại minh để ở trong mắt. Có điều hắn vừa nghĩ tới Huyền Vũ thực lực, liền hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, bình tĩnh mở miệng hỏi, không biết Huyền Vũ chân nhân muốn cái gì ban thưởng. Nhìn thấy Chu Hậu Chiếu dáng dấp này, Huyền Vũ khẽ mỉm cười, cũng không có dở công phu sư tử ngoạn, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, ta nghe nói các ngươi đại minh trong hoàng cung thu gom có một loại bảo vật quý giá, tên là Thiên Sơn Tuyết Liên, ta luyện công vừa vặn cần, liền đem cái này ban thưởng cho ta đi, tiểu hoàng đế nguyên nên sẽ không nỡ chứ. Nghe được Huyền Vũ lời này, Chu Hậu Chiếu trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ sẽ Huyền Vũ dở công phu sư tử ngoạn, đến thời điểm hắn thật sự không dễ kết thúc. Cũng còn tốt, chỉ là một cây Thiên Sơn Tuyết Liên mà thôi, tuy rằng quý giá, thế nhưng nếu có thể đem người này đổi đi, cũng vô cùng có lợi, cho hắn chính là. Hắn ho khan hai tiếng, mở miệng nói, Huyền Vũ chân nhân nói giỡn, chấm cũng không có như thế hẹp hỏi. Ngươi vì là chấm Chu Diệt Mưu phản tặc thủ, ban thưởng là nên. Chỉ có điều là một cây Thiên Sơn Tuyết Liên mà thôi, chấm này liền gọi người mang tới. Người đến, đi trong kho báu đem Thiên Sơn Tuyết Liên mang tới. Nói, hắn liền dặn dò một vị tâm phúc đi hướng về hoàng cung kho báu. Cũng không lâu lắm, tên kia tâm phúc liền nâng một cái hai to bằng bàn tay bảo hộp trở về. Chu Hậu Chiếu mở miệng nói rằng, Huyền Vũ chân nhân, bảo vật này chính là ta đại minh hoàng cung trong kho báu thu gom mấy chục năm Thiên Sơn Tuyết Liên, hiện tại chấm liền ban thưởng với ngươi. Huyền Vũ tiếp nhận bảo hộp, mở ra xem một ánh mắt. Trong ngay mắt, một luồng ẩn chứa thâm hậu linh lực mùi thơm ngát khí tức che kín toàn bộ ngự thư phòng. Đây chính là Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Dược lực quả nhiên mạnh mẽ. Huyền Vũ cảm nhận được này cỗ linh lực, cảm giác trong cơ thể tiên thiên chân khí đều có chút trở nên sống động, trong lòng vui vẻ. Đồng thời hắn cũng bị trong hộp Thiên Sơn Tuyết Liên bề ngoài trò kinh diễm đến. Chỉ thấy hoa tuyết liên mảnh thâm hậu bóng loáng, màu sắc thuần trắng biên giới hiện ra nhàn nhạt lam quang, phảng phất là giữa bầu trời tinh khiết nhất cái kia một kia đám mây ngưng tụ mà thành. Nhụy hoa trung tâm tụ tập rất nhiều màu vàng nóng đầu cột cùng nhị lực, lẫn nhau hô ứng, tô điểm đến vừa đúng, vô cùng duy mỹ. Trong lòng hắn thập phần vui vẻ, này Thiên Sơn Tuyết Liên linh khí như vậy nồng nặc, dùng sau khi sợ là có thể tăng trưởng mười mấy 20 năm công lực. Lẽ ra có thể để ta tiên thiên chân khí tổng sản lượng đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh trung kỳ. Nếu như hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành hậu khen thưởng đại hoàn đan, có thể tăng cường một giáp công lực, ta tiên thiên chân khí tổng sản lượng nên có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Nghĩ đến bên trong, hắn liền hết sức kích động. Tiên thiên cảnh a, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà hiện tại, nhưng cách hắn gần như vậy, gọi hắn làm sao không kích động. Hừ, này Thiên Sơn Tuyết Liên ta rất hài lòng, vậy thì cảm ơn tiểu hoàng đế ban thưởng. Huyền Vũ đối với Chu Hậu Chiếu được rồi một cái một tay lễ, liền hài lòng đem bảo hộp khép lại, cất đi. Bắt được này Thiên Sơn Tuyết Liên, hắn đến hoàng cung mục đích xem như là hoàn thành rồi một nửa. Tiếp đó, hắn liền đưa mắt nhìn về phía Tào Chính Thuần, nửa kia mục đích chính là cùng Tào Chính Thuần luận bàn. Nhìn thấy Huyền Vũ nhìn về phía mình, Tào Chính Thuần trong lòng chính là một hồi hộp. Nhưng mà Huyền Vũ căn bản không để ý đến tâm tình của hắn, có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng, Tào công công, đi thôi, chúng ta đi luận bàn một phen. Này, chuyện này. Tào Chính Thuần cầu cứu tự nhìn về phía hoàng thượng, tựa hồ đang gọi hoàng thượng cứu ta. Đây là có việc gì a? Chu Hậu Chiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng về Đoạn Tiên Ngai mấy người hỏi. Việc này ta rõ ràng, Tào công công là Huyền Vũ đến Đại Minh mục tiêu một trong. Lúc này Lục Tiểu Phượng mở miệng. Hắn đem Huyền Vũ sở dĩ từ Đại Tống mà đến, chính là vì khiêu chiến Đại Minh giang hồ cựu đại cao thủ sự tình nói đơn giản một hồi. Chương 195, hắn còn phải cảm tạ ta chương 195, hắn còn phải cảm tạ ta Chu Hậu Chiếu nghe xong Lục Tiểu Phượng lời nói hậu, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, Huyền Vũ mục tiêu chỉ là cùng giang hồ cao thủ luận bàn, không phải nhằm vào ta Đại Minh triều đình là tốt rồi. Trước hắn trong lòng còn vẫn buồn chồn, cho rằng Huyền Vũ là đang nhằm vào hắn Đại Minh đây. Dù sao Huyền Vũ trước giết hắn Đại Minh Thiết Đảm thần hầu, hôm nay lại tiến cung đến công khai cướp hắn bảo vật, còn muốn cùng hắn Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Tuần luận bàn, điều này ma xem cũng giống như là nhà bảo, vẫn còn may không phải là. Mặc dù nói hắn Đại Minh triều đình nhà lớn nghiệp lớn, thế nhưng cũng không chịu nổi một vị tiên thiên cảnh cường giả tàn phá, có thể không đắc tội, vẫn là không muốn đắc tội tốt. Tiểu hoàng đế nhìn Tào Chính Tuần cái kia cầu cứu ánh mắt, mở miệng nói rằng: "Tào Ái Khanh, ngươi liền cùng Huyền Vũ chân nhân luận bàn một phen, thật tròn tâm nguyện của hắn, ta nghĩ, Huyền Vũ chân nhân ra tay gặp có chừng mực, sẽ không thật giết ngươi." Vì mau chóng đuổi đi Huyền Vũ, chỉ có thể ba nước tuổi thân Tào Chính Tuần. Lao nô tuân chỉ. Hoàng đế đều như thế nói rồi, Tào Chính Tuần còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể hy vọng Huyền Vũ thật sự có thể hạ thủ lưu tình. Hoàng cung một nơi trống trải trên quảng trường. Huyền Vũ cùng Tào Chính Thuần đối lập mà đứng, Tào Chính Thuần run lẩy bẩy, mà Huyền Vũ nhưng là nóng lòng muốn thử. Ở tại bọn hắn chu vi, còn có tứ đại mật thám, Lục Tiểu Phượng cùng tiểu hoàng đế mấy người ở bên xem. Thật hy vọng Huyền Vũ một cái tát đưa cái này Tào Yêm cậu cho giết chết. Thành thị phi nhỏ giọng thầm nói, đối với Tào Chính Thuần cái này thường thường nhằm vào bọn họ Đông Sưởng đốc chủ, trong lòng hắn sự thù hận vẫn là rất lớn. Thành thị phi nói cẩn thận. Thượng quan Hải Đường trực tiếp ngăn lại hắn lời nói. Những câu nói này bình thường ngầm nói một chút là được, hiện tại hoàng đế bệ hạ vẫn còn ở nơi này đây, để hắn nghe được liền không tốt. Kỳ thực Chu Hậu Chiếu cũng nghe được bọn họ âm thanh, chỉ có điều là hắn làm bộ không nghe thôi. Tào Chính Thuần là hắn nâng đỡ lên chống lại Hộ Long Sơn Trang, người của hai bên không hợp nhau thực sự là quá bình thường có điều. Những này chính là hắn muốn đạt đến hiệu quả. Có điều hiện tại hoàng thúc chết rồi, cái này Tào Chính Thuần liền muốn hơn nữa hạn chế mới được, cho hắn tìm cái tân đối thủ chống lại một chút đi. Chu Hậu Chiếu nghĩ thầm. Sau đó hắn có chút ngạc nhiên hướng về Đoạn Thiên Nhai mấy người hỏi, mấy vị ái khanh, các ngươi đều tận mắt quá Huyền Vũ chân nhân thần uy, các ngươi cảm thấy đến Tào Ái Khanh có thể đỡ Huyền Vũ chân nhân mấy chiêu? Hắn tuy rằng không phải cao thủ võ lâm, thế nhưng hắn cũng biết tiên thiên cảnh mạnh mẽ, hắn chưa bao giờ cho rằng Tào Chính Thuần có thể thắng. Thế nhưng hắn đối với tiên thiên cảnh cao thủ mạnh mẽ trình độ cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên mới phải có câu hỏi này. Nếu như Huyền Vũ sử dụng toàn lực, Tào đốc chủ tự nhiên là một chiêu cũng không đón được. Đoạn Tiên ngay như thực chất trả lời, bọn họ đều từng trải qua vạn Phật triều tông cùng bố, biết ở như vậy công kích dưới, trở lại mấy cái Tào Chính Thuần cũng là tội công. Huyền Vũ chân nhân thực lực thật sự kinh khủng như thế sao? Nghe được câu trả lời này, Chu Hậu Chiếu cũng là hơi kinh ngạc. Tào Chính Thuần ở tại bọn hắn Đại Minh triều đình, sao vậy, nói vậy cũng là số một số hai đại cao thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không đón được à? Huyền Vũ không để ý đến bên cạnh người thảo luận, hắn nhìn về phía đối diện Tào Chính Thuần, mở miệng cười hỏi: Tào công công, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta vậy thì muốn tới nhà. Hắn đưa tay rút ra phía sau Thuần Dương Bảo Kiếm cùng Thanh Phong Bảo Kiếm, Tiên Thiên Công vận chuyển, Tiên Thiên chân khí trong nháy mắt bao trùm mà trên. Ong ong ong, từng trận kiếm reo ở trên quảng trường vang vọng, khí thế kinh khủng bốc lên, ép tới người không thở nổi. Đúng. Này mát lạnh tiếng kiếm reo, thêm vào cái kia Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, nghe được Tào Chính Thuần hãi hùng kết vía, không tự chủ được hét lớn một tiếng. Trong cơ thể Thiên Cương Đồng Tử Công cũng chịu đến kích thích, bản năng bộc phát ra, một tầng lại một tầng giống như thật thiên cương nguyên khí cháo bay lên, đem quanh người hắn hộ đến chặt chẽ. A gặp, xem ra công công ngươi là đã chuẩn bị kỹ càng, vậy ta nhưng là bắt đầu rồi, trước tiên nếm thử kiếm khí của ta sắp bén phủ. Huyền Vũ khép cười một tiếng, trong tay song kiếm không ngừng vung dậy, ung dung thoải mái, như là đang chỉ huy một hồi tươi đẹp hòa âm. Xèo xèo xèo, từng đường trăng lưỡi liềm kiếm khí cực tốc bắn ra, phá tan không khí, hướng về Tào Chính Thuần thuần chém mà đi. Thiên Cương Nguyên Khí Cháo, cho ta ngăn trở. Tào Chính Thuần hét lớn, mấy chục năm tu thành chất pháp vô cùng thiên cương chân khí bỗng nhiên hướng ra phía ngoài dâng lên, sau đó vừa thu lại, ở phía ngoài xa nhất ngưng tụ thành một tầng dày ba thước cương khí khí tượng. Ken ken ken, trong nhìn đạo kiếm khí oanh kích ở cái kia thâm hậu vô cùng cương khí trên tượng, nhất thời liền phát sinh con đường sắt thép và chạm âm thanh. Ta Thiên Cương Nguyên Khí Cháo phòng ngự vô song. Tào Chính Thuần thấy thế, trong lòng vui vẻ, nhưng mà chưa kịp hắn cao hứng bao lâu, hắn liền nhìn thấy cùng kiếm khí tiếp xúc cương khí cháo trên xuất hiện một cái rõ ràng dưới lõm. Xì xì xì, theo càng nhiều kiếm khí kéo tới, cái kia một tầng kình khí vô hình tựa hồ cản có đến đây, phía ngoài xa nhất cương khí tường liền càng bị chậm rãi cắt ra, sau đó trực tiếp liền tán loạn ra, căn bản chống đôi không được bao lâu. Không được. Tào Chính Thuần kinh hãi đến biến sắc, mấy chục năm tu hành thiên cương nguyên khí vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát. Vạn xuyên quý hải, sở hữu chân khí hóa thành thực chất như thế bàn tay to lớn, lập tức ầm ầm chém xuống. Ầm ầm ầm, vinh địa nổ vang, khắc nào kinh lôi. Hắn một đôi tay không ngừng đánh ra, tốc độ nhanh đã ở trong không khí lôi ra tàn ảnh, trước mặt kiếm khí không khỏi bị hắn đập nát đập bẻ gãy. Sức mạnh kinh khủng gợn sóng cuốn lên vô tận màu trắng sóng khí, ầm 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 hướng về bốn phía phức tán, mặt đất gạch đá đều bị này khủng bố va chạm chấn động nổi lên, như cuộn sóng bình thường cuộn cuộn ra. Nhìn giữa trường đùi mù cuộn cuộn, Huyền Vũ liền dừng lại tay, không tái phát bắn kiếm khí. Tào Chính Thuần đem cuối cùng một đạo kiếm khí đập nát hậu, trên tay hai cổ nồng nặc đến mức tận cùng thiên cương nguyên khí, mãnh liệt nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ trên không trung nhẹ nhàng mở rào, đem bên cạnh bắn lên những người bụi mù toàn bộ quấy nhiều nát tan. Thấy cảnh này, Huyền Vũ gật gật đầu tán dương, không tồi không tồi, Tào đốc chủ Thiên Cương Đồng Tử Công quả nhiên uy mãnh tuyệt luân, như vậy tiếp đó, liền nếm thử ta này một kiếm làm sao. Chỉ thấy trên người hắn tròn trịa kiếm ý bốc lên, song kiếm hợp bích, trong tay song kiếm hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu vàng nóng. Khủng bố uy thế bộc phát ra, làm cho bầu trời phong vân biến sắc, dọc theo quảng trường mấy người mí mắt nhảy lên, hô hấp dừng lại. Chu Hậu Chiếu nhìn cái kia một vòng mặt trời chói chang màu vàng nóng, trợn to hai mắt, "Này, đây là gì ma kiếm chiêu? Càng kinh khủng như thế." Hô hoàng thượng chớ sợ, này còn chưa là huyền vũ mạnh nhất chiêu thức. Lục Tiểu Phượng mấy người thở ra một hơi, giải thích. Chu Hậu Chiếu nghe nói như thế càng kinh ngạc, này còn chưa là huyền vũ chân nhân mạnh nhất chiêu thức sao? Mà trực diện này một chiêu tạo chính thuần, thì lại càng thêm sợ hãi, hắn biết mình Thiên Cương đồng tử công nhất định không chặn được này một kiếm. Thế nhưng không chặn được cũng phải chặn, hắn không có lựa chọn khác. "A a a, Thiên Cương đồng tử công, Vạn Xuyên Quy Hải, Kim Cương hộ thể, nhất định phải cho ta ngăn trở." Tào Chính Tuần hét lớn một tiếng, đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ phát huy ra, liều mình cho mình bộ giáp. Đối mặt dường như long quy bình thường Tào Chính Tuần, Huyền Vũ chỉ là dưới chân lăng ba vi bộ nhẹ chút, trong nháy mắt đi đến Tào Chính Tuần trước người, một kiếm vung dưới. Màu vàng kiếm luân gào thét, hướng về Tào Chính Tuần đập xuống mà xuống. "Thử thử thử." Này một kiếm vượt quá tưởng tượng sắc bén, cũng vượt quá tưởng tượng trầm trọng. Bất kể là Thiên Cương đồng tử công, Vạn Xuyên Quy Hải vẫn là Kim Cương hộ thể cương khí tưởng, đều bị tất cả đến cùng. Tào Chính Tuần chỉ cảm thấy phát hiện thật giống bị một ngọn núi đập trúng như thế, toàn bộ nhân khẩu bên trong thổ huyết, thân hình cao lớn bị mạnh mẽ đập bay đi ra ngoài. Ầm. Cả người trực tiếp khảm nạm ở trên tường thành, lúc này mới dừng lại. Khắc khắc, cảm tạ Huyền Vũ chân nhân ơn tha chết. Tào Chính Tuần từ vách tường bên trong lướt xuống mà xuống, mở miệng nói cảm tạ, vừa nay hắn coi chính mình chết chắc rồi đây. Có điều hắn tuy rằng không chết, nhưng cũng chịu rất nặng thương. Không cái một năm nửa năm, sợ là không tốt đẹp được loại kia. Chương 196, nhiệm vụ đã hoàn thành 9 phần chi 4 chương 196, nhiệm vụ đã hoàn thành 9 phần chi 4 hôn này Huyền Vũ chân nhân cũng thật là mạnh mẽ a. Thật sự là người không thể nào tưởng tượng được, hắn ra tay toàn lực, lại sẽ là loại nào cảnh tượng. Cũng còn tốt chấm không có đối địch với hắn. Chu Hậu Chiếu khẽ nhả một hơi, ở trong lòng thở dài. Hắn liếc mắt nhìn khóe miệng chảy máu, xương không biết đứt đoạn mất mấy cây Tào Chính Tuần, cũng là thở phào nhẹ nhõm, không chết là được, xem ra này Huyền Vũ chân nhân cũng không phải vô lý người, vẫn là cho chấm mấy phần mặt. Chu Vô Thị chết, hắn chính cần tiêu tốn rất lớn nhân lực vật lực đi xử lý đây. Nếu như vào lúc này Tào Chính Tuần cũng chết, nhất định gợi ra càng to lớn hơn rối loạn. Đến thời điểm Đại Minh muốn vận chuyển bình thường lên đều có chút vấn đề, chớ nói chi là đi xử lý thần hầu ngã xuống việc. Đáng tiếc, Thành Thị Phi mấy người nhìn thấy Tào Chính Tuần không chết, trong lòng nhưng là vô cùng đáng tiếc. Ở trong mắt bọn họ, Tào Chính Tuần cái này cậu thái giám quyền hướng quinh dã, ham hại trung lương, chết không liên tiếp. Có điều những này ở không cùng người trong mắt, lại gặp có sự khác biệt giải thích. Đối với những này Huyền Vũ là không để ý, hắn sở dĩ không giết Tào Chính Tuần, cũng cùng tiểu hoàng đế nghĩ tới như thế, chỉ là không muốn Đại Minh triều đình hỗn loạn, gặp phải cái gì sự cố mà thôi. Dù sao hiện tại Đại Minh bách tính, sinh hoạt trải qua vẫn là có thể, so với hắn Đại Tống bách tính thực sự tốt hơn nhiều. Nếu như triều đình rơi vào hỗn loạn, vậy cũng là bách tính gặp xui xẻo, coi như là cho tiểu hoàng đế một cái mặt mũi được rồi. Ken. Đang lúc này, Huyền Vũ trong đầu lại vang lên nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh. Sự chú ý của hắn lại lần nữa đặt ở trong đầu nhiệm vụ tiến độ trên. Xuống núi nhiệm vụ 4, luật bàn, đã hoàn thành 9 phần chi 4 trải qua đo lường. Tào Chính Tuần am hiểu nhất Thiên Cương đồng tử công bị ký chủ một kiếm đánh tan, Tào Chính Tuần thua tâm phục khẩu phục, phù hợp ẩn dấu khen thưởng yêu cầu, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng ẩn dấu khen thưởng tiến độ. 4, 9, nhìn này tiến độ, Huyền Vũ cũng là thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm, không sai, quả nhiên cùng ta suy đoán như thế, Tào Chính Tuần là dễ dàng nhất đánh bại một cái." Nhiệm vụ này tiến độ cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có điều đón lấy năm vị thì có chút khó làm. Diệp Cô Thành trước tiên không nói, dù sao hắn Bạch Vân Thành ở hải ngoại, khoảng cách khá là xa xôi, hắn dự định cuối cùng một cái đi luật bàn. Trừ ra Diệp Cô Thành, còn lại 4 người, thực lực đều chưa chắc so với Chu Vô Thị kém. Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm, muốn sử dụng kiếm pháp đánh bại hắn, cái này độ khó có thể tưởng tượng được. Yến Nam Thiên cũng là một cái khó gặm xương, được gọi là đại minh giang hồ đệ nhất thần kiếm cũng không phải chỉ là hư danh, hắn thần kiếm quyết khủng bố tuyệt luân. Đặc biệt lại tu luyện từ đầu giá y địa thần công, để hắn công lực nâng cao một bước. Muốn sử dụng kiếm pháp chiến thắng hắn, cũng không dễ dàng a. Còn có Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại, hai người này nữ biến thái, cũng không đơn giản. Hay là đánh bại Yêu Nguyệt cung chủ gặp dễ dàng một điểm, dù sao chỉ cần phá nàng Minh Ngọc cung là được. Huyền Vũ tâm tư trôi về phương xa mấy người này trên người, dù sao những người này liên quan đến hắn có thể không mau chóng đột phá đến tiên thiên cảnh. Tào Ái Khanh, ngươi không sao chứ? Chu Hậu Chiếu thành tựu hoàng đế, nhìn thấy thần tử bị thương, đương nhiên là muốn lên trước an ủi một hồi. Tào Chính Tuần gian nan thi lễ một cái, tạ hoàng thượng quan tâm, lão nô chỉ là xương ngực bị toàn bộ đánh gãy, ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ bị chấn động đến mức lệch vị trí mà thôi, chết không được. Có điều kính xin hoàng thượng chấp thuận lão nô thời gian nửa năm, dùng để dưỡng thương. Nghe được Tào Chính Tuần nói tới như thế nghiêm trọng, Chu Hậu Chiếu cũng là kinh ngạc. Huyền Vũ chân nhân đây là thật sự lưu thủ sao? Có điều hắn cũng không dám hỏi. Hắn trực tiếp vung tay lên, gật đầu nói, "Tào Ái Khanh, chớm chuẩn. Thời gian nửa năm này ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, những chuyện khác liền không cần lại quá nhiều bận tâm." Tiểu hoàng đế nói đến đây, còn không quên phủi Huyền Vũ một ánh mắt. Nhờ có Huyền Vũ này vừa ra, hắn có thể mượn khoảng thời gian này, ép một chút đông sưởng xu thế, đem Tây Hán để bạt một hồi, để bọn họ tiếp tục ngăn được. Trấn an được Tào Chính Tuần hậu, Chu Hậu Chiếu liền đối với Huyền Vũ hỏi, "Không biết Huyền Vũ chân nhân đón lấy dự định đi đến nơi nào? Nếu là ngươi muốn lĩnh hội một hồi Đại Minh hoàng cung quân hoa, chấm này liền vì ngươi chuẩn bị nơi ở cùng đồ ăn." Tuy rằng trong lòng hắn là muốn Huyền Vũ cái này không xác định nhân tố đi nhanh một chút, thế nhưng hắn ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, cái kia quá đắc tội người. Ha 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 ha, tiểu hoàng đế ngươi liền không cần sắp xếp, ta đã có nơi đi. Việc này đã xong, thành thị phi chúng ta đi thôi, ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta đi trong lòng ngươi người Vân La quận chúa nơi đó sao? Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Huyền Vũ cười đi tới thành thị phi bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, hắn hiện tại công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chính cần tìm một chỗ khôi phục, thuận tiện đem Thiên Sơn Tuyết Liên dùng luyện hóa, để tiên tiên chân khí nâng cao một bước. Mà thành thị phi bọn họ vừa bạn cần đi đến Vân La quận chúa nơi đó nắm tiên hương đầu khấu, hắn liền quyết định theo cùng đi rồi. Ngược lại đi nơi nào không phải đi, Vân La quận chúa bên trong tòa phủ đệ phòng chống đạt được nhiều là. A, các ngươi muốn đi ngự mọi cái kia, các ngươi đi nơi nào muốn làm cái gì? Nghe được Huyền Vũ lời nói, Chu Hậu Chiếu trong lòng hồi hộp một hồi, sốt sáng lên. Đối với Vân La cô em gái này, hắn vẫn là rất cương triều, hắn cũng không muốn nhìn thấy muội muội chịu đến cái gì thương tổn. Tiểu hoàng đế ngươi không biết sao, vị này thành thị phi cùng ngươi muội muội nhưng là xem vừa mắt, hai người bọn họ tình đầu ý hợp, đã tư định chung thân. Lần này thành thị phi không phải lập đại công sao? Ta xem ngươi không bằng trực tiếp cho bọn họ đến một hồi tứ hôn được. Huyền Vũ ở một bên không chê chuyện lớn nói rằng, việc này là có thật không? Chu Hậu Chiếu cảm giác trong lòng một bước, nhìn Lưu Manh dáng dấp thành thị phi, có loại chính mình nuôi lớn cải thiện bị heo hút đi tới cảm giác. Đại cứu ca ngươi yên tâm, ta xin thể gặp đối với Vân La tốt, khà khà khà. Nghe được hoàng đế đặt câu hỏi, thành thị phi thật không tiện gãi gãi đầu, cười khúc khích nói rằng, nghe nói như thế, Chu Hậu Chiếu sắc mặt tối sầm lại, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một thanh thở dài, cho các ngươi hai người tứ hôn cũng không phải không được, chỉ cần Vân La thật sự yêu thích, ta liền chống đỡ nàng. Hắn liền này một người muội muội, không sủng, có thể sao vậy làm đây? Rất nhanh, ở thành thị phi dẫn dắt đi, Huyền Vũ mấy người liền đi đến Vân La quận chúa trên tòa phủ đệ. Nhìn cái này điêu ngoa tùy hứng, đáng yêu thẳng thắn Vân La quận chúa, nhìn nàng cùng thành thị phi các loại đùa giỡn, Huyền Vũ cũng là hiểu ý nở nụ cười, cảm thấy đến vô cùng khả quan, tâm tình cũng rất là tốt đẹp. Nhìn thấy Vân La một mặt sùng bái muốn bái chính mình vi sư lúc, Huyền Vũ từ chối, có điều hắn vẫn là chỉ điểm một hồi nàng võ công. Đối với cái này tính cách thẳng thắn, ngóng trông tự do cùng giang hồ Vân La quận chúa, hắn vẫn là hết sức thưởng thức, trên người nàng loại kia xích tử chi tâm, rất cảm hóa người. Sau đó, thành thị phi liền hướng Vân La quận chúa đang giải thích tình huống, muốn nắm cuối cùng một viên thiên hương đậu khấu cứu sống mẫu thân. Mẫu thân của ngươi chính là mẫu thân của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, không phải là một viên dạ minh châu sao, cầm đi. Vân La quận chúa không nói hai lời, liền đem cái kia viên quý giá vô cùng dạ minh châu lấy ra. Thật sự ở bên trong. Trải qua một phen kiểm tra, mọi người cũng cuối cùng phát hiện nút ở bên trong thiên hương đậu khấu. Sau khi, thành thị phi cũng cuối cùng từ cái kia viên thuộc phi đưa cho Vân La quận chúa dạ minh châu bên trong, bắt được viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Quá tốt rồi, mẹ ta cuối cùng có cứu. Thành thị phi kích động ôm Vân La quận chúa, hài lòng nhảy lên. Được rồi, các ngươi nếu đã bắt được cuối cùng một viên thiên hương đậu khấu, vậy thì đi đem người cứu trở về đi. Ta muốn bế quan một quãng thời gian, mấy ngày nay không nên để cho bất luận người nào tới quấy rầy ta. Nhìn hài lòng mọi người, Huyền Vũ mở miệng cười nói rằng, chương 197, công lực lại đột phá, chương 197, công lực lại đột phá. Theo Huyền Vũ tuyên bố bế quan, thành thị phi mấy người cũng xuất phát đi đến Thiên Sơn Hồ Băng. Bọn họ muốn bắt thiên hương đậu khấu, đi đem bị đóng băng tố tâm cứu sống lại đây. Thời gian như nước chảy, ba ngày lặng yên rồi biến mất. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như luyện, rơi ra ở xa hoa quận chúa quý phủ, có vẻ vô cùng u tĩnh. Hô, một gian vô cùng bên trong gian phòng yên tĩnh, Huyền Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, trong con ngươi có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng là đem trong cơ thể tiên thiên chân khí hoàn toàn khôi phục, đón lấy là có thể dùng Thiên Sơn Tuyết Liên tiến hành đột phá. Khoảng cách đánh với Chu Vô Thị một trận đã qua 4 ngày thời gian, hắn cuối cùng là đem tiêu hao tiên thiên chân khí cho hoàn toàn khôi phục lại đây. Cảm thụ trong đan điền một lần nữa trở nên phong phú tiên thiên chân khí, Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Trong cơ thể hắn tiêu hao hậu lần nữa khôi phục tiên thiên chân khí, so với trước trở nên càng thêm ngưng tụ dày nặng, cũng càng thêm tinh khiết. Quả nhiên chiến đấu kịch liệt cũng là có thể thúc đẩy người trở nên càng mạnh hơn. Cùng thế lực ngang nhau đối thủ chiến đấu, thực sự là chỗ tốt nhiều. Võ giả chỉ có trải qua mạnh mẽ chiến đấu gột rửa, mới có thể ở va chạm kịch liệt bên trong rèn luyện chân kim, rèn đúc ra kiên cường linh hồn. Huyền Vũ ngồi xếp bằng ở trên giường, khoan dung tùng đạo bảo bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Là thời điểm. Ánh mắt của hắn kiên định mà nhìn trong tay hộp gỗ, này chính là trước chứa đựng Thiên Sơn Tuyết Liên bảo hộp. Không chần chừ nữa, trực tiếp đem bảo hộp mở ra, bị khóa lại linh khí lại lần nữa dâng trào ra, làm cho cả gian phòng đều trở nên mùi thơm ngát, hít vào một hơi, có thể khiến người ta tinh thần thoải mái. Nhắm hai mắt lại, hắn cảm thụ không khí chung quanh trung lưu động mỗi một tia linh khí, tựa hồ toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này vì đó bất động. Mở mắt nhìn lại, chỉ thấy cây này Thiên Sơn Tuyết Liên toàn thân nóng ánh long lanh, tỏa ra nhàn nhạt ánh bạc, phảng phất ngưng tụ thiên địa tinh hoa. Nó màu sắc trắng non không tì vết, khác nào thiên nhiên biểu tượng, ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh năng lượng cùng linh lực. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được Thiên Sơn Tuyết Liên cánh hoa, một luồng lạnh lẽo mà lại tràn ngập sinh cơ sức mạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Không hổ là 50 năm nở hoa, 50 năm thành thục trời sinh linh vật. Huyền Vũ ở trong lòng cảm khái. Trải qua trăm năm tích góp, Thiên Sơn Tuyết Liên bên trong dược lực không biết lộ xác mấy lần, có thể nói là chân chính thiên tài địa bảo, trong kia bộ linh lực đều sắp muốn hóa thành thực chất. Theo sách cổ ghi chép, Thiên Sơn Tuyết Liên nắm giữ nghịch chuyển càn khôn lực lượng, có thể giải bất độc, liệu trọng thương, càng có thể trợ võ giả đột phá tự thân cực hạn, đạt đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Đối với Huyền Vũ mà nói, dùng luyện hóa nó, mang ý nghĩa trong cơ thể tiên thiên chân khí có thể nâng cao một bước. Không do dự nữa, Huyền Vũ lập tức đem chỉnh đóa Thiên Sơn Tuyết Liên lấy ra, để vào trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Mới nếm thử thời gian, nhũ đầu bị một vệt cay đắng chiếm cứ, tiện đà chuyển hóa thành ngọt ngào cảm giác, dường như sinh mệnh cam lộ giống như thoải mái khô cạn nội tâm, ngay lập tức từng luồng dòng nước ấm tuôn ra, chảy xuôi qua tứ chi bách hải của hắn. Theo Thiên Sơn Tuyết Liên cuối cùng một tia cánh hoa bị mất, Huyền Vũ thân thể đột nhiên rung động, một luồng sôi trào mãnh liệt năng lượng từ trong đan điền tuôn ra, ở tại trong cơ thể tùy ý chạy trồn. Hắn lập tức nhắm mắt ngồi vào chỗ của mình, tiên thiên công toàn lực vận chuyển lên, dẫn dắt nguồn sức mạnh này ở trong kinh mạch qua lại, ở kỳ kinh bát mạch trung lưu chuyển tuần hoàn. Theo Thiên Sơn Tuyết Liên này cô dâng trào dược lực chạy xuôi mà qua, Huyền Vũ trong thân thể mỗi một cái tế bào đều phảng phất đang hoan hô, lúc chiến đấu lưu lại một ít đói xấu vật trong nháy mắt khỏi hẳn, khí huyết dồi dào. Đan điền khí hải bên trong, dường như đại giang đại hà bình thường tiên thiên chân khí trên, sinh thành một cái lại một cái vòng xoáy, như mê như say hấp thu tràn vào đến khổng lồ dược lực. Bắt đầu chậm rãi không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, có loại muốn hướng về một ánh mắt nhìn không thấy bờ biển rộng phát triển xu thế. Mấy canh giờ hậu, theo cuối cùng một tia dược lực bị hấp thu hầu như không còn. Ầm. Lộng sát. Huyền Vũ chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ truyền ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm, tiếp theo chính là có cái gì đổ bật hạn mức tối đa bị đánh nát âm thanh vang lên. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí đột nhiên mở rộng một vòng, đã từng quấy nhiều hắn bình cảnh vào đúng lúc này ầm ầm phá toái. Tiên thiên chân khí tổng sản lượng cuối cùng phá tan tu luyện giáng buộc, đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trung kỳ trình độ. Ầm. Theo hắn đột phá, một luồng khí thế kinh khủng từ trong phòng bốc lên, xông thẳng mây xanh. Quân chúa trong phủ hạ nhân cùng hộ vệ, nhất thời bị cơn khí thế này ép tới nghẹt thở, không thể động đậy, thậm chí có một ít tâm linh yếu đuối người, trực tiếp liền quỳ xuống. Ở hoàng cung nơi sâu xa, một cái lao thái giám cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Huyền Vũ vị trí. Không nghĩ đến một cây Thiên Sơn Tuyết Liên có thể để cái này Huyền Vũ tu vi lại có đột phá, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, Thiên Sơn Tuyết Liên cơ bản không cái gì hiệu quả. Huyền Vũ trên người cơn khí thế này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thời gian một hơi thở không đến, tựa như nước thủy triều thối lui. Hô quận chúa phủ những hạ nhân kia cùng hộ vệ lúc này mới dồn dập thở ra một hơi, nhìn về phía Huyền Vũ gian phòng vị trí, trong mắt kinh hãi không thể giải thích được. Lúc này, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu tầng mây soi sáng đại địa, xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ chiếu rọi mà vào, ngồi xếp bằng ở trên giường Huyền Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lập lòe trước nay chưa từng có ánh sáng. Hắn lúc này, khắp toàn thân tỏa ra một loại không giống với ngày xưa khí tức, đó là tự tin, mạnh mẽ, khống chế tất cả cảm giác. Ha 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 ha, này Thiên Sơn Tuyết Liên dược lực quả nhiên mạnh mẽ, cùng ta suy đoán như thế, trực tiếp liền để ta tiên thiên chân khí đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh trung kỳ. Tiếp đó, chính là tiến quân tiên thiên cảnh. Huyền Vũ trong lòng hết sức kích động. Chỉ cần hoàn thành luận bàn nhiệm vụ, bắt được đại hoàn đan, hắn thì có thể lập tức đột phá đến tiên thiên cảnh. Một giáp cũng chính là 60 năm công lực, đó cũng không là đùa giỡn. Hắn cầm nắm đấm, vung quyền đánh về phía hư không, càng mang theo từng trận mắt trần có thể thấy sóng khí, đây là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảnh giới. Hắn bắp thịt cả người rắn chắc cân đối, trở nên càng thêm góc cạnh rõ ràng, khác nào gân thép xương sắt, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. A gặp, không nghĩ đến lần này bế quan dùng luyện hóa Thiên Sơn Tuyết Liên, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, không chỉ tiên tiên chân khí đột phá, thậm chí ngay cả dịch kinh đoán cốt thiên cũng đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Không sai, Huyền Vũ cảm giác mình căn cốt còn có thể phách, đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Nếu như nói trước không cần chân khí, chỉ dựa vào thể phách liền có thể hai tay giơ lên nghìn cân cự đỉnh, như vậy hiện tại, sợ là có thể trực tiếp một tay liền giơ lên nghìn cân cự đỉnh, lực lượng này tăng lên không phải là một chút. Ha 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 ha, lúc này ta, coi như không sử dụng vạn Phật Triều Tông, cũng có thể dựa vào song kiếm hợp bích chiến thắng Chu Vô Thị. Huyền Vũ cười to lên, trong thanh âm tràn ngập kích động cùng dũng cảm. Hắn biết, lúc này hắn, coi như không dựa vào vạn Phật Triều Tông, cũng có năng lực cùng tiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả chống lại một hồi. Đây mới thực sự là vượt cấp khiêu chiến. Hắn liếc mắt nhìn thân thể trên da phân ra mỏng manh tạp chất. Mỗi một lần lột xác đều có thể đem trong cơ thể hắn cấp độ càng sâu tạp chất phân ra. Thế nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, trong cơ thể hắn đã cơ bản không cái gì tạp chất tồn tại. Thời đã bảo, tắm một cái, thưởng thức một hồi chính mình hoàn mỹ vóc người, đi xuống liếc một cái. Ân, 6 khối cơ bụng, tiểu đấu gà trường. Chương 198, tâm cảnh thăng hoa chương 198, tâm cảnh thăng hoa sáng sớm, là một ngày khởi nguồn bạn bật thức tỉnh thời khắc, tràn ngập vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lặng lẽ bỏ qua đường chân trời, màu vàng tia sáng xua tan yên tĩnh đêm, tung lần mỗi một cái góc xó. Trong sân tình cờ có mấy đạo lanh lảnh tiếng chim hót truyền đến, trong không khí tràn ngập thanh tân cùng mát mẻ khí tức. Trên lá cây giọt sương nóng ánh long lanh, phản xạ ánh sáng nhỏ yếu, phản phất là thiên nhiên bố trí tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Mặc chỉnh tề Huyền Vũ đẩy cửa phòng ra, từ bế quan tu luyện trong phòng đi ra. Không khí trong lành để hắn không nhịn được hít sâu một hơi, cảm thấy đến cái này buổi sáng ánh mặt trời đặc biệt long lanh, để hắn đặc biệt thư thái. Thả ra linh giác cảm ứng một hồi, cũng không có cảm ứng được thành thị phi mọi người khí tức. Đã qua 3 ngày thời gian, bọn họ vẫn không có từ Thiên Sơn Hồ Băng trở về sao? Ân, bọn họ không có thần điêu trợ giúp, tính toán khoảng cách, xác thực không thể như thế nhanh chạy về, này thiếu nên còn cần thời gian 2 ngày mới có thể trở về đến. Này to lớn quận chúa phụ thật nhảm chán a, hiện tại nên càn điểm mà thật đây. Huyền Vũ có chút khổ não lên. Hắn đúng là rất muốn hiện tại liền xuất phát, tiếp tục đi hoàn thành luận bàn nhiệm vụ. Thế nhưng Lục Tiểu Phượng cái kia dẫn đường công cụ người cũng theo chạy đi Thiên Sơn Hồ Băng, không có hình người hướng dẫn, hiệu suất của hắn có thể phải lớn hơn suy giảm. Nếu để cho chính hắn cầm bản đồ đi tìm, vậy còn không như dùng thời gian 2 ngày chờ Lục Tiểu Phượng trở về đây. Có điều là thời gian 2 ngày mà thôi, vậy ta liền chờ một chút được rồi. Coi như là cho mình buông lòng một chút, lao giật kết hợp mà. Người ta Lưu Hoàng Thúc đều đã nói, đánh cả đời trượng, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Huyền Vũ đi đến Đại Minh Hầu, liền không ngừng không nghỉ một đường đại chiến, sau đó lại là bế quan khổ luyện, đều còn chưa kịp nhìn một chút này Đại Minh phồn hoa đây. Hai ngày nay coi như là cho mình thả một cái giả được rồi, đi hưởng thụ một chút sinh hoạt. Ta muốn không muốn gọi tới Điêu Minh đồng thời đây. Huyền Vũ một bên hướng về quận chúa phủ đi ra ngoài, vừa muốn. Ở hắn bế quan khoảng thời gian này, thân yêu đều là ở phụ cận tự do hoạt động, nói bụng chính mình liền sẽ đi ra ngoài săn mồi, căn bản không cần hắn bận tâm. Thế nhưng có rượu uống thời điểm, thân yêu đều là có thể đúng lúc trình diện, chưa bao giờ bỏ qua. Đúng là nghe mùi rượu liền đến. Quên đi, vẫn là không mang tới nó. Hai ngày nay ta chỉ là ở kinh thành bên trong tùy tiện đi dạo, mang tới nó quá mức dễ thấy, điều này làm cho ta sao vậy hưởng thụ sinh hoạt đây. Huyền Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Nghĩ đi nghĩ lại, Huyền Vũ liền bất chi bất giác đi ra quận chúa phủ, đi đến trên đường cái. Kinh thành thành tựu hoàng đế ở lại cùng xử lý chính vụ khu vực, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Dương mắt nhìn về phía xa xa, hoàng cung tử cấm thành hùng vĩ quần thể kiến trúc, ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, rạng ngời rực rỡ, lập lòe kim quang. Này Đại Minh kinh thành thực lực kinh tế thực sự là không thể khinh thường a. Huyền Vũ dường như một người bình thường giống như, đi ở này phồn hoa trên đường cái, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Nơi này thương nhân tập hợp, hàng hóa rực rỡ muôn màu, tơ lụa, đồ sứ, lá trà chờ quý báu thương phẩm, cửa hàng tùy ý có thể thấy được. Người đi trên đường, phần lớn trên mặt đều mang theo nụ cười, hiển nhiên sinh hoạt ở nơi này vô cùng an nhàn. Ai? Nếu như khắp thiên hạ bách tính đều có thể trải qua dường như bọn họ như vậy sinh hoạt, vậy thì tốt. Nhìn những người này, Huyền Vũ nghĩ đến Đại Minh cái khác nghèo túng quận lỵ, nghĩ đến chính đang nước sôi lửa bỏng bên trong đại tống, nơi đó bách tính trải qua nhưng là vô cùng khốn khổ, dày vò. Xem ra lần sau ta trở lại đại tống thời gian, muốn làm điểm cái gì mới được. Cảm thụ mình lúc này bị xúc động tâm cảnh, Huyền Vũ biết, nếu như đến thời điểm chính mình không làm chút cái gì, sợ là sẽ phải ý nghĩ không thông suốt. Bình phục một hồi tâm cảnh, hắn một đường đi qua chợ đồng, chợ tây đất đai phồn hoa thị trường, những chỗ này càng thêm náo động. Ngoài ra, hắn còn trải qua một nơi bến tàu, nơi đó càng là hừng hực hướng lên trời. Kinh thành là thủy vận chẳng cuối, lượng lớn lương thực cùng cái khác vật tư thông qua thủy lộ vận đến nơi này, bảo đảm hoàng cung cùng quanh thân khu vực cung cấp ổn định. Trong lúc, hắn cũng đi tới các loại thư viện, chùa miếu kiến thức một phen, cảm thụ một phen dày đặc văn hóa bầu không khí. Huyền Vũ này một dạo chơi, chính là hai ngày. Hai ngày nay thời gian, hắn gần như đem toàn bộ người kinh thành nhiều địa phương đều đi dạo một lần. Kinh thành rất lớn, cũng chính là hắn cất bước tốc độ rất nhanh, nếu không thì hắn còn dạo chơi không được như thế nhiều địa phương. Nay một đường đi xuống, hắn đã được kiến thức rất nhiều chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua bình thường sự vật, đã được kiến thức nhân sinh bách thái, những thứ đồ này đều là hắn bế quan tu luyện không thể nhìn thấy. Những thứ đồ này chạm đến tâm linh, để hắn cảm ngộ thâm hậu, tâm cảnh đều mơ hồ có biến hóa, trở nên càng thêm viên mãn. Biến hóa này, để Huyền Vũ cả người đều ung dung không ít, tựa hồ không còn như vậy nôn nóng rồi, tâm cảnh cũng biến thành yên tĩnh lại. Quả nhiên, tu luyện không thể chỉ tăng trưởng chân khí, còn muốn tăng trưởng tâm cảnh mới được. Cảm nhận được chính mình biến hóa, Huyền Vũ cũng rất là cao hứng. Hai ngày nay thời gian, hắn đúng là hoàn toàn thả lỏng ra, dường như một người bình thường bình thường, đói thì ăn cơm, mệt thì nghỉ ngơi, mệt liền ngủ cảm thấy, kẻ nhạt liền câu lan nghe khúc, tựa hồ quên chính mình là cái cao thủ tuyệt đỉnh chuyện này. Trên người hắn khí tức, dĩ nhiên có một loại phản phát quy chân ý vị, này vô cùng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hai ngày nay hắn cũng ở trong tiểu lâu nghe được rất nhiều quan với chính mình truyền thuyết. Thiết Đảm Thần Hầu Nưu Phản, bị Huyền Vũ giết chết sự tình đã truyền ra, thế là có quan hệ với chuyện xưa của hắn, liền điên cuồng tại trên Đại Minh lan tràn ra. Thực sự là hắn hành động này quá mức kinh thiên động địa, một quốc gia thần hầu, hiện nay hoàng đế thúc thúc, liền như vậy bị giết, thực sự là quá náo động. Đặc biệt Huyền Vũ cùng Chu Vô Thị chiến đấu chi tiết bị truyền ra hậu, vậy thì càng là coi như người trời. Thần Long cùng Kim Phật vậy cũng là trong chuyện thần thoại mới có, mà cái này Huyền Vũ lại có thể hóa thân Phật tổ, trên người hắn sắc thái thần bí vậy thì càng thêm nồng nặc. Thế là những người kể chuyện tiên sinh dồn dập điều động, đem Huyền Vũ cố sự biên thành thư, khắp nơi lan truyền ra. Những người kể chuyện tiên sinh bản lĩnh vẫn là rất mạnh mẽ, một khi khai giảng, liền gây nên nhiệt liệt hoan nghênh, mỗi lần nói đến Huyền Vũ cố sự, đều là lưu lượng khách trở đích. Huyền Vũ mỗi lần nghe được những người quan với chính mình truyền thuyết, cũng như đồng nhất cái người ngoài bình thường, nghe được say sương ngon lành, tựa hồ những người kể chuyện kia nói cũng không phải hắn. Ồ, Lục Tiểu Phượng bọn họ trở về rồi sao? Chính đang câu lan nghe khúc Huyền Vũ, đột nhiên cảm ứng được Lục Tiểu Phượng, thành thị phi mọi người khí tức. Hắn bóng người loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Các ngươi cuối cùng trở về a? Huyền Vũ rất mau ra hiện tại thành thị phi mọi người bên cạnh. Hắn phát hiện, thành thị phi bên cạnh có thêm một vị mỹ lệ làm rung động lòng người, phong vận dư âm phụ nhân, nói vậy chính là Tố Tâm. Không trách Chu Vô Thị vì nàng điên cuồng. Nhìn thấy Tố Tâm dáng dấp, Huyền Vũ gật gật đầu, xem như là nhận rồi Chu Vô Thị ánh mắt. Huyền Vũ, ngươi xuất quan. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Huyền Vũ bóng người, cũng là có chút cao hứng. Có điều rất nhanh hắn thì có chút lo lắng nói rằng, Huyền Vũ, ngươi đi giúp ta ngăn cản Tây Môn đi, hắn muốn cùng Diệp Cô Thành ước chiến. Vào lúc này, Lục Tiểu Phượng cho Huyền Vũ mang đến một cái tin. Đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Tây Môn Suy Tuyết muốn ở tháng sau 15, cùng Diệp Cô Thành ở tử cấm chi điên một trận chiến. Chương 199, mục tiêu kế tiếp, liền quyết định là ngươi. Chương 199, mục tiêu kế tiếp, liền quyết định là ngươi. Đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Huyền Vũ nghe được tin tức này cũng là sức sở, hắn nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Phượng, hiếu kỳ mở miệng hỏi, đây là sao vậy một chuyện? Hắn hai ngày nay ở kinh thành loạn dạo chơi, cũng chưa từng nghe nói tin tức này. A Lục Tiểu Phượng có chút oán giận nói rằng, này còn chưa là Quái Huyền Vũ ngươi, Tây Môn rất khả năng là nghe ngươi lúc đó câu nói này, trong lòng có xúc động, lần bế quan này đi ra hậu, liền muốn ước chiến Diệp Cô Thành. Tin tức này vẫn không có ở trên giang hồ truyền ra, Tây Môn chỉ đã nói với ta, hắn còn để ta đi cho Diệp Cô Thành hạ chiến thư đều giao cho ta. Nói, Lục Tiểu Phượng từ trong lòng lấy ra một phong chiến thiếp, mặt trên chỉ có một cái kiếm tự. Tranh sắc bạc câu, kiếm ý nhấp nháy, lộ hết ra sự sắc bén, tự một cái sắc bén không gì địch nổi kiếm, tự muốn từ thiếp mời sông lên ra, đâm vào tâm linh người ta. Nếu là phổ thông kiếm khách nhìn, sợ là sẽ phải bị mặt trên kiếm ý gây thương tích, căn bản là không có cách chịu đựng. Cái này kiếm tự, ngưng tụ Tây Môn Suy Tuyết đối với kiếm đạo sở hữu linh ngộ, vô cùng ghê gớm. Có điều cặp đôi này với Huyền Vũ tới nói, cũng chính là một chữ mà thôi, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Huyền Vũ đánh một cái ha ha nói rằng, Tây Môn Suy Tuyết muốn khiêu chiến ai, đó là sự tự do của hắn, lại không phải ta gọi hắn đi, điều này ma có thể trách ta đây. Kỳ thực hắn đối với này một hồi ước chiến cũng là rất chờ mong, hắn thật sự rất muốn biết Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiến đấu, đến cùng là ai thắng ai thua. Nguyên bên trong, Tây Môn Suy Tuyết có về tình cảm giằng buộc, kiếm biến chậm, Diệp Cô Thành đang bận mưu phản đổi hoàng đế, tâm tư cũng không có ở quyết đấu trên, có thể nói là vô cùng tiếc nuối. Mà hiện tại Tây Môn Suy Tuyết vẫn không có cưới vợ nhì, không có về tình cảm giằng buộc, Diệp Cô Thành hiện tại cũng còn chưa tới nơi loại kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảnh giới, đối với kiếm đạo còn có truy cầu cao hơn, tự nhiên cũng sẽ không đi cấu kết mình Nam Vương như phản. Như vậy hai vị đối thủ gặp gỡ, nhất định sẽ toàn lực một trận chiến, đúng là vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hai vị đều là đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách, bọn họ trận chiến này nhất định vô cùng đặc sắc. Lục Tiểu Phượng tự nhiên là không biết đạo Huyền Vũ suy nghĩ trong lòng, hắn không vui nói, ta mặc kệ, Huyền Vũ chuyện này là nhân ngươi mà lên, ngươi cho ta nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Tây Môn Suy Tuyết làm ra quyết định, ta có thể thay đổi không được. Huyền Vũ nói, thấy Lục Tiểu Phượng vẫn muốn nghĩ nói chút cái gì, hắn khoát tay áo một cái, được rồi, ngày hôm nay 14 tháng 23, khoảng cách đêm trăng tròn tiếp theo còn có hơn 20 ngày đây. Như thế thời gian dài, ai biết trong lúc sẽ phát sinh chút cái gì sự đây. Đến thời điểm nếu như ta còn ở Đại Minh, ta nhất định sẽ trình diện, bảo đảm sẽ không để cho bọn họ chết là được rồi. Huyền Vũ cũng đưa ra chính mình bảo đảm. Hắn có thực lực này, cũng có cái này sức lực ưng thuận cái hứa hẹn này. Hắn tuy rằng rất muốn xem Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành một trận chiến, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại chính mình tiến lên bước chân. Có ngươi cái này bảo đảm đã đủ. Lục Tiểu Phượng nghe vậy, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trận chiến này, muốn so với trước Tây Môn cùng Huyền Vũ trận chiến đó còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Lấy hai người kia đối với kiếm si mê trình độ, quyết chiến kết quả hắn đều có thể muốn lấy được, không phải một chết một bị thương, chính là đồng quy vu tận, không có loại thứ ba khả năng. Mà có Huyền Vũ cái này bảo đảm, tối thiểu hai người đều sẽ không chết. Đến nỗi Huyền Vũ đến thời điểm có thể hay không còn ở Đại Minh vấn đề này, hắn chưa từng lo lắng quá. Hắn tin tưởng, Huyền Vũ cái này xem trò vui không chê chuyện lớn người, đến thời điểm chắc chắn sẽ không bỏ qua trận quyết đấu này. Thấy hai người tựa hồ đã tán gẫu xong xuôi chính sự. Vào lúc này, Tố Tâm mang theo Thành Thị Phi cùng Vân La quận chúa đi lên, bay về Huyền Vũ không người làm một đại lễ. Nói, rất cảm tạ Huyền Vũ chân nhân trợ giúp, nếu như không phải ngươi, ta tối đời sợ là đều vẫn chưa tỉnh lại, cũng không thể nhìn thấy con trai của chính mình cùng con dâu. Nàng lúc này, kéo Thành Thị Phi cùng Vân La quận chúa tay, sắc mặt tràn đầy vui mừng cùng hạnh phúc vẻ, tựa hồ nhân sinh đã không tiếc. Nàng cũng không nghĩ đến, chính mình ngủ say mấy chục năm, tỉnh lại sau giấc ngủ, vẫn là trong tã lót nhi tử lớn rồi không nói, còn cưới đến nàng dâu. Nhìn bên cạnh cặp đôi này hoan hỉ hoan ra, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, trong lòng cảm thấy đến ông trời đợi nàng thật không tệ. Không cần đa lễ, cặp đôi này với ta tới nói chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Huyền Vũ vung lên ống tay áo, tiên tiên chân khí bộc phát, trực tiếp liền đem Tố Tâm ba người đỡ lên. Thiên Hương đậu khấu sự tình, hắn chính là nói ra đầy miệng mà thôi, căn bản cũng không có cái gì có ân hay không tình. Được rồi, ta đến hoàng cung sự tình đã toàn bộ xong xuôi, Lục Tiểu Phượng ngươi nếu trở về, vậy thì tiếp tục vì ta chỉ đường đi. Huyền Vũ nói rằng, hắn tại đây Đại Minh trong hoàng cung đã không cái gì thật lưu luyến, có thể tiếp tục xuất phát. Nhưng là Huyền Vũ, ta còn muốn đi cho Tây Môn đưa chiến thiết đây. Lục Tiểu Phượng nhìn một chút tới chiến thiết mở miệng nói, nay không phải đúng dịp sao? Ngược lại ta cũng là muốn đi tìm Diệp Cô Thành luận bàn, vậy ngươi trước hết mang ta đi Nam Hải Phi Tiên đảo Bạch Vân Thành không là được? Thần điêu tốc độ ngươi là hiểu rõ, hết tốc lực bên dưới cũng chỉ hoãn không được cái gì thời gian. Huyền Vũ nói rằng, lấy Lục Tiểu Phượng cước lực đi đến Bạch Vân Thành, trên đường còn muốn ngồi thuyền, không biết muốn chỉ hoãn bao lâu, mà cưỡi thần điêu sẽ không có cái phiền não này, thuận phong miễn phí vận chuyển, 24h thẳng tới. Huyền Vũ vốn định là phải đem Diệp Cô Thành phóng tới cuối cùng khiêu chiến, thế nhưng hiện tại kế hoạch có biến, đem hắn sớm cũng không phải là không thể. Ngược lại hắn có tính cơ động mạnh mẽ thần điêu ở, như thế một điểm khoảng cách cũng không là vấn đề. Được rồi. Huyền Vũ đều như thế nói rồi, Lục Tiểu Phượng còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Huyền Vũ nghe vậy, khẽ mỉm cười, tiên tiên chân khí vận với nơi cổ họng, bay thẳng đến bầu trời hô một tiếng, "Điêu Minh, Ly." Rất nhanh một tiếng to rõ điêu minh liền từ bầu trời truyền đến, liền thấy một con khổng lồ thần điêu bay lượn mà tới. Đây chính là Huyền Vũ chân nhân thần điêu sao? Đây cũng quá lớn hơn đi. Tố Tâm mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thần điêu, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Chư vị gặp lại, sau này gặp lại. Huyền Vũ mỉm cười được rồi một cái đạo ra một tay lễ, liền nhấc theo Lục Tiểu Phượng thả người nhảy một cái, xèo một tiếng liền xuất hiện ở thần điêu trên lưng, ngự điêu đi xa. Thật lớn thần điêu, khẳng định là cái kia đại tống đến tiên nhân, Huyền Vũ, hắn dĩ nhiên ngay ở trong kinh thành. Tình cảnh này, phụ cận rất nhiều kinh thành bách tính cùng quan to quý nhân cũng nhìn thấy, dồn dập hét lên kinh ngạc. Nương, chúng ta cũng trở về đi thôi, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút đem quyết chiến tử cấm chi điên sự tình nói cho hoàng huynh mới được. Đương đại hai đại cao thủ tuyệt đỉnh quyết chiến, thực sự là làm người chờ mong a, đến thời điểm trong hoàng cung khẳng định vô cùng náo nhiệt. Vân La quận chúa lôi kéo Tố Tâm tay, hết sức kích động nói rằng, như vậy quyết chiến, đối với nàng như vậy võ sĩ tới nói, căn bản là không có cách từ chối. Ly, thần điêu ngạo du với trên bầu trời, vô cùng tiêu giao thích trí hả? Đột nhiên, Huyền Vũ hơi nhướng mày, chỉ thấy một khối đầu người đại tảng đá từ dưới thân kéo tới, mang theo mãnh liệt tiếng rít, hướng bọn họ bay tới. Cái nào không có mắt ngọn ý, lại dám tập kích chúng ta? Huyền Vũ trong lòng tức giận, một đạo kiếm khí bay ra, liền đem này một khối đầu người đại tảng đá đánh nát. Nhưng mà chưa kịp hắn nhìn xuống, lại có vài tảng đá gào thét mà đến, còn nương theo một đạo tiếng hét lớn, đại điêu trên cái kia tiểu mũi trâu, nhanh lên một chút cho lão nương lăn xuống đến, dám giết lão nương cản nhi tử, ta nhất định phải đưa ngươi ăn tươi nuốt sống. Lúc này, Huyền Vũ cuối cùng thấy rõ phía dưới là người nào. Đó là một cái mập mạp đến như một tòa núi thịt nữ nhân. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, nàng sao vậy dám? Lục Tiểu Phượng cũng thấy rõ phía dưới người, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Huyền Vũ uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Minh giang hồ, hắn tiên thiên cảnh thực lực cơ bản mọi người đều biết, cái này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát là điên rồi sao? Nàng đây là không muốn sống. Điều này cũng không trách Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, nàng vẫn túi đầu chạy đi, vì không bị những người chính đạo thế lực lớn phát hiện mình hành tung, nàng đều là hướng về khá là hẻo lánh địa phương đi, không nghe tin tức này cũng bình thường. Thế nhưng làm nàng không nghĩ đến chính là, chính mình dĩ nhiên sẽ ở nửa đường gặp phải Huyền Vũ thân điêu. Con mắt của nàng tuy rằng bị trên mặt thịt mỡ chen thành một cái khe, thế nhưng thị lực vẫn như cũng là vô cùng tốt. Nàng liếc mắt là đã nhìn ra thần điêu trên đứng người, vì lẽ đó không nói hai lời, trực tiếp đại lực gạch phi, muốn đem bầu trời thần điêu nện xuống đến. Hắn chính là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sao? Dám đánh ta điêu, thực sự là muốn chết. Huyền Vũ một kiếm đánh nát sở hữu bay tới tảng đá, thả người nhảy một cái, hướng về phía dưới mục tiêu rơi đi. Ngươi cái này con lợn mèo đáng chết, ta đều vẫn không có đi tìm ngươi, không nghĩ đến chính ngươi dĩ nhiên sẽ đưa tới môn đến, đến rồi, vậy ta liền thuận lợi đem ngươi giết chết được rồi. Đối với cái này cái gọi là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, Huyền Vũ không hề có một chút hảo cảm. Xem loại này lấy chết có đạo ma đạo chi nhân, hắn từ trước đến giờ là thấy một cái giết một cái. Chương 200, Huyền Vũ bản quét ngang ngàn quân. Chương 200, Huyền Vũ bản quét ngang ngàn quân vùng hoang dã, gió nhẹ từ từ. Một con to lớn thần điêu ở trên trời xoay quanh. Phía dưới là một nơi trống trải thung lũng, hai bên là chót vót sườn núi, tình cờ có thể thấy được đá lởm chởm quái thạch đột ngột mà ra. Lúc này thung lũng trên đỉnh, có tám cái tráng hán chính giơ lên một cái tế đàn lặng lặng đứng thẳng, trên tế đàn ngồi xếp bằng một tòa khổng lồ núi thịt. Cái kia trọng lượng ép tới tế đàn đều tới dưới lõm một cái độ. Ha 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 ha, tiểu mũi trâu, ngươi trung quy là bị ta đánh xuống. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nhìn từ thần điêu trên nhảy lên mà xuống Huyền Vũ, coi chính mình tập kích có hiệu quả, tâm tình vô cùng sung sướng bắt đầu cười lớn, tiếng cười kia khiến người ta sởn cả tóc gáy. Hơn nữa trên người nàng sóng thịt cũng theo tiếng cười bắt đầu lăn lộn chập trùng, xem ra khá là buồn nôn. Thử, dường như một viên sao chổi giống như trụy xuống Huyền Vũ, nhìn phía dưới cái kia viên buồn nôn quả cầu thịt, thử lạnh một tiếng. Hắn không nói nhảm, ánh mắt lạnh lùng, tiên thiên chân khí phun trào. Trong tay thanh phong bảo kiếm sáng lên, theo hắn không ngừng vung đẩy, từng đường sắc bén kiếm khí bắn ra, hóa thành một cái kiếm khí trường long, hướng về phía dưới Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cực tốc chém tới. À các bạn, bằng những này kiếm khí ngươi liền muốn giết ta sao? Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ta an vị ở đây bất động, có thể giết đến ta coi như là bản lãnh của ngươi. Đối mặt kéo tới kiếm khí trường long, Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát liên tục cười lạnh, hoàn toàn không đem những này kiếm khí để ở trong mắt, ngựa khí vô cùng kinh bỉ. Nàng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, đối với mình khiên thị thần công vô cùng tự tin. Nàng môn nội công này hết sức kinh người, theo khiên thịt thần công vận chuyển, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới thịt mỡ cũng bắt đầu chấn động, như động đất ai. Dưới thân tám cái tráng hán căn bản không chịu được như vậy rung động lực lượng, khoe miệng chảy máu, liền vội vàng đem tế đàn để dưới đất, nhanh chóng lui lại. Lúc này, chỉ thấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát trên người có một luồng mạnh mẽ kình khí tản ra, tựa hồ có thể văng ra trên người vật sở hữu thể. Phốc phốc phốc. Huyền Vũ phát sinh kiếm khí sắc bén đến suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thiết kim đoạn thạch, trong nháy mắt liền bay qua 10 trượng khoảng cách, chém ở Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát thịt mỡ trên. Nhưng mà những người kiếm khí uy lực thật giống toàn bộ bị những người rung động thịt mỡ cho hấp thu đi bình thường, chỉ là phát sinh vài tiếng vang trầm, liền bị văng ra tiêu tan, căn bản là chém vào không đi vào. Ha 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 ha, ngươi là không phá ra được ta này một thân phòng ngự. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát vô cùng tự đắc bắt đầu cười lớn. Thân thể nàng thiên phú dị bẩm, phối hợp với cái môn này khiên thịt thần công, quả thực phòng ngự vô song. Nàng tự tin, ngoại trừ tiên thiên cảnh, coi đời này căn bản không ai có thể phá được rồi nàng phòng thủ. Đây chính là khiên thịt thần công sao, quả nhiên có chút đồ vật. Xem ra ta muốn sử dụng kiếm khí để giải quyết đi nàng ý nghĩ này. Vẫn còn có chút tự đại à? Huyền Vũ ánh mắt không có một chút biến hóa nào, đối với Đại Hoan Hỷ Bồ Tát ngông cuồng nói như vậy, cũng không có chút nào không để ở trong lòng. Kiếm khí của hắn vốn là chỉ thích hợp dùng đến thanh tiểu binh, đối đầu mạnh mẽ một chút kẻ địch, không nổi cái gì tác dụng cũng thuộc bình thường. Cực tốc trụy xuống Huyền Vũ, y quyết phiêu phiêu. Sắp rơi vào mặt đất thời gian, hắn bóng người bỗng nhiên dừng lại, trở nên dường như lông chim bình thường, nhẹ nhàng bay xuống. Hắn nhấc theo thanh phong bảo kiếm, vô cùng tao nhã ở Đại Hoan Hỷ Bồ Tát đối diện thung lũng đứng lại. Lúc này, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cũng cuối cùng thấy rõ Huyền Vũ tướng mạo. Nàng chen thành một cái khe con mắt nhất thời trận to không ít, hiển nhiên bị Huyền Vũ tuấn lãng dung nhan cho kinh diễm đến. Nàng đẩy ra bên cạnh không biết từ đâu cấp đến vẫn hầu hạ nàng mấy cái nam sủng, mở miệng nói với Huyền Vũ, không nghĩ đến dung mạo ngươi như vậy tuấn tú, ngươi nếu là đáp ứng làm ta phi tử, bản Bồ Tát liền lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Nếu không, vậy ngươi liền mau chóng nhận lấy cái chết, đi cho ta cái kia đáng thương cản nhi tử chôn cùng. Nàng đạo này điên cuồng hét lên giọng rất lớn, âm thanh dường như hồng hoang manh thu rít gào, tiếng gầm cuồn cuộn, có thể chấn động rừng cây, chấn động đến mức lòng người kinh run sợ. Chỉ cần Huyền Vũ đồng ý khi nàng phi tử, nàng liền không tính đến ngũ độc đồng tử cứu hận. Huyền Vũ ánh mắt một lạnh, đối với cái này lợn béo uy hiếp, hắn liền mở miệng nói chuyện dục vọng đều không có. Nếu kiếm khí không cách nào phá ngươi phòng thủ, vậy ngày hôm nay ta hay dùng ngươi cái này khi địch, đến thử xem ta mới khai phá đi ra chiêu thức được rồi. Huyền Vũ đem thanh phong bảo kiếm nâng quá mức đỉnh, tiên thiên chân khí quần quần không ngừng truyền vào kiếm bên trong, tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Hắn muốn dùng khai phá chiêu thức, một kiếm đem con này phì cho heo nên thịt. À gặc, ngươi còn không hết hy vọng sao? Đã như vậy, vậy ta liền ra tay đem ngươi bắt giữ, nhường ngươi biết ta phòng ngự không người nào có thể phá. Cái này phi tử ngươi là làm định. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bàn tay vô một cái mặt đất, cả người dường như một viên đạn pháo giống như hướng về Huyền Vũ đập tới, tốc độ nhanh chóng khiến người kinh dị. Đừng xem Đại Hoan Hỷ Bồ Tát mập lấy đi đường đều không lúc đích, thế nhưng công lực của nàng mạnh mẽ, khinh công thật sự thật là huyền chuyển mau lẹ. Thật là có phong lúc, heo đều có thể bay lên trời. Nhìn về phía trước dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường đập tới núi thịt, Huyền Vũ ánh mắt cuối cùng thay đổi, trở nên vô cùng lăng lệ. Ngươi có thể thấy được quá 40m đại bảo kiếm. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nhiếp Phong cha hắn Nhiếp Nhân Vương nổi danh một chiều, thế là trên người hắn khí thế ngưng lại, sau đó hét lớn một tiếng, quét ngang ngàn quân. Chỉ thấy hắn giơ lên thật cao thanh phong bảo kiếm trên, kiếm mang trong nháy mắt phóng lên trời, hóa thành một cái dài 40m đại bảo kiếm, mang theo lực phách hoa sơn khủng bố uy thế, hướng về Đại Hoan Hỷ Bồ Tát chém bổ xuống đầu. Này rõ ràng là một chiêu lực phách hoa sơn, nhưng phải gọi thành quét ngang ngàn quân cũng là có đủ ác thú vị. Huyền Vũ tiên tiên chân khí đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh trung kỳ hậu, so với trước hùng hậu rất nhiều, hắn đã có thể dùng tiên tiên chân khí ngưng tụ ra 40m đại bảo kiếm đến rồi. Không, sao vậy khả năng? Ngươi sao vậy khả năng triển khai đến ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức? Nhìn thấy cái này chém bổ xuống đầu khủng bố 40m đại bảo kiếm, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát ánh mắt sợ hãi, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng cái kia dường như núi thịt bình thường thân hình khổng lồ, tại đây đem đại bảo kiếm trước mặt, đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Phiên thị thần công, cho ta ngăn trở. Nàng hét lớn một tiếng, phiên thị thần công bị nàng vận chuyển tới cực hạn. Chỉ thấy nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới thịt mỡ bắt đầu cao tần độ chấn động, trên người cái kia cố đàn hồi kinh khí giống như thật, phá thể mà ra, ở quanh thân hình thành một cái vô hình trường lực, thế phải đem cái này đại bảo kiếm đỡ. Nàng cũng là hết cách rồi, nàng hiện tại người ở giữa không trung, mà Huyền Vũ bổ xuống một kiếm tốc độ lại quá nhanh, nàng căn bản vô lực tránh né, chỉ có thể lựa chọn gắng gượng chống đỡ. Nói lúc này khi đó thì nhanh, ở Đại Hoan Hỷ Bồ Tát hoàn thành phòng ngự trong nháy mắt, 40m đại bảo kiếm cũng đã chém tới trên người nàng. Vành, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sợ hãi phát hiện, chính mình bố trí ở quanh thân vô hình trường lực, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị đại bảo kiếm trên cái kia khủng bố mũi kiếm chém tan, như bẻ cánh khô, căn bản phòng thủ không được một điểm. Không, tầng ngoài lại không phòng ngự nàng, nhìn tiếp tục đè xuống mũi kiếm, sợ hãi hô to lên tiếng. Thanh âm kia khó nghe đến cực điểm, nghe nóng khiến người ta sợn cả tóc gáy. Chương 201, xoáy là chuyện cả đời, chương 201, xoáy là chuyện cả đời, đây là gì ma kiếm chiêu, sao vậy chưa từng có thấy Huyền Vũ sử dụng tới. Đứng ở thần điêu trên lưng Lục Tiểu Phượng, nhìn bên cạnh cái này phóng lên trời 40m đại bảo kiếm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nghe được Huyền Vũ hô lên quét ngang ngàn quân hậu, trong lòng hắn nghi hoặc, này một chiêu rõ ràng là lực phách hoa sơn, tại sao muốn hô thành quét ngang ngàn quân? Quan với vấn đề này, Huyền Vũ biểu thị, ngươi hay là đi hỏi Nhiếp Nhân Vương đi, ta là học hắn, ta thấy hắn như thế gọi, ta cũng theo hắn như thế hô. Ngay ở Lục Tiểu Phượng nghi hoặc thời gian, 40m đại bảo kiếm trong nháy mắt chặt bỏ, phá tan rồi Đại Hoan Hỷ Bồ Tát vô hình trường lực hậu, thế đi không giảm, hoàn toàn không để ý đến Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sợ hãi, trực tiếp chém rơi xuống nàng một thân thịt mỡ bên trên. Ầm, nhất thời máu thịt tung tóe, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khiên thịt thịt mỡ, căn bản không ngăn được thanh bảo kiếm này cái kia vô cùng sức mạnh cùng phong mang, trong nháy mắt phá vỡ. Ầm, 40m đại bảo kiếm mang theo giữa không trung Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, lấy tốc độ cực nhanh đưa nàng cả người chém tiến vào mặt đất bên trong thung lũng, phát sinh một tiếng kinh thiên vang vọng. Mặt đất không ngừng chấn động, bất kể là đứng ở đằng xa tám cái trắng hán, vẫn là trên tế đàn mấy vị nam sủng, đều bị chấn động đến mức siêu siêu mèo mèo, căn bản đứng thẳng không được. Khủng bố cuồng phong bao phủ ra, phát sinh ô ô tiếng rít. Ầm ầm ầm. Đại bảo kiếm sức mạnh kinh khủng còn đang không ngừng bộc phát ra, trực tiếp để mặt đất thung lũng nứt ra rồi một cái thật dài cái khe lớn, bụi bặm tung bay, đá vụn bay vụn. Một lúc hậu, tất cả cuối cùng lắng lại. Mọi người sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, một cái thẳng tắp sâu sắc vết kiếm xuất hiện, đá tảng không ngừng từ phía trên lan xuống. Huyền Vũ này một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp thay đổi nơi này địa thế. Ùng ùng. Nhìn trên mặt đất mới sinh thành 40m kiếm gốc, Lục Tiểu Phượng cũng là không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Cái kia Đại Hoan Hỷ Bồ Tát đã chết rồi sao? Hắn cảm thấy đến bị này một kiếm chính diện chém trúng, cho dù Đại Hoan Hỷ Bồ Tát phòng ngự mạnh hơn, cũng khẳng định không có sống sót khả năng. Lục Tiểu Phượng không ngừng nhìn quét tìm kiếm, kiếm đáy bực dưới, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bóng người, chỉ nhìn thấy một ít giải rác vết đục. Có, đó là một cái miệng cùng một cái vị. Siêu tầm một phen hậu, Lục Tiểu Phượng cuối cùng nhìn thấy kiếm đáy bực dưới có một tấm đầy đặn môi, cùng một cái cứng như sắt thép vị, mặt trên đều tỏa ra ánh kim loại, có thể thấy được vô cùng cứng rắn. Không trách cái này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát có thể nuốt vàng vệ bạc, ngai nát sắt thép, này miệng cùng vị là thật sự mạnh. Rất hiển nhiên, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cả người đều ở Huyền Vũ cái kia một cái 40m đại bảo kiếm dưới bốc hơi rồi, chỉ còn dư lại một cái miệng cùng một cái vị. Không nghĩ đến, danh chấn Miêu Cương Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, dĩ nhiên chết ở chỗ này rừng núi hoang vắng bên trong. Lục Tiểu Phượng cảm thán một tiếng. Cái này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thật không đơn giản, nàng xưng là Miêu Cương đệ nhất nữ cao thủ, ở Đại Minh nữ cao thủ bên trong, nàng thực lực cũng đứng vào ba vị trí đầu, không nghĩ đến vẫn là chết ở Huyền Vũ dưới kiếm. Đối với chết đi Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, Huyền Vũ không quan tâm chút nào, hắn lãnh đạm liếc mắt một cái xa xa tám cái trắng hán. Nhìn thấy trên người bọn họ cũng có huyết sát tồn tại, cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp mỗi người thưởng một phát kiếm khí, đem bọn họ đều đưa đi thấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Cảm tạ chân nhân giúp chúng ta giết đầu kia phệ người lợn béo, cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Thật sự rất cảm tạ. Mấy vị kia không biết bị từ chỗ nào bắt đến Nam Sủng, nhìn thấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sau khi chết, đều mừng đến phát khóc, không ngừng cho Huyền Vũ dập đầu cảm tạ. Khoảng thời gian này, bọn họ bị ép hầu hạ Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, mỗi ngày đều ở nước sôi lửa bỏng dày vò bên trong, muốn tự tử đều có. Thế nhưng bọn họ lại sợ chết, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ngày hôm nay, bọn họ cuối cùng giải thoát rồi. Các ngươi không cần cảm ơn ta, đều từng người đi về nhà đi. Huyền Vũ hơi lườm bọn hắn, phát hiện trên người bọn họ cũng không có cái gì hoan nghiệt, cũng sẽ không đi quản bọn họ. Hắn đối với những người này tao nộ cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Bá Huyền Vũ hơi nghiêng người đi, liền lại lần nữa nhảy lên thần điêu trên lưng. Mở miệng nói rằng, Điêu Minh, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ly. Thần điêu kêu to một tiếng, lại lần nữa hướng về Nam Hải Phi Tiên Đảo Bạch Vân Thành mà đi. Lục Tiểu Phượng nhìn bên cạnh Huyền Vũ, không nhịn được hỏi, Huyền Vũ, ngươi vừa nãy cái kia một kiếm chiêu là có việc gì à? Hiển nhiên, hắn còn không từ vừa nãy này thành 40m đại bảo kiếm chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái này à, đây là ta mấy ngày nay tu vi chợt có đột phá, trong lòng sinh ra ý nghĩ, mới vừa lĩnh ngộ ra đến chiêu thức mới. Nay đều chỉ là một ít tiểu đạo mà thôi, không đáng nhắc tới. Ngươi tu vi đi đến sau khi, cũng là có thể triển khai ra. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, rất là vờ xèo lẹt nói rằng, chơi xong xoáy không trang cái bức, cái kia xoáy không phải bạch chơi à? Đây là cần phải quy trình, dù sao xoáy là chuyện cả đời. Quả nhiên, Lục Tiểu Phượng nghe xong Huyền Vũ lời nói hậu, vẻ mặt hơi ngưng lại, cả người cũng không tốt. Trong lòng buồn đến hoảng, ta thì không nên hỏi hắn vấn đề này. 40m đại bảo kiếm nếu như vẫn là tiểu đạo lời nói, vậy thiên hạ còn có đại đạo sao? Tu vi đi đến liền có thể triển khai, sợ không phải muốn đột phá đến tiên tiên cảnh mới được đi. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng dấp này, Huyền Vũ khỏe miệng hơi bung lên, tâm tình vô cùng sung sướng, tâm tình giá trị trực tiếp kéo đẩy. Những người cổ đại này chính là chất phác ga, căn bản là không hiểu được hiện đại xáo lộ. Mỗi lần đem xáo lộ triển khai ra, đều có thể được làm người thỏa mãn tặng lại, không tồi không tồi. Lục Tiểu Phượng bình phục một hồi phiền muộn tâm tình hậu, lại lần nữa không nghe theo bất nạo mở miệng hỏi, người cái kia một chiêu rõ ràng là lực phách hoa sơn, tại sao muốn hô thành quét ngang ngàn quân? Hiển nhiên đối với vấn đề này, hắn cùng các cư dân mạng như thế yếu kỳ, cảm thấy đến trong lòng có sâu ở bò, không hỏi ra đến sợ là khó chịu hơn chừng mấy ngày. Cái này ai biết được, khả năng lúc đó chỉ là thuận miệng liền gọi ra. Huyền Vũ trên mặt mang theo vẻ chế nhạo, cười nói, cái này cũng được. Nghe được câu trả lời này, Lục Tiểu Phượng cả người đều không còn gì để nói, ở miệng hắn đóng chặt, không muốn nói thêm. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cái này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có chỉ hoan Huyền Vũ bọn họ quá nhiều thời gian. Theo thần điêu lại lần nữa khởi hành, thêm vào Lục Tiểu Phượng cái này hình người hướng dẫn. Rất nhanh, bọn họ ở Hoàng Hôn lúc, bay lượn qua một mảnh eo biển, một tòa khổng lồ hòn đảo đường biển từ xa đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi hiện lên ở trước mắt của hai người. Nơi đó chính là Bạch Vân Thành sao? Huyền Vũ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hòn đảo trung ương có một tòa vô cùng cao to sơn, trên đỉnh ngọn núi có một tòa thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này tọa lạc ở quần sơn trong lúc đó, lang giá với mây trắng bên trên, có thể thấy được địa thế cao vót. Đúng là Hoàng Hà xa trên mây trắng, một mảnh cô thành vạn trượng sơn. Diệp Cô Thành ở tại nơi này dạng Bạch Vân Thành bên trong, không trách luôn là một bộ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng giá dấp. Điêu Minh thẳng tắp hướng về trên đỉnh núi bay qua đi. Huyền Vũ có chút chờ mong hô một tiếng. Chương 202, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Chương 202, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Bạch Vân Thành cao nhất một căn trong kiến trúc, một cái mặt trắng vi cận, an mặc một bộ trắng như tuyết trường bào nam nhân, bên người một cái bảo kiếm bỗng nhiên nóng 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 run run kêu to lên. Ồ, đây là có kiếm đạo cao thủ đi đến ta Bạch Vân Thành sao? Nam nhân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Huyền Vũ vị trí, một đôi mắt ở trong bóng tối xem ra lại như là hai viên hành tinh. Hắn mặt rất trắng, cũng không là trắng xám, cũng không phải trắng bệnh, mà là một loại bạch ngọc giống như óng ánh trạch nhuận màu sắc. Con mắt của hắn cũng không phải đen kịt, nhưng cũng lượng đến đáng sợ. Hắn đen kịt trên tóc, mang đỉnh đàn hương ghế gỗ châu quan, y phục trên người cũng trắng non như tuyết. Khác nào tự muốn cơi gió bay đi tiên nhân, hắn chính là Bạch Vân Thành chủ nhân Diệp Cô Thành. Này thành kêu to bảo kiếm, tự nhiên chính là hắn bội kiếm phi hồng, chính là do hải ngoại hán thiết tinh anh tạo nên. Suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, mũi kiếm 3 thứ 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lạng. Sẽ là ai chứ? Diệp Cô Thành trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, cầm lấy bội kiếm, đi ra ngoài cửa. Hắn đi rất chậm, đi ra thời điểm, lại như là quân vương đi ra hắn cung đỉnh, vừa giống như là trên trời phi tiên, giáng lâm nhân gian. Hắn này Bạch Vân Thành xa cư hải ngoại, hiếm có người đến. Ngày hôm nay bỗng nhiên có một cái kiếm đạo cao thủ giáng lâm, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hướng về phía hắn đến. Ta quả nhiên không đoán sai. Chính như hắn suy nghĩ như thế, giữa bầu trời đạo kia khí tức, thẳng tắp hướng về chính mình lại đây. Chỉ là cái này kiếm đạo cao thủ khí tức tại sao sẽ ở không trung, lẽ nào hắn biết bay hay sao? Diệp Cô Thành hơi nghi hoặc một chút. Theo hắn biết, chỉ có đạt đến tiên thiên cảnh người mới có thể nắm giữ năng lực phi hành. Thế nhưng tiên thiên cảnh lão quái vật, lại sao vậy có thể sẽ tìm đến hắn? Ngay ở hắn nghi hoặc thời gian, rất nhanh, một cái to lớn thần điêu bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, hắn cũng cuối cùng biết đây là có việc gì a, nguyên lai người này là ngự điêu mà tới. Cõi đời này dĩ nhiên có như thế thần điêu, thực sự là không gì không có, ta càng tin tưởng tiên tồn tại. Nhìn cái kia dương cánh mấy mét khổng lồ thần điêu, Diệp Cô Thành cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán. Như vậy khổng lồ thần điêu hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được. Hắn vẫn chưa từng nghe nói có quan hệ với Huyền Vũ tin tức, tự nhiên cũng sẽ không biết thần điêu sự tình. Huyền Vũ đi đến Đại Minh tính toán đâu ra đấy cũng mới thời gian mấy ngày mà thôi. Tuy rằng hắn gây ra động tĩnh rất lớn, thế nhưng Diệp Cô Thành Bạch Vân Thành xa cư hải ngoại, tin tức dường như khó lấy đến, hắn lúc này vẫn không có nghe được quan với Huyền Vũ tin tức cũng thuộc bình thường. Ở Diệp Cô Thành nhìn thấy thần điêu thời điểm, thần điêu trên Huyền Vũ hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Cô Thành. Hắn chính là Diệp Cô Thành sao? Quả nhiên dường như trích tiên bình thường nhân vật. Liền ngay cả Huyền Vũ cũng không thể không cảm thán. Thực sự là Diệp Cô Thành trên người loại kia khí chất, thái tiên khí, liền dường như hắn sáng chế kiếm pháp bình thường, thiên ngoại phi tiên. Điêu Minh, liền hạ xuống nơi nào đây đi. Huyền Vũ chỉ vào Bạch Vân Thành chỗ cao nhất, Diệp Cô Thành đứng ở sân nói rằng. Ly. Thần điêu kêu to một tiếng, liền mang theo Huyền Vũ hai người hạ xuống mây trắng bên trên trong nhà này. Bạch Vân Thành chủ, đã lâu không gặp. Lục Tiểu Phượng từ thần điêu trên lưng hạ xuống, cười hỏi thăm một chút. Rất hiển nhiên, bọn họ trước đây từng gặp mặt, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Hóa ra là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng ngươi à, ngươi ngày hôm nay lấy như thế mới mẹ phương thức đến Bạch Vân Thành tìm ta, không biết vì chuyện gì. Diệp Cô Thành nhìn thấy Lục Tiểu Phượng, cười hỏi. Nét cười của hắn rất ôn hòa, thế nhưng cũng không có khiến người ta cảm thấy đến như gió xuân ấm áp, trái lại có chút lạnh. Hắn lanh khóc cùng cao ngạo, tựa hồ đã sâu tận xương thủy. Đây là một cái cùng Tây Môn Suy Tuyết tương tự người, không trách hai người bọn họ vừa thấy mặt đã biết gặp có một trận chiến, đều là như vậy tỉnh táo nhung nhớ. Huyền Vũ khoảng cách gần nhìn cái này Diệp Cô Thành, đây là trong lòng hắn cảm giác thứ nhất. Diệp Cô Thành tự nhiên cũng chú ý tới Huyền Vũ ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lướt qua chính đang sắp xếp bộ lông khổng lồ thần điêu, liền nhìn về phía thần điêu bên cạnh một thân đạo bào màu xanh, gánh vác một đôi bảo kiếm, kiếm ý giật thể mà ra Huyền Vũ. Trong lòng đăm chiêu, Lục Tiểu Phượng đây là mang bằng hữu đến theo ta so kiếm sao? Nghĩ đến bên trong, hắn cũng là hứng thú, từ khi hắn sáng chế thiên ngoại phi tiên sau khi, liền khó hơn nữa gặp phải đối thủ. Hắn hiện tại đã có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác, loại kia cô quản cảm giác rất khó nhịn, hắn cực cần một cái đối thủ để cho mình tâm trọng tân tỏa ra nhiệt tình đến. Diệp Cô Thành thở nhỏ cùng dại hướng về kiếm, mà thiên tư cực cao, chính mình ngộ được với thừa kiếm đạo dường như kiếm trung chi tiên. Hắn tự nghĩ ra huy hoàng đến cực điểm kiếm chiêu thiên ngoại phi tiên cùng yến nam tiên một mình sáng tác cường bá vô song kiếm thuật thần kiếm quyết đều là khinh thường tiên hạ kiếm pháp, danh chấn trong biển. Như thế nhiều năm qua, cũng có thật nhiều mạnh mẽ kiếm khách tới khiêu chiến hắn, thế nhưng đều không đón được hắn thiên ngoại phi tiên này một kiếm, điều này làm cho hắn có chút không nhấc lên được sức lực đến rồi. Hy vọng vị này tiểu chân nhân kiếm pháp đủ mạnh đi, tốt nhất có thể để ta toàn lực sử dụng thiên ngoại phi tiên. Ta cũng rất muốn biết thiên ngoại phi tiên cực hạn ở đâu a. Diệp Cô Thành trong lòng mơ hồ có chút chờ mong lên. Nhưng mà Lục Tiểu Phượng lời kế tiếp, nhưng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Lục Tiểu Phượng từ trong lòng lấy ra một phong chiến thiếp, đưa tới hắn trước người, mở miệng nói rằng: Bạch Vân Thành chủ, ta lần này đến tìm ngươi, chủ yếu nhất chính là một người bạn đưa chiến thiếp mà tới. Ồ, dĩ nhiên không phải vì bên cạnh ngươi vị bằng hữu này sao? Nhìn thấy có chút bất ngờ Diệp Cô Thành, Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ nói rằng: Huyền Vũ ngày hôm nay lại đây chính là Bạch Vân Thành chủ ngươi. Thế nhưng ta ngày hôm nay lại đây đưa chiến tiếp cũng không phải hắn, mà là một cái khác bằng hữu. Người bạn này tên ngươi cũng đã từng nghe nói, hắn tên là Tây Môn Suy Tuyết. Ha 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 ha, là vị kia chỉ có thể thổi huyết Tây Môn Suy Tuyết sao? Đối với này một hồi đốt chiến, ta rất chờ mong. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Cô Thành rất là cao hứng, đưa tay tiếp nhận Lục Tiểu Phượng trong tay chiến tiếp. Đối với Tây Môn Suy Tuyết người này, hắn tự nhiên là biết đến. Chính là bởi vì là biết, vì lẽ đó hắn mới gặp như vậy hài lòng. Không sai, Tây Môn để ta nói với ngươi, đêm trăng tròn tiếp theo, Tử Cấm Chi Điên, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Nhìn có chút kích động Diệp Cô Thành, Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ thuật lại bằng hữu lời nói. Nói đến đây câu nói thời điểm, hắn còn không quên trách cứ nhìn một chút một ánh mắt Huyền Vũ. Bởi vì hắn biết, câu nói này là Huyền Vũ trước hết nói. Đối với này, Huyền Vũ chỉ có thể vẫy vẫy tay, điều này có thể trách ta sao? Ta lúc đó chỉ là thuận miệng nói. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Điên, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Hảo, 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 ta cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến, liền nên phải có như vậy phô trương mới có thể sấn được với. Nghe được câu này, Diệp Cô Thành con mắt đều sáng lên, nói liên tục mấy cái chữ tốt. Đặc biệt hắn nhìn thấy chiến tiếp trên, cái kiêng ngưng tụ Tây Môn Suy Tuyết sở hữu kiếm đạo cảm nộ kiếm tự hậu, ánh mắt hắn thì càng sáng. Đồng thời trên người cũng dâng lên một luồng mờ mịt như tiên kiếm ý chương 203, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Có điều một chút phong sương thôi chương 203, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Có điều một chút phong sương thôi Diệp Cô Thành cao ngạo, dường như bông tuyết đầy trời bên trong trên đỉnh núi đứng ngạo nghễ bạch mai, kinh diễm, u lãnh, cao quý. Hắn lúc này, trong thân thể ẩn nút kiếm ý bị Tây Môn Suy Tuyết kiếm tự kích thích, toàn bộ bộ phát ra, sân bên dưới mây trắng bị cuốn đến quay cuồng lên, mây mù bao phủ, hình như có tiên quang mở mịt, lại như có vô số tiên tử giáng lâm phàm trần. Hắn tự một vị kiếm tiên giống như lặng lặng đứng thẳng, trên người chiến ý kinh người. Cảm thụ Diệp Cô Thành trên người chiến ý, Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành, trên người tròn trịa kiếm ý bốc lên, cùng cái kia dường như phi tiên bình thường kiếm ý chống lại lên. Hắn mở miệng cười nói rằng, Diệp Thanh Chủ, vừa vặn người ta hiện tại chiến ý chính đủng, không bằng chúng ta đi tới luận bàn một hồi làm sao? Tựa hồ cảm thấy đến như vậy còn chưa đủ, hắn lại đang Diệp Cô Thành trong lòng thêm một cây bước, nói cho một mình ngươi tin tức, ta nhưng là ở kiếm pháp trên chiến thắng quá Tây Môn Suy Tuyết, muốn tới theo ta một trận chiến sao? Quả nhiên, nghe xong Huyền Vũ lời này, Diệp Cô Thành con mắt hàn tình càng thêm sáng sủa, trên người kiếm ý tăng mạnh, tựa hồ có hơi kích động. Trước mắt vị này Huyền Vũ tiểu chân nhân kiếm pháp chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết, đây là có thật không? Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, chờ đợi hắn đáp án. Nhìn thấy đạo này hừng hực ánh mắt, Lục Tiểu Phượng thở dài một tiếng, gật đầu nói, là thật sự, Huyền Vũ thật sự sử dụng kiếm pháp chiến thắng Tây Môn, ta lúc đó ở ngay đó. Đối với những này kiếm sĩ, hắn là không có biện pháp chút nào. Chỉ cần dính đến kiếm sự tình, bọn họ biểu hiện ra nóng lòng, tuyệt đối là ra ngoài nhân ý liêu. Luôn có loại lật đổ cảm, loại kia trạng thái khiến người ta cảm thấy có chút sợ sệt. Ha 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 ha, ta Diệp Cô Thành ngày hôm nay thực sự là may mắn, dĩ nhiên có thể được hai vị tuyệt thế kiếm khách ước chiến, thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Diệp Cô Thành thật sự rất cao hứng. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ, thế nhưng càng hiếm có chính là một cái cùng ngươi tỉnh táo nhung nhớ đối thủ như vậy càng có ích với hắn võ công, tư duy, học thức trên kế hoạch đại nhảy bọn. Mà Tây Môn Suy Tuyết cùng Huyền Vũ theo Diệp Cô Thành, chính là đối thủ như vậy. Hô, ta rất muốn hiện tại liền cùng ngươi luận bàn một phen kiếm pháp, có điều, ngươi ngày hôm nay vội vã chạy đi mà đến, cũng không ở vào trạng thái đỉnh cao, chờ đêm nay ngươi nuôi được rồi tinh thần, chúng ta ngày mai tái chiến. Diệp Cô Thành thở ra một hơi, đè xuống trong lòng chiến ý, quay về Huyền Vũ nói rằng, hắn không có thừa dịp người gặp nguy, mà là chậm lại quyết chiến, chờ đợi Huyền Vũ điều tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đây là quân tử lấy lễ để tiếp đón. Được rồi. Huyền Vũ nghe vậy, cũng chỉ đành đem trên người kiếm ý thu hồi, gật đầu đồng ý, tuy rằng hắn rất muốn nói, chính mình không cần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cũng có chiến thắng tự tin. Có điều như vậy cũng quá không tôn trọng Diệp Cô Thành. Nếu Diệp Cô Thành muốn công bằng một trận chiến, không muốn chiếm hắn cái này tiện nghi, vậy hắn liền cùng với công bằng một trận chiến được rồi. Công bằng, đây là đối thủ tối thiểu tôn trọng. Hô. Cảm nhận được hai người này đem trên người kiếm ý đều cất đi, một bên Lục Tiểu Phượng cũng là lỏng ra một cái khí. Hai người này kiếm ý cũng thật là một cái so với một cái biến thái. Vừa nãy loại kia bị kẹp ở kẽ hở bên trong cảm giác, thật là khiến người ta không dễ chịu. Khắc khắc. Hắn ho khan hai tiếng nói rằng, hai người các ngươi đều là đương đại tuyệt đỉnh kiếm thủ, các ngươi đã ngày hôm nay không cắt tha, vậy tối nay chúng ta an vị hạ xuống uống ngon một ly đi, ta nghĩ các ngươi hay là có thể trở thành là bằng hữu. Ly. Một bên Thần Điêu nghe được có rượu uống, nhất thời lớn tiếng kêu to một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, nó tán thành đề nghị này. Thần Điêu phản ứng, để Diệp Cô Thành cảm thấy đến vô cùng thú vị. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái con này Thần Điêu nội lực thâm hậu, vô cùng thông nhân tính, hơn nữa trong cơ thể nó còn đựng một luồng mạnh mẽ kiếm ý, điều này làm cho hắn cảm thấy đến vô cùng khó mà tin nổi. Một con điêu đều có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý đến, thật sự rất khó khiến người ta tưởng tượng, nó đến cùng là trải qua loại nào kỳ ngộ cùng sinh hoạt. Diệp Cô Thành cười nói, Lục Tiểu Phượng, ngươi vẫn là như vậy thích uống rượu cùng kết bạn. Có điều ta ngày hôm nay tâm tình tốt, vậy thì bồi các ngươi uống một chén đi. Hắn ở nhận thức Tây Môn Suy Tuyết trước, cũng không có bằng hữu. Cái này thú vị Lục Tiểu Phượng, xem như là nửa cái. Hơn nữa ngày hôm nay hai người này ước chiến, là hắn một năm qua nghe được tin tức tốt nhất, nên uống cạn một chén lớn. Đi thôi, hiện tại vừa vặn đã đến bữa tối thời gian, ta mang bọn ngươi đi thăm một chút ta phụ thành chủ. Diệp Cô Thành cười, mang hai người hướng đi phía sau vàng son lộng lẫy phủ thành chủ. Cái phủ thành chủ này tuy rằng không phải rất khổng lồ, thế nhưng trang trí đến nhưng là vô cùng xa hoa tinh xảo, để Huyền Vũ hai người có loại tiến vào hoàng cung cảm giác. Đang lúc này, phong từ phía trước thổi tới, Huyền Vũ đông nhiên ngửi được một trận kỳ dị mùi hoa, sau đó liền nhìn thấy sáu cái tóc đen rủ xuống vai, áo trắng như tuyết thiếu nữ, nhấp theo mãn lam hoàng cúc, từ một căn mái nhà bên trong đi ra. Các nàng một đường đi một đường tung, đem những ngày tươi đẹp hoa cúc chiếu vào Diệp Cô Thành phải vượt qua trên đường, rất nhanh liền lắt thành một cái hoa chiên. Đi thôi, chúng ta lên lầu dùng nữa. Đối với như vậy phô trường, Diệp Cô Thành đã sớm tập mãi thành quen. Hắn một mặt thong dong, dẫm hoa tươi con đường, đi từ từ hướng về phía chính mình dùng cơm mái nhà. Lục Tiểu Phượng cùng Huyền Vũ đối diện một ánh mắt, cũng từ hoa tươi lắt thành trên đường đi qua, đi theo. Cái này Diệp Cô Thành, thật sự có điểm bức vương cái tiêu vị. Này trang bức thủ pháp, sợ là có 3-4 tầng lầu như vậy cao, so với ta có thể mạnh hơn nhiều. Nhìn như vậy phô trường, Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt nói. Tại đây cái Bạch Vân Thành bên trong Diệp Cô Thành, quả thực chính là hoàng đế. Không trách hắn một thân quý khí, nguyên lai những thứ này đều là địa vị giao cho hắn. Ba người một đường dẫm hoa tươi con đường, lên tới mái nhà tầng lớp cao nhất, lầu 3. Nơi này cũng là toàn bộ Bạch Vân Thành chỗ cao nhất. Ở đây dùng cơm, có thể quan sát cả tòa Bạch Vân Thành, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ dưới đáy có vô số mây trắng thổi qua, mây tụ mây tan, thật sự giống như tiên nhân đang quan sát nhân gian. Diệp Thanh Chủ, ngươi quanh năm ở tại nơi này mà cao địa phương, không lạnh sao? Huyền Vũ nhấp một miếng rượu, đột nhiên mở miệng hỏi. Như vậy dường như tiên cảnh địa phương, vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy rất thần kỳ, thế nhưng lâu hắn liền cảm thấy được rất vô vị. Nơi này đẹp thì lại đẹp rồi, chính là quá mức cô quạnh lạnh lẽo chút, như vậy bầu không khí Huyền Vũ không thích. Nếu như tiên nhân sinh hoạt đều là như vậy vô vị lời nói, vậy cái này tiên nhân không làm cũng được. Huyền Vũ theo đuổi chính là tâm to lớn tiêu dao, hắn có thể không chịu được cuộc sống như thế. Hắn muốn trở thành chính là trong lòng mình theo đuổi tiên. Đối mặt Huyền Vũ vấn đề, Diệp Cô Thành nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, cũng nhấp một miếng rượu, rất là bình tĩnh nói, người thường đều nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ta nếu đang ở chỗ cao, đều là muốn chịu đựng chỗ cao mang đến hàn lạnh, có điều một chút phong sương thôi. Không nói những này, đến, chúng ta chạm một ly, ta rất chờ mong ngày mai cùng ngươi quyết chiến. Diệp Cô Thành giơ lên ly rượu nói với Huyền Vũ, đang đại chiến trước cùng Huyền Vũ uống rượu, cái này cũng là tuyệt đỉnh tiện tay trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ. Bất luận thắng bại sinh tử, đây là chi kỷ trong lúc đó lẫn nhau tán thành chi ẩm. Chương 204, ngươi cảm thấy đến kiếm là gì ma? Chương 204, ngươi cảm thấy đến kiếm là gì ma? Bạch Vân Thành, sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mù, tòa thành trì này liền dần dần hiện lộ nó hình dáng. Nó tọa lạc ở kéo dài không ngừng mây trắng bên trên, dường như trôi nổi với xanh thẳm giữa bầu trời chân châu, long lánh nhu hòa mà thần thánh hào quang. Thành trì đường viền rõ ràng mà tao nhã, do vô số tòa tinh xảo tuyệt luân cung điện, đình đài lầu các xảo diệu liên tiếp mà thành, chúng nó chẳng chỉ có hứng thú địa phân bố ở rộng lớn biển mây bên trên. Ở thành trì chỗ cao nhất, tối hôm qua mọi người uống rượu mái nhà trên đỉnh, lúc này đang có hai người đối lập mà chạm. Một người cả người bạch y liễu, ôm một cái bảo kiếm lặng lặng đứng thẳng. Một người trên người mặc đạo bào màu xanh, cong lấy một dài một ngắn hai thanh kiếm áo, quay lưng bay lên chiều dương, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đối thủ. Huyền Vũ bình thản nói rằng, Diệp Cô Thành, xuất kiếm đi. Không sai, hai người này chính là hẹn ước một trận chiến Diệp Cô Thành cùng Huyền Vũ. Diệp Cô Thành một bộ bạch y liễu, lập với nóc nhà một góc, không nhúc nhích, mặc cho gió lạnh thổi qua hắn mặt. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại không cách nào hình dung kiếm khí từ Huyền Vũ trên người tản ra, lại như một tầng không nhìn thấy ngọn núi hướng về hắn đè ép xuống. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, bắp thịt bỗng nhiên căng thẳng, biểu hiện càng thêm nghiêm túc. Hai mắt của hắn trực nhìn chằm chằm Huyền Vũ, trong lồng ngực phi hồng kiếm ôm càng chặt hơn. Trên trời dưới đất, ngoại trừ Yến Nam Thiên ở ngoài, đây là hắn gặp phải cái thứ hai có thể mang đến cho hắn loại áp lực này đối thủ. Huyền Vũ trong lòng bàn tay không có kiếm, phía sau bảo kiếm cũng nhưng chưa ra khỏi vỏ, hiển nhiên kiếm khí cũng không phải từ hắn kiếm trên phát ra. Hắn người so kiếm càng sắc bén, càng lăng lệ. Diệp Cô Thành vẫn như cũ lặng lặng đứng thẳng, cũng không có như Huyền Vũ nói tới trước tiên xuất kiếm. Có điều cả người hắn tựa hồ cũng hóa thành một thanh kiếm, trên người có một luồng mạnh mẽ kiếm ý tản ra, cùng Huyền Vũ kiếm ý ở giữa không trung chống lại. Len ken hai người bọn họ ánh mắt gặp gỡ lúc, lại như mũi kiếm tấn công như thế, giữa không trung hình như có ánh đao bóng kiếm lướt qua. Bọn họ cũng không có nhúc đích, loại này tinh áp lực, nhưng so với động càng mạnh hơn, càng đáng sợ. Một mảnh mây trắng thổi qua đến, tung bay ở hai người bọn họ trong lúc đó, lập tức ngưng tụ thành băng, hóa thành hoa tuyết, chưa kịp rơi rụng với địa, liền bị kiếm khí vô hình cắt thành nát tan. T. Ở phía xa xem trận chiến Lục Tiểu Phượng thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị tuyệt thế kiếm khách khí thế đối lập, làm cho chu vi hình thành một cái khủng bố vô cùng trường lực, bất kỳ ở vào trong bọn họ vật phẩm đều sẽ bị khủng bố trường lực xé nát. Loại áp lực này tuy rằng không nhìn thấy, cũng không phải vô hình. Trong lòng ôm kiếm Diệp Cô Thành bỗng nhiên hướng về Huyền Vũ hỏi, ngươi cảm thấy đến kiếm là gì mà? Thấy Diệp Cô Thành không ra tay, trái lại cùng chính mình bàn về kiếm, Huyền Vũ cũng là bất đắc dĩ. Có điều hắn vẫn là chăm chú trả lời Diệp Cô Thành vấn đề, kiếm chính là kiếm. Ngươi đối với kiếm lý giải như thế đơn giản sao? Hả, lẽ nào ngươi có cái gì không giống kiến giải? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy đến kiếm không phải kiếm. Diệp Cô Thành nói, ta cảm thấy đến kiếm chính là ta chính là kiếm. Huyền Vũ nghe vậy, trực tiếp bật tốt lên, ngươi là kiếm nhân. Diệp Cô Thành nghe nói như thế, khóc khóc trên mặt có chút vỡ không được. Khắc khắc, ý của ta là, ngươi đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Huyền Vũ vội vã tặng hắn một cái, hỏi. Phải biết, nhân kiếm hợp nhất là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Đạt đến loại cảnh giới này người, đã không còn bèn bèn là đơn giản vũ kiếm, mà là đem chính mình tâm, ý, khí hoàn toàn hòa vào kiếm bên trong, sử dụng kiếm trở thành thân thể một phần, thậm chí vượt qua hình thể hạn chế, đạt đến tâm ý tức kiếm, kiếm ý tùy tâm cảnh giới chi cao. Huyền Vũ luyện kiếm như thế lâu, vẫn không có tiếp xúc cầm đến tầng này cảnh giới ngưỡng cửa, thậm chí ngay cả cái bóng đều còn không thấy. Nếu như Diệp Cô Thành thật sự đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hắn thật sự rất khó từ kiếm pháp trên đánh bại đối phương. Diệp Cô Thành nói, vẫn không có điều ta đã đi ở trên đường, chạm được ngưỡng cửa. Hắn tuy rằng không có đạt đến nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng là làm được tâm ý hợp nhất. Tính mạng của hắn chính là kiếm, kiếm chính là tính mạng của hắn. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể khiến ý chí của chính mình cùng kiếm vận hành đạt đến độ cao phối hợp, hắn thiên ngoại phi tiên chính là ở đây cơ sở trên mà sang. Vào lúc này Diệp Cô Thành tự tin chính mình thiên ngoại phi tiên đã có thể cùng vô chiêu thắng hưu chiêu cảnh giới cùng sánh vai, là có chiêu bên trong mạnh nhất tồn tại. Kỳ thực từ tên là có thể nhìn ra, Diệp Cô Thành này một chiêu liền giống với thiên tiên, có thể thấy được thế nhưng phá không được, xưng là thần với trước tiên, ý với hậu. Như vậy thiên ngoại phi tiên là không thể nào phá, bởi vì này một kiếm tỉ như cái kia thanh phong minh nguyện, đi tới không dấu vết. Huyền Vũ thở dài nói, ghê gớm. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút đáng tiếc, hắn vẫn đúng là muốn gặp gỡ một hồi nhân kiếm hợp nhất uy lực. Sau đó hắn lông mày nhíu lại, trong mắt chế nhạo cười nói, ngươi cảm giác mình là kiếm, thế nhưng ta nhưng cảm thấy đến vạn vật đều có thể làm kiếm. Diệp Cô Thành con ngươi đột lại co rút lại, nói, ngươi càng đạt đến cảnh giới đó. Huyền Vũ một mặt bình tĩnh nói, vẫn không có điều ta đã đi ở trên đường. Hắn một bộ cao nhân dáng dấp, dĩ nhiên ra dáng cùng Diệp Cô Thành bàn về kiếm. Trong lòng cũng đang cười thầm, trang bức mà, ai không biết ta Diệp Cô Thành theo dõi hắn, trầm mặc hồi lâu hậu, nói, xem ra chúng ta đi không phải đồng nhất con đường. Quả nhiên học không chừng mực, kiếm càng là không chừng mực. Huyền Vũ nói, kiếm đã luận xong xuôi, ngươi nên xuất kiếm. Diệp Cô Thành không tiếp tục nói nữa, nói đã nói tận. Cuối đường là thiên ngai, nói phần cuối chính là kiếm. Kiếm đã ở tay, đã xem ra khỏi vỏ. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm, kiếm khí trùng tiêu. Diệp Cô Thành kiếm đã ra khỏi vỏ, hàng thiết tạo nên chi kiếm, ở sáng sớm dưới ánh mặt trời xem ra, phảng phất cũng là trắng xám. Trắng xám kiếm, mặt tái nhợt. Diệp Cô Thành nhìn chăm chú Huyền Vũ con mắt, trên người khí thế mở mịt như tiên, kiếm ý cũng như tiên, hắn bình tĩnh mở miệng nói, "Xin mời." Huyền Vũ nhìn thấy Diệp Cô Thành cuối cùng rút kiếm, cũng không còn lập dị, ken một tiếng, hai thanh kiếm đáo đã xuất hiện ở trong tay, hàn quang lấp loé. Ánh mắt của hắn sắc bén như mũi kiếm, cũng lặng lặng nhìn Diệp Cô Thành con mắt. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Ngoài sân Lục Tiểu Phượng hô hấp cứng lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên nóc nhà hai người. Hắn biết, hai đại tuyệt thế kiếm khách giao chiến liền muốn bắt đầu rồi. Lúc này, sơ thăng ánh mặt trời đều tựa hồ trở thành nhạt không ít, trong thiên địa sở hữu hào quang đều đã tập trung ở hai người kiếm trên. Ba thanh kiếm đều là bất hủ kiếm. Trong tay hai người kiếm gần như cùng lúc đó đâm ra. Đâm ra kiếm, kiếm thế cũng không nhanh, Huyền Vũ cùng Diệp Cô Thành khoảng cách giữa hai người tuy rằng còn rất xa, thế nhưng trong tay hai người kiếm chiêu nhưng cũng đã ở bắt đầu phát sinh biến hóa. Luận bàn vào đúng lúc này, đã bắt đầu tranh tài lên. Ở phía xa xem trận chiến Lục Tiểu Phượng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng không phải kiếm khách, thế nhưng hắn cũng là hiểu kiếm, hắn nhìn ra loại kiếm thuật này biến hóa, đã đến thích làm gì thì làm cảnh giới. Diệp Cô Thành cùng Huyền Vũ hai người trong lòng bàn tay kiếm mỗi một cái biến hóa đánh ra, đối với thế gian đại đa số nhất lưu kiếm khách tới nói, đều là phải giết tất thắng chi kiếm. Chương 205, tròn trịa kiếm giới chương 205, tròn trịa kiếm giới Huyền Vũ cùng Diệp Cô Thành kiếm trong tay chiêu đang không ngừng biến hóa, khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Diệp Cô Thành kiếm, lại như là mây trắng ở ngoài một cơn gió. Huyền Vũ kiếm nhưng xem một cái tròn trịa vô quyết tròn, căn bản không tìm được một chút kẽ hở. Hai người này cũng quá yêu nghiệt đi. Theo Lục Tiểu Phượng, hai người kiếm đều là như vậy nhẹ nhàng lưu động. Tại đây trong thời gian thật ngắn, trong tay bọn họ kiếm cũng đã phát sinh mấy trăm biến hóa. Thẳng đến lúc này, hai người đã trong bóng tối tranh tài mấy trăm hiệp, thế nhưng tựa hồ cũng không phân cao thấp. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Cô Thành trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, trên người mũi kiếm cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Huyền Vũ đối thủ này không có để hắn thất vọng, trên người hắn kiếm ý càng ngày càng nóng rực. Thật hy vọng đón lấy ngươi có thể đỡ lấy ta thiên ngoại phi tiên. Rất nhanh, hai người khoảng cách đã gần đến ở gần tấc. Muốn ra tuyệt chiêu sao? Xa xa Lục Tiểu Phượng thấy này, hai mắt nhìn chòng chọc vào, không dám buông tha chút nào chi tiết. Như vậy đặc sắc đại chiến, không phải là thời điểm nào đều có thể nhìn thấy, đối với hắn tới nói, bỏ qua một cái chi tiết đều là một loại tổn thất. Đến nỗi hai người liệu sẽ có đang luận bàn bên trong xuất hiện thương vong, hắn cũng không phải lo lắng. Huyền Vũ sẽ bị thương, hắn là không tin tưởng, đến nỗi Diệp Cô Thành liệu sẽ có bị thương, hắn tin tưởng Huyền Vũ gặp có chừng mực. Thiên ngoại phi tiên. Đang lúc này, Huyền Vũ nghe được Diệp Cô Thành tiếng thở dài. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trước mắt ánh kiếm lóe lên, một đạo bóng ánh lóa mắt ánh kiếm dường như giải lụa giống như hướng chính mình đâm lại đây. Hắn xưa nay cũng chưa từng nhìn thấy như vậy huy hoàng, như vậy cấp tốc ánh kiếm. Đột nhiên, Huyền Vũ cả người đều đã ở Diệp Cô Thành kiếm khí bao phủ xuống, đây là một loại có thể khiến người liền cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí. Nay một kiếm phong mang, dường như so với Tây Môn Suy Tuyết kiếm còn đáng sợ hơn, trên đời hầu như đã không người nào có thể ngăn cản được này một kiếm. Diệp Cô Thành cái này coi trời bằng vùng kiếm khách, cuối cùng ở thời khắc này đem chính mình suốt đời sở học kiếm thuật tỏa ra, này tựa hồ là cuộc đời hắn bên trong chói mắt nhất một khắc. Đây chính là thiên ngoại phi tiên sao? Thật sự dường như tiên nhân một kiếm, nhìn làm người mê, Huyền Vũ có thể đỡ được sao? Xa xa Lục Tiểu Phượng nhìn thấy này một kiếm, trên mặt có chút si mê, tiếp theo trong lòng liền tuôn ra như vậy lo lắng. Trước một khắc hắn còn đối với Huyền Vũ tự tin tràn đầy, nhìn thấy này một kiếm hậu, hắn liền thế Huyền Vũ lo lắng lên. Có thể tưởng tượng được, Diệp Cô Thành này một kiếm khủng bố đến mức nào. Huyền Vũ thành tựu trực diện thiên ngoại phi tiên này một kiếm người, cảm xúc của hắn đương nhiên muốn so với Lục Tiểu Phượng càng thêm mãnh liệt. Ở trong mắt hắn, trước mắt Diệp Cô Thành thay đổi, kiếm trong tay của hắn cùng cả người hắn, tựa hồ cũng biến thành tiên, quanh thân vờn quanh tiên quang, mang theo từng trận tiên nhạc, hướng mình chạy tới. Nay một kiếm, mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Có điều Huyền Vũ cũng không có bị này một kiếm mê hoặc. Ở Diệp Cô Thành sử dụng thiên ngoại phi tiên thời gian, trong tay hắn song kiếm đã từ lâu vẽ ra đạo đạo huyền diệu uy tích. Tròn trịa kiếm ý đã bị hắn hoàn toàn hòa vào kiếm chiêu bên trong, chỉ thấy song kiếm của hắn đan xen trong lúc đó, tựa hồ xuất hiện một cái mông lung hình tròn thế giới. Mông lung biên cầu bên trong, song kiếm tựa hồ hóa thành nhật nguyệt, một âm một dương, có thanh khí tăng lên trên hóa thành điện, cho khí chìm xuống hóa thành điện, vô cùng thần dị. Cuối cùng, Huyền Vũ cùng Diệp Cô Thành hai người kiếm chiêu va chạm vào nhau. 3. Một đạo sắc bén đổ vật xuyên việt màng mỏng âm thanh vang lên. Diệp Cô Thành biến thành thiên ngoại tiên nhân, một đầu chắt tiến vào Huyền Vũ biến thành thế giới bên trong. Diệp Cô Thành con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình tiên tựa hồ bị thế giới bên trong vạn trượng hồng trần khí xâm nhiễm bình thường, tốc độ trở nên chậm chậm, bề ngoài không còn tiên khí phiêu phiêu, chậm rãi, hắn tựa hồ biến thành một phàm nhân. Thời gian tựa hồ quá khứ rất lâu, vừa tựa hồ chỉ quá khứ nháy mắt. Ken. Đang lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền vào Diệp Cô Thành trong tai. Diệp Cô Thành cuối cùng nhìn thấy, chính mình mạnh nhất một kiếm thiên ngoại phi tiên càng bị Huyền Vũ đỡ. Lúc này Huyền Vũ tay trái thuần dương bảo kiếm chặn lại rồi hắn phi hồng kiếm, mà tay phải thanh phong bảo kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Ngươi thua rồi. Huyền Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Cô Thành, nói rằng: "Đúng đấy, ta thua. Không nghĩ đến ta thiên ngoại phi tiên, dĩ nhiên bị bại triệt để như vậy." Diệp Cô Thành tuy rằng thất bại, thế nhưng lúc này trên mặt của hắn nhưng là đang cười, tựa hồ vô cùng sung sướng. Có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc một kiếm, thực sự là đời này không tiếc. Quả nhiên, kiếm không chừng mực. Diệp Cô Thành đối với chính mình thất bại cũng không để ở trong lòng hắn chỉ quan tâm kiếm đạo. Hắn phát hiện có cường đại hơn chính mình kiếm đạo, hắn không còn cô quạng. Huyền Vũ, ngươi cái kia một kiếm gọi cái gì tên? Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Huyền Vũ, đối với cái kia như đồng hóa thân thế giới một kiếm hết sức cảm thấy hứng thú. Này một kiếm là ta mới vừa lĩnh ngộ ra đến, ta gọi nó tròn triệu kiếm giới. Huyền Vũ thu hồi gác ở Diệp Cô Thành trên cổ thanh phong kiếm, bình tĩnh nói rằng. Trên mặt hắn xem ra vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là rất kích động mừng như điên. Không sai, vừa nãy cái kia một kiếm chính là hắn cùng Diệp Cô Thành lúc giao thủ lĩnh ngộ ra đến. Hai người bọn họ giao thủ thời gian tuy rằng nhìn như rất ngắn, thế nhưng trong đó tranh tài nhưng là không một chút nào thiếu. Nếu là phóng to đến xem, bọn họ trong bóng tối mỗi một lần tranh tài đều có thể xưng tụng là một hồi đại chiến kinh thiên. Huyền Vũ cùng Diệp Cô Thành mỗi một lần tranh tài đều là ở thời khắc sống còn thăm dò, điều này cũng làm cho Huyền Vũ song kiếm hợp bích cùng tròn triệu kiếm ý đều bị đẩy hướng về nơi càng sâu tìm hiểu mà đi. Hắn những năm gần đây sở học sở hữu kiếm pháp, đối với kiếm pháp sở hữu càng ngộ, tại cố này dưới áp lực cường đại, tựa hồ cũng bị chỉnh hợp thống nhất ở cùng nhau. Cuối cùng, ở Diệp Cô Thành sử dụng thiên ngoại phi tiết lúc, hắn đối với kiếm cảm ngộ đạt đến đỉnh điểm. Hắn song thủ hô bát thuật, song kiếm hợp bích kiếm pháp, tròn triệu kiếm ý, ở trong nháy mắt đó trực tiếp dung hợp. Chuyện này ý nghĩa là hắn này một môn kiếm pháp trực tiếp đạt đến viên mãn cảnh giới. Phải biết, Huyền Vũ hiện tại đạt đến viên mãn võ công, cũng chỉ có một môn vạn Phật triều tông này vẫn là hệ thống trực tiếp cho hắn khen thưởng đến mát cấp hậu mới có. Mà hiện tại, hắn cuối cùng có đệ nhị môn võ công đạt đến viên mãn cảnh giới, đó chính là hắn tân lĩnh ngộ ra đến này một chiêu, tròn triệu kiếm giới. Như thế nào viên mãn? Viên mãn tượng trưng một loại hoàn chỉnh, hoàn mỹ, hài hòa trạng thái. Quả nhiên, chiến đấu mới là để võ công nhanh nhất đột phá đường tắt. Huyền Vũ ở trong lòng cảm thán. Hắn này một chiêu tròn triệu kiếm giới kỳ thực chính là do song kiếm hợp bích thêm vào tròn triệu kiếm ý, hơn nữa hắn đối với âm dương biến hóa hiểu rõ diễn biến mà đến. Song kiếm của hắn kết hợp đã sớm ở cảnh giới đại thành kẹt lại rất lâu, bộ kiếm pháp kia hắn cũng ngày ngày diễn luyện, thế nhưng khoảng cách cái kia viên mãn cảnh giới đều là chênh lệch tới cửa một cước. Không nghĩ đến ngày hôm nay đánh với Diệp Cô Thành một trận, dĩ nhiên để hắn đột phá tầng kia giới hạn, đạt đến cảnh giới mới, thực sự là niềm vui bất ngờ. Tròn triệu kiếm giới, do tròn triệu vô khuyết kiếm tạo thành thế giới sao? Tên rất hay, ta nhớ rồi. Diệp Cô Thành đem bội kiếm trở vào bao, trong mắt ánh sáng vô cùng sáng sủa. Chương 206, Huyền Vũ ngươi là có hay không cũng sẽ cảm thấy đến cô quặn lạnh. Chương 206, Huyền Vũ ngươi là có hay không cũng sẽ cảm thấy đến cô quặn lạnh. Ken. Ở đánh bại Diệp Cô Thành thời gian, Huyền Vũ trong đầu lại vang lên nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh. Sự chú ý của hắn lại lần nữa đặt ở trong đầu nhiệm vụ tiến độ trên. Xuống núi nhiệm vụ 4, luật bàn, đã hoàn thành 9 phần chi 5 trải qua đo lường. Diệp Cô Thành am hiểu nhất kiếm pháp bị ký chủ lấy kiếm đánh bại. Diệp Cô Thành thua tâm phục khẩu phục, phù hợp ẩn dấu khen thưởng yêu cầu. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng ẩn dấu khen thưởng tiến độ. 5, 9, nhìn này tiến độ, Huyền Vũ trong lòng cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Hừm, không sai, không sai. Nếu như vẫn dựa theo như vậy tiến độ, không bao lâu nữa, cái này luật bản nhiệm vụ ta rất nhanh sẽ có thể toàn bộ hoàn thành rồi. Huyền Vũ đem hai thanh kiếm đáo thu hồi phía sau vỏ kiếm bên trong, cùng Diệp Cô Thành bổ xuống nóc nhà, trở lại trên mặt đất. Hô cũng còn tốt không ra cái gì bất ngờ. Nhìn tướng an vô sự hai người, Lục Tiểu Phượng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có điều lúc này trong lòng hắn có một cái to lớn nghi hoặc, hắn không hiểu. Diệp Cô Thành triển khai ra thiên ngoại phi tiên cường đại như thế sáng lạ, sao vậy đột nhiên liền thua ở Huyền Vũ dưới kiếm đây? Hắn không phải người trong cuộc, đối với trong đó chuyện đã xảy ra, hắn là không cách nào cảm nhận được. Khó đạo Huyền Vũ triển khai cái kia một kiếm, muốn so với Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên càng mạnh mẽ hơn sao? Nhưng là cái kia một kiếm xem ra, cũng không có quá mạnh mẽ dáng vẻ a. Lục Tiểu Phượng có chút xem không hiểu. Điều này cũng không trách hắn, vừa nãy Huyền Vũ triển khai cái kia một chiêu tròn triệu kiếm giới cũng không có cái gì đặc dị cảnh tượng xuất hiện. Lẫn nhau so sánh với Diệp Cô Thành tiên mê điện ảnh mông thiên ngoại phi tiên tròn triệu kiếm giới chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, không nhìn ra có cái gì dị thường địa phương. Ở Lục Tiểu Phượng người ngoài này xem ra, vậy thì chỉ là một cái do kiếm ngất tạo thành mông lung biến cầu, cũng không thể cảm nhận được cái gì uy lực. Thế là hắn đi lên phía trước, hiếu kỳ mở miệng hỏi, Bạch Vân thành chủ, vừa nãy là có việc gì à? Ta hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tại sao ngươi thiên ngoại phi tiên bỗng nhiên liền thất bại? Hắn rất thẳng thắn biểu thị, chính mình vừa nãy hoàn toàn không có xem Thanh Huyền Vũ cái kia một kiếm, muốn Diệp Cô Thành cho hắn giải thích nghi hoặc. Huyền Vũ vừa nãy cái kia một chiêu tròn triệu kiếm giới đúng là quá kinh diễm, ta thua tâm phục khẩu phục. Ta lúc đó cảm giác mình thân ở toàn bộ là thế giới của kiếm bên trong, thật đáp lại Huyền Vũ câu nói kia vạn vật đều có thể làm kiếm. Quả nhiên kiếm đạo vô cùng tận vậy. Diệp Cô Thành cảm thán một câu. Chỉ có thành tựu người trong cuộc hắn biết, Huyền Vũ song kiếm sinh thành cái kia mông lung viên cầu bên trong, là một cái kiếm bên trong thế giới. Bất kỳ công kích rơi vào tới đó diện, đối mặt đều sẽ là đủ loại khác nhau kiếm, ở cái kia hình thái khác nhau vô số ánh kiếm bên trong, cái gì uy lực của chiêu thức đều sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn cái kia một chiêu thiên ngoại phi tiên chính là như vậy bị làm hao mòn đi. Huyền Vũ cái kia một kiếm kinh khủng như thế sao? Ta dĩ nhiên hoàn toàn không cảm ứng được, thực sự là đáng sợ sức khống chế. Nghe xong Diệp Cô Thành giải thích, Lục Tiểu Phượng rất là kinh ngạc. Hắn biết, phải đem chiêu thức làm được loại này tương tự với phản pháp quy chân cảnh giới, tất nhiên cần vô cùng mạnh mẽ lực trưởng không mới được. Lục Tiểu Phượng tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút khó mà tin nổi quay đầu hỏi, "Huyền Vũ, lẽ nào kiếm pháp của ngươi đã đạt đến xuất thần nhập hóa viên mãn cảnh giới?" Huyền Vũ chỉ trỏ, "Không sai, này còn nhờ vào Diệp thành chủ." Diệp Thành chủ kiếm pháp thực sự là tinh diệu tuyệt luân, một đường cho ta rất lớn áp lực. Cùng hắn trận chiến này, để ta kẹt ở cảnh giới đại thành hồi lâu kiếm pháp, cuối cùng bước vào đến viên mãn cảnh giới. Lục Tiểu Phượng nghe vậy, không nhịn được nổ nước bọt nói, điều này cũng có thể đột phá sao? Ngươi thực sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Phải biết, viên mãn cảnh giới đã là võ học cảnh giới tối cao. Lúc này biểu thị ngươi đã đem này một chiêu thức luyện đến nó có thể đạt đến cực hạn. Loại cảnh giới này, cơ bản ngoại trừ khai sáng ra chiêu này thức người sáng lập ở ngoài, người ngoài là rất khó đạt đến. Cái này cũng là tại sao, trên giang hồ đại đa số người đều chỉ có thể đem người khác các loại tuyệt kỹ luyện đến cảnh giới đại thành, thế nhưng luyện đến viên mãn cảnh giới, nhưng là đã ít lại càng ít. Là thiên phú của bọn họ không đủ sao? Cũng không phải, mà là bởi vì không thích ứng. Mỗi người thể chất đều là có sự sai biệt rất nhỏ, chỉ có tự nghĩ ra võ học mới là tốt nhất cho chính mình. Người ngoài sáng chế chung quy cùng mình không phải tối thích ứng, cho nên mới phải rất khó luyện đến viên mãn cảnh giới. Vì lẽ đó đến cuối cùng, những cường giả kia đều sẽ tự nghĩ ra võ học, muốn trở nên càng mạnh hơn, đây là bọn hắn nhất định phải đi một bước. Liên tỷ như Huyền Vũ, hắn tròn trịa kiếm giới mặc dù là do song kiếm hợp bích diễn biến mà đến, thế nhưng trong đó dung hội quán thông chính mình sở học kiếm pháp, dung hợp chính mình tròn trịa kiếm ý, trực tiếp cất cao song kiếm hợp bích một cấp bậc, hắn vậy cũng là bước vào tự nghĩ ra võ học ngưỡng cửa bên trong. Hắn này một chiêu tròn trịa kiếm giới xem như là giữa tự nghĩ ra võ học đi, vì lẽ đó uy lực mới gặp to lớn như thế. Huyền Vũ có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình này một chiêu tròn trịa kiếm giới tương lai hay là muốn so với vạn Phật triều tông càng mạnh mẽ hơn. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Cô Thành cũng đồng ý gật gật đầu. Huyền Vũ xác thực là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Huyền Vũ nhưng là chiến thắng hắn Diệp Cô Thành, cái kia có thể là người bình thường sao? Nhìn hai người vẻ mặt, Huyền Vũ cười ha ha một tiếng, ha ha, hai người các ngươi còn rất gặp thổi phồng người a, ta rất được lợi, sẽ nói lời nói liền nhiều lời vài câu, không cần lo lắng, ta nhận được lên. Thấy hắn dáng vẻ ấy, Lục Tiểu Phượng không nói gì trợn mắt khinh bỉ, không muốn để ý đến hắn. Lúc này, Diệp Cô Thành những thị nữ kia lại từ mái nhà bên trong tung hoa đi ra, ý tứ rất rõ ràng, là Diệp Thành chủ đồ ăn sáng đã đến giờ. Diệp Cô Thành tâm tình tựa hồ rất là cao hứng. Hắn mỉm cười mở miệng nói rằng, đi thôi hai vị, đồ ăn sáng đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ, ngày hôm nay tâm tình của ta không sai, các ngươi liền lại đi theo ta uống vài chén đi. Nói, hắn liền giẫm hoa tươi con đường, lên lầu. Ly. Thần Điêu nghe được có rượu uống, cũng là trực tiếp bước nhanh đi theo, cái kia hầu gấp răng dấp, không biết còn tưởng rằng nó là một cái hầu. Lục Tiểu Phượng nhìn Diệp Cô Thành bóng lưng, tiến đến Huyền Vũ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Huyền Vũ, ngươi có hay không cảm thấy tôi, Bạch Vân Thành chủ tựa hồ trở nên hơi không giống. Hắn luôn cảm thấy, đánh với Huyền Vũ một trận sau khi, Diệp Cô Thành trở nên không như vậy lạnh, cũng không như vậy cô quạnh. Hay là hắn cảm giác mình đã không còn đứng ở chỗ cao đi, này ai biết được. Huyền Vũ thuận miệng nói rằng, cũng đạp lên hoa tươi đi lên lầu. Diệp Cô Thành là thật sự gặp hưởng thụ, hắn nơi này quả thực, con đường đều là nhân gian tuyệt vị, so với những người cùng đỉnh ngự món ăn cũng không kém bao nhiêu, khiến cho Huyền Vũ đều không muốn như vậy mau rời đi. Người đứng ở chỗ cao nhất, thật sự gặp chỗ cao lạnh lẽo vô cùng sao? Huyền Vũ, ngươi cũng luôn có một ngày gặp đứng ở chỗ cao nhất, không biết đến thời điểm ngươi là có hay không cũng sẽ cảm thấy đến cô quạnh lạnh. Lục Tiểu Phượng nhìn Huyền Vũ bóng lưng, tâm tư có chút tung bay. Cuối tháng, vé tháng không đầu liền muốn quá thời hạn, thừa dịp hiện tại có gấp đôi vé tháng hoạt động, nhanh ném ra ô yếm của các ngươi vé tháng đi. Chương 207, Huyền Vũ, ta cảm thấy cho ngươi sẽ bị yêu nguyện cùng chủ quấn lấy. Chương 207, Huyền Vũ, ta cảm thấy cho ngươi sẽ bị yêu nguyện cùng chủ quấn lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến ngày thứ 3 sáng sớm. Ngày hôm nay 4 tháng 28, nghi quét tước, tắm rửa, phòng rách, tế tự, xuất hành, kỳ an táng, khai quang. Bạch Vân Thành buổi sáng vẫn như cũ xa hoa. Dưới chân lăn lộn mây trắng, ở đông phương sơ thăng ánh mặt trời chiếu xuống, kim quang lòe lòe, như ở vào thiên cung bên trên. Trong lúc hoàng hốt, tựa hồ thật sự đi đến tiên cảnh giống như. Nơi này thật là nhân gian tiên cảnh vậy. Lúc này, Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng đã chuẩn bị đầy đủ hết, đứng ở Thần Điêu bên cạnh, bọn họ lại chuẩn bị lại lần nữa khởi hành. Huyền Vũ 3 ngày trước cùng Diệp Cô Thành luận bàn xong, liền chuẩn bị rời đi. Có điều khi đó kiếm pháp của hắn cảnh giới mới vừa đột phá, còn cần một chút thời gian đến củng cố. Mà Diệp Cô Thành lại vô cùng nhiệt tình lôi kéo hắn luận kiếm, hắn cũng là ở Bạch Vân Thành tạm để lại 3 ngày thời gian. Các ngươi cũng không nên hiểu lầm, Huyền Vũ không phải là vì Bạch Vân Thành mỹ thực cùng rượu ngon. Có điều không thể không nói, 3 ngày nay Huyền Vũ cũng không có bận lưu, cùng Diệp Cô Thành như vậy kiếm đạo cao thủ luật kiếm, hắn thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ đem kiếm pháp cảnh giới trở nên vững chắc, còn tăng tiến không ít, thật đáng mừng. Nói lời từ biệt lúc, Lục Tiểu Phượng còn không quên cùng Diệp Cô Thành nói rằng, Bạch Vân Thành chủ, cũng không nên quên Tây Môn nước chiến, tháng sau đêm trăng tròn, chúng ta tử cấm thành gặp lại. Diệp Cô Thành gật gật đầu, yên tâm đi, cùng Tây Môn suy tuyết một trận chiến, ta cũng đã chờ mong đã lâu, ta quyết không thể sai quá. 3 ngày nay hắn cùng Huyền Vũ luận kiếm cũng rất có tâm đắc, đặc biệt nói đến Độc Cô Cầu Bại cùng Độc Cô Cựu Kiếm thời gian, trên người hắn kiếm ý liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Diệp Cô Thành cũng không nghĩ đến, trên đời vẫn còn có mạnh mẽ như vậy kiếm đạo tiền bối, cùng mạnh mẽ như vậy kiếm pháp tồn tại, này kiên định hơn kiếm đạo của hắn chi tâm. Hắn cảm giác mình cũng phải bế quan một quãng thời gian. Hắn tin tưởng, chờ hắn xuất quan thời gian, chính mình sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến thời điểm lại nên chiến Tây Môn suy tuyết, đây mới là đối thủ tôn trọng. Huyền Vũ, ngươi nhưng là chiến thắng ta Diệp Cô Thành người, cũng không nên dễ dàng thua với người khác, ai nhớ tới đứng ở chỗ cao chờ ta, ta sẽ trở lại khiêu chiến ngươi. Diệp Cô Thành nhìn Huyền Vũ nói rằng, Huyền Vũ muốn khiêu chiến Đại Minh Cửu Đại cao thủ sự tình, hắn mấy ngày nay trải qua hiểu rõ cũng là biết rồi. Hắn nhưng không hy vọng chiến thắng chính mình Huyền Vũ, thua ở những người khác trên tay. Yên tâm đi, ta không bị thua. Huyền Vũ vô cùng tự tin nói rằng, nay một đường luận bàn lại đây, thực lực của hắn tăng lên có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Hắn lúc này không chỉ tiên tiên chân khí đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trung kỳ, song kiếm hợp bích cũng đã đạt đến viên mãn cảnh giới, có thể treo lên đánh hai cái vừa tới đến Đại Minh lúc chính mình. Thực lực biến hóa có thể nói là trời đất xoay vần. Phải biết, hắn đi đến Đại Minh cũng là hơn 10 ngày thời gian, này trước hậu so sánh, thật sự quá rõ ràng. Chúng ta đi, đến thời điểm Tử Cấm Thành gặp lại đi. Huyền Vũ hướng Diệp Cô Thành phất phất tay, đối với một bên Thần Điêu nói rằng, Điêu Minh, đi rồi. Ly. Thần Điêu tại đây mây trắng bên trên đỉnh viện đắt đỏ kêu to một tiếng hậu, liền dương cánh bay cao. Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng bóng người lóe lên, liền tới đến Thần Điêu trên lưng, bọn họ lại lần nữa ngự điêu mà đi, chạy tới bọn họ mục tiêu kế tiếp vị trí. Lần này, Huyền Vũ bọn họ muốn đi địa phương là Đại Minh trên giang hồ một cái cấm kỵ, nơi đó có một cái tên rất đẹp, gọi là Di Hoa Cung. Nơi đó có một cái càng đẹp hơn nữ chủ nhân, tên là Yêu Nguyệt. Cái này Di Hoa Cung đại cung chủ ngoại trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài, cũng là một cái lòng dạ độc các chủ, này có thể không dễ trêu. Huyền Vũ, ngươi thật sự nhất định phải đi trêu chọc người phụ nữ kia sao? Ta có thể nói cho ngươi, nữ nhân có thể đều là một loại không thể nói lý sinh vật, nếu trêu chọc tới, nhưng là rất khó thoát ra được. Đến thời điểm ngươi nếu như bị Yêu Nguyệt cung chủ cuốn lấy, ngươi cũng không nên hy vọng ta giúp đỡ không lên người khó khăn. Lục Tiểu Phượng có chút trêu chọc nói rằng, hắn theo Huyền Vũ cùng nhau đi tới, Huyền Vũ khiêu chiến luận bàn đều là nam nhân, nữ nhân cũng thật sự là lần thứ nhất. Mà hắn lại biết, Yêu Nguyệt cung chủ là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, hắn vẫn đúng là sợ Huyền Vũ nắm giữ không được. Thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huyền Vũ chỉ cần vẫn là một người đàn ông, đều sẽ đối với mỹ nữ động tâm. Mà ngược lại, câu nói này đối với nữ nhân mà nói cũng là thích hứng. Nữ anh hùng cũng là rất khó vượt qua mỹ nam quan. Huyền Vũ thực lực không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa tướng mạo tuấn lãng, khí chất siêu nhiên, là cô gái nhìn thấy, sợ là đều sẽ động tâm. Huyền Vũ nếu là đánh bại Yêu Nguyệt, bị người phụ nữ kia cuốn lấy cũng là rất có khả năng. Đi tìm Yêu Nguyệt luật bản, đây là ta từ lâu chuyện quyết định, sẽ không sửa. Ngươi là cảm thấy cho ta chiến thắng Yêu Nguyệt liền sẽ coi trọng ta sao? Đương địch, trước tiên không nói chúng ta tuổi tác kém đặt tại nơi đó, nàng đều có thể làm ta nương. Hơn nữa Yêu Nguyệt trong lòng sớm đã có nam nhân khác, nàng tuyệt đối không thể coi trọng ta. Huyền Vũ nói như đinh chém sắt. Ngươi nói như thế khẳng định, ta cảm thấy cho ngươi đến thời điểm sẽ bị làm mất mặt. Tâm tư của nữ nhân, ngươi cũng không có ta hiểu, ngươi tốt nhất vẫn là không cần nói đến quá chết cho thỏa đáng. Lục Tiểu Phượng vẫn như cũ một mặt vẻ chế nhạo, trong mắt tựa hồ có hơi chờ mong. Ở nữ nhân phương diện này, hắn có thể muốn so với Huyền Vũ có quyền lên tiếng hơn nhiều. Huyền Vũ không tiếp tục để ý hắn, ngồi xếp bằng ở Thần Điêu trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vân Thành đến Di Hoa Cung, sợ là lại muốn một ngày thời gian, hắn cảm thấy đến phát chán, thế là liền dùng thời gian thu dọn một hồi chính mình hiện tại võ học. Thần công tuyển học cấp bậc tiên tiên công đã là cảnh giới đại thành, ở hắn tiên tiên chân khí trở nên mạnh mẽ thời gian, cảnh giới cũng có tinh tiến. Tròn Triệu kiếm giới là Tả Hữu Hô Bác, Toàn Chân kiếm pháp, Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, Song kiếm hợp bích, Thiên La địa võng, Tròn Triệu kiếm ý trở võ học dung hợp mà thành, này trực tiếp để hắn kiếm pháp đạt đến viên mãn cảnh giới. Này một chiêu là không hề yếu với vạn Phật Triều Tông kiếm chiêu, là Huyền Vũ hiện tại duy hai mạnh mẽ đối địch thủ đoạn. Sau đó là hệ thống khen thưởng mát cấp Như Lai thần trưởng cấp thứ 9, vạn Phật Triều Tông. Này một chiêu mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Lúc này Huyền Vũ tiên tiên chân khí đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh trung kỳ, triển khai chiêu này, kim Phật độ cao đã có thể đạt đến 3 trượng, cuối cùng đột phá 10 mét cái này danh giới, coi như phóng tới cái khác huyền huyễn thế giới, cũng là rất nhiều bức tồn tại. Siêu thượng thừa thân pháp, Lăng Ba Vi Bộ. Cái môn này thân pháp mặc dù là Huyền Vũ sớm nhất tiến vào cảnh giới đại thành, mỗi một lần chiến đấu, hắn Lăng Ba Vi Bộ đều sẽ tinh tiến không ít, thế nhưng đến lúc này, hắn vẫn như cũ không cảm giác được này thân pháp muốn viên mãn dấu hiệu. Chỉ có thể nói, một môn học tự người khác võ học, muốn luyện đến viên mãn, thật sự quá khó khăn. Thượng thừa võ học, Di Hồn Đại Pháp. Cái môn này chạm đến tâm linh bí pháp, Huyền Vũ cũng đã ở cảnh giới đại thành ở lại, sững sờ rất lâu, đi rồi rất sâu, nhưng vẫn như cũ không có viên mãn cảm giác. Đúng là dịch kinh đoán cốt thiên mỗi lần theo hắn đột phá, đều sẽ được tăng tiến, Huyền Vũ thể phách cùng gân cốt bị rèn luyện đến càng ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ mơ hồ phải có viên mãn ý tứ. Sau này hay là muốn xài nhiều một chút tâm tư đến tu luyện dịch kinh đoán cốt thiên mới được. Huyền Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Ngoại trừ này mấy môn võ học tu luyện được tương đối cao thâm ở ngoài, cái khác tỉ như giải nguyệt quyết, bế khí quyết, sinh tử phù các loại, đều chỉ là tiểu thành hoặc là nhập môn, những người học tự phái tiêu giao võ học quá nhiều, hắn liền bất nhất một kể rõ. Còn có 4 người, chỉ cần cùng 4 người này luận bàn xong, ta liền có thể đột phá đến tiên tiên cảnh, thật chờ mong a. Cũng không biết tiên tiên cảnh sẽ là một loại thế nào phong cảnh. Huyền Vũ mở mắt nhìn dưới chân không ngừng xẹt qua mây trắng, đến thời điểm ta cũng có thể chính mình phi hành đi. Chương 208, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết. Chương 208, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, ngự điêu chạy đi Huyền Vũ bọn họ đã đi rồi quá nửa lộ trình, lại có thêm thời gian nửa ngày thì có thể đến Di Hoa Cung. Xem ra ngày hôm nay chúng ta là không có cách nào đến Di Hoa Cung. Huyền Vũ nhìn phương tây dần dần hạ xuống hoàng hôn, làm ra như vậy phán đoán. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Bạch Vân Thành nằm ở hải ngoại, khoảng cách nội lục Di Hoa Cung vẫn là quá với xa xôi điểm. Như vậy cũng tốt, đêm nay liền tìm cái tiểu lâu nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bồi dưỡng đủ tinh thần, thật ứng đối ngày mai cùng Yêu Nguyệt luật bản. Yêu Nguyệt cái kia đàn bà không phải là một cái thật ở trung chủ. Huyền Vũ nghĩ như vậy, liền gọi Điêu Minh hãm lại tốc độ, tìm kiếm lên có người ở thành trì. Mà Huyền Vũ không biết chính là, ở tại bọn hắn phía trước trăm dặm, một nơi phải vượt qua con đường trong rừng cây, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết cuối cùng nên đón bọn họ lần thứ nhất quyết chiến. Mới xuống núi, Hoa Vô Khuyết xác thực muốn tìm Tiểu Ngư Nhi quyết đấu, thế nhưng huyết thống liên kết, trong cõi u minh hảo cảm, để hắn không có ngay lập tức ra tay. Theo hai người ở chung, bọn họ dĩ nhiên trở thành bạn rất thân. Không sai, bất luận Yêu Nguyệt làm sao cho Hoa Vô Khuyết truyền vào hắn cùng Giang Tiểu Ngư là kẻ thù ý nghĩ, bọn họ cuối cùng vẫn là trở thành bằng hữu. Coi như Hoa Vô Khuyết trưởng thành ở Vô Tình Dĩ Hoa Cung bên trong, hắn như cũ đối với cái giang hồ này tràn ngập chờ mong, đối với người ở bên cạnh vẫn như cũ ấm áp. Coi như Giang Tiểu Ngư từ nhỏ bị thập đại ác nhân nuôi lớn, nhưng là hắn như cũ không cải thiện lương bản tính. Bọn họ tuy rằng ở vào không giống trong hoàn cảnh lớn lên, thế nhưng bọn họ nhưng có một viên đồng dạng thiện lương trái tim. Kỳ thực Hoa Vô Khuyết thật sự không muốn cùng Tiểu Ngư Nhi nhất quyết sinh tử. Thế nhưng là Yêu Nguyệt vẫn phái người đến thúc giục hắn, để hắn nhanh lên một chút động thủ. Một bên là tình bạn, một bên là tình thân, để hắn vô cùng dày vò. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cùng Tiểu Ngư Nhi nhất quyết sinh tử. Hắn cảm thấy đến này hay là chính là hắn số mệnh, trận chiến này không thể phòng ngừa. Tiểu Ngư Nhi, chúng ta mặc dù là bằng hữu, ngươi cũng không phải cái gì tội ác tày trời người, thế nhưng Yêu Nguyệt cô nói sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp đến Di Hoa Cung. Ta thành tiểu Di Hoa Cung thiếu công chủ, vì Di Hoa Cung, vì báo đáp cô các nàng công ơn nuôi dưỡng, ngày hôm nay ta nhất định phải ra tay. Đây là sứ mạng của ta, đến đây đi, Tiểu Ngư Nhi ngươi cũng không muốn lưu thủ, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hoa Vô Khuyết một mặt lanh không nói. Trong tay hắn lấp lóe hàn mang trường kiếm chỉ vào Tiểu Ngư Nhi, ánh mắt rất kiên định, cũng không phải đang nói đùa. Ta thực lực như thế yếu, sao vậy liền thành ý hiếp đến Di Hoa Cung tồn tại? Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi Yêu Nguyệt cô là đang lừa ngươi. Tiểu Ngư Nhi xem tình hình này, vô cùng bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không hiểu, chính mình có cái gì địa phương đắc tội Di Hoa Cung, sao vậy liền bị Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt cho ghi nhớ lên đây. Cũng còn tốt ở trước khi quyết chiến, ta cuối cùng cùng Yến Nam Thiên Bá bá quen biết nhau, có hắn trong bóng tối bảo vệ, sẽ không có cái gì vấn đề. Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến nút trong bóng tối Yến Nam Thiên Bá bá, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn Yến Nam Thiên Bá bá nhưng là kiếm thần, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ở quyết chiến bên trong cứu người đó là dễ dàng sự tình. Không thể, tuyệt đối không thể, đại cô là tuyệt đối không thể gạt ta. Tiểu Ngư Nhi, ngươi coi như là bằng hữu của ta, thế nhưng cũng không thể nhục ta đại cô. Ngươi nếu không ra tay, ngươi liền do ta tới. Hoa Vô Khuyết nghe nói, có chút sinh khí, thấy Tiểu Ngư Nhi không ra tay, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp nâng kiếm hướng về Tiểu Ngư Nhi đánh tới. Len ken con cong, binh khí tiếng va chạm không ngừng vang lên. Liên như vậy, trên sân Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết chiến làm một đoàn, gây nên một mảnh ánh đao băng kiếm, khinh công thân pháp không ngừng lấp lóe, làm cho trên sân bóng người đông đảo. Chiến đến hừng hực hai người cũng không có phát hiện, cách bọn họ cách đó không xa một viên cây thông trên đỉnh, lúc này đang đứng một cái cầm kiếm khôi ngô hán tử, đang lặng lặng xem cuộc vui. Chỉ thấy này điều đại hán, chiều cao tám thước, tóc rối tung, tùy ý gió thổi, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía, mắt hổ hơi híp, đứng ở trên ngọn cây mặc cho gió thổi, cũng không gặp chút nào chập trùng, có thể thấy được công lực chi huyền diệu mạnh mẽ. Hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng cây cối hợp thành một thể, người ngoài rất khó nhận biết. Thế nhưng trên người hắn trong lúc lơ đãng tản mát ra khí tức, nhưng đủ để khiến bất luận người nào đau lòng, trong cơ thể hắn tựa hồ ẩn chứa cuồng bạo vô cùng năng lượng, nếu là bạo phát, đủ để khiến bất luận người nào đạm nát. Cái này đại hán chính là có đại minh đệ nhất thần kiếm danh xưng Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên xuất phát từ đối với Giang Tiểu Ngư võ công cùng với tự thân võ công tự tin, vì lẽ đó không có ngăn cản trận quyết đấu này bắt đầu. Tiểu Ngư Nhi võ công lại có không ít tinh tiến, nội tính của hắn quả nhiên rất mạnh, không sai, không sai. Đối với phía dưới quyết đấu, hắn cũng không lo lắng, trái lại còn có tâm tư ở nơi đó là mình. Yến Nam Thiên làm người tâm địa thiện lương, chính nghĩa cương trực, trọng tình trọng nghĩa. Đối với Giang Phong Nghĩa đệ đứa bé này, hắn nhưng là xem là chính mình thân sinh hải tử đối xử. Cùng Tiểu Ngư Nhi quen biết nhau hậu, hắn tự nhiên chăm chú so sánh quá nhỏ con cá bản lĩnh, đồng thời tiến hành rồi một chọi một chỉ đạo. Bây giờ nhìn đến chính mình giáo dục thành quả cũng không có uổng phí, hắn tự nhiên rất là cao hứng. Có điều đang nhìn đến Hoa Vô Khuyết thời điểm, Yến Nam Thiên lông mày liền cao lên đến, cái này Di Hoa Cung thiếu cung chủ đến cùng là có việc gì à? Hắn vì sao dài đến cùng nghĩa đệ Giang Phong như vậy tương tự? Lẽ nào là nghĩa đệ con riêng? Từ lúc trước, ở lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Vô Khuyết thời gian, hắn liền đem Hoa Vô Khuyết nhận sai thành Giang Phong đời sau, không chỉ có một lần cảm thán trên đời sao vậy được có người cùng Giang Phong như vậy tương tự. Chuyện này vô cùng khả nghi, Tiểu Ngư Nhi đối với Di Hoa Cung tới nói, căn bản cũng không có uy hiếp. Nói cứng uy hiếp lời nói, cũng là sự uy hiếp của ta càng to lớn hơn đi. Yêu Nguyệt người phụ nữ kia tại sao muốn phái Hoa Vô Khuyết đến giết Tiểu Ngư Nhi? Còn biên soạn một cái như vậy sức xẻo lý do đi ra. Yến Nam Thiên cảm thấy đến việc này chắc chắn kỳ lạ. Bất luận bên trong có cái gì âm mưu, nói chung, ta sẽ không để bọn họ hai người chết ở chỗ này. Chỉ cần hai người còn sống sót, bí mật kia một ngày nào đó gặp nổi lên mặt nước. Hay là ta nên đi tìm Yêu Nguyệt một chuyến, nàng khẳng định biết nội tình. Thời khắc này, Yến Nam Thiên thông minh online, hắn suy lý ra, Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi hai người này quan hệ nhất định không đơn giản, mà sau màn người Yêu Nguyệt khẳng định biết những này nội tình. Nếu như thật sự như ta suy đoán như thế, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết là huynh đệ, cái kia Yêu Nguyệt để cho hai người tàn sát lẫn nhau, lòng dạ đáng chém a. Yến Nam Thiên ánh mắt một lạnh, đối với Yêu Nguyệt nổi lên sát tâm, cố ý để hắn nghĩa đệ hai đứa bé tàn sát lẫn nhau, đây là hắn không thể chịu được. Hắn nhất định phải đối với việc này đẩy mạnh trong quá trình biết rõ chân tướng, tìm tới sau màn hắc thủ. Hai cái đều là hảo hài tử a. Hắn nhìn phía dưới chiến đấu hai người, là càng xem càng thỏa mãn. Hắn có đầy đủ tự tin bất cứ lúc nào ngưng hẳn trận quyết đấu này, có điều hắn cũng không đội với nhất thời, như vậy chiến đấu đối với bọn họ tới nói, cũng là rất có chỗ tốt. Hả? Đông nhiên, Yến Nam Thiên ánh mắt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Chương 209, hắn sao vậy được xuất hiện ở đây? Chương 209, hắn sao vậy được xuất hiện ở đây? Ồ, đứng trên thần điêu nhắm mắt dưỡng thần Huyền Vũ, đột nhiên mở mắt ra, khẽ ồ lên lên tiếng. Sao vậy? Nhìn thấy Huyền Vũ dáng dấp này, Lục Tiểu Phượng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Huyền Vũ ánh mắt yên lặng nhìn trước phía dưới một nơi, hết sức cảm thấy hứng thú nói rằng, ta cảm ứng được phía trước trong rừng cây có hai người đang chiến đấu, càng quan trọng chính là, bọn họ bên cạnh dĩ nhiên có một luồng vô cùng mạnh mẽ kiếm ý, cũng không so với Diệp Cô Thành kém. Lục Tiểu Phượng nghe vậy cả kinh, cái gì? Kiếm ý không so với Diệp Cô Thành kém, cường đại như vậy kiếm khách ở Đại Minh trên giang hồ, tựa hồ cũng chỉ có cái kia một hai vị đi. Hắn há hốc mồm, cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, bọn họ chỉ là cản cái đường, chuẩn bị tìm kiếm cái thành trì ở một buổi chiều, điều này cũng có thể gặp phải kinh thì sao? Sẽ là ai? Ha 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 ha, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là ta muốn tìm kiếm người. Điêu Minh, chúng ta hạ xuống đi. Huyền Vũ cười ha ha một tiếng, quay về thần điêu nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, ở Đại Minh trên giang hồ, có thể có được không kém với Diệp Cô Thành kiếm ý, không phải Yến Nam Thiên chính là Phong Thanh Dương. Hai người này đều là hắn muốn luận bàn mục tiêu, bất kể là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Có điều hắn suy đoán, người này là Yến Nam Thiên sát suất to lớn nhất. Dù sao Phong Thanh Dương ẩn cư với Hoa Sơn Tư Quá Nhai bên trong, lâu không xuất thế, nên không có khả năng lắm sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Ly, theo thần điêu một cái nhanh chóng lao xuống, Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng hai người cuối cùng thấy rõ trên ngọn cây kiếm khách bóng người, thân cao tám thước, vô cùng khôi ngô. Hắn là Yến Nam Thiên. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc thốt lên, nhận ra người này. Quả nhiên là hắn. Huyền Vũ gật gật đầu. Đồng thời, bọn họ cũng thấy rõ trong rừng cây quyết chiến chính là hai người trẻ tuổi. Hai người này dáng dấp, một cái làm cho người ta cảm giác vô cùng nhảy ra tùy tính, một cái làm cho người ta cảm giác như hoa thần giáng thế, hào hoa phú quý tao nhã. Bọn họ mặt mày tương tự, đều là tuyệt đỉnh mỹ thiếu niên. Nói vậy hai người này chính là Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đi. Đang nhìn đến hai người này thời điểm, Huyền Vũ ngay lập tức liền đoán được thân phận của bọn họ. Không thẹn là kế thừa đệ nhất mỹ nam tử Ngọc Lang Giang Phong ưu tú gen, hai người này dài đến sắc thực rất đẹp trai. Thế nhưng so với ta đến, vẫn là chênh lệch không ít. Đương nhiên, so với người đều với yến, ngạn tổ độc giả đến, bọn họ càng là kém xa. Đối với này hai huynh đệ, Huyền Vũ chỉ là liếc mắt một cái, liền rời tầm mắt, hắn đưa mắt gắt gao khóa chặt ở trên ngọn cây cái kia khôi ngô kiếm khách trên người. Đây chính là Yến Nam Tiên sao? Hơi thở này quả nhiên mạnh mẽ. Không thẹn là đem giá y thần công cùng thần kiếm quyết đều luyện đến đỉnh điểm nam nhân. Ta nguyên bản còn muốn đánh xong yêu nguyệt lại đi tìm hắn, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ, thực sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Có điều như vậy cũng tốt, nếu gặp gỡ, vậy thì ở đây đánh nhau một trận đi, điều này cũng có thể bớt đi ta không ít thời gian. Huyền Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn Yến Nam Tiên, trên người kiếm ý cũng là bốc lên, hướng về phía trước ép đi. Ngự điêu mà đến, ngươi là đại tống đến cái kia Huyền Vũ. Yến Nam Tiên nhìn Huyền Vũ dưới chân thần điêu, trong nháy mắt nhận ra hắn. Dù sao hộ Long Sơn trang một trận chiến sau khi, lúc này Huyền Vũ danh tiếng ở Đại Minh, có thể nói là như sấm bên tai. Hừ, đến rất đúng lúc, ta đang muốn xem thử một hồi Đại Minh ở ngoài kiếm, uy lực như thế nào đây. Cảm thụ Huyền Vũ vượt trên đến kiếm ý, Yến Nam Thiên hừ một tiếng, không chút nào yếu thế, thần kiếm quyết vận chuyển, cũng bùng nổ ra kiếm ý của chính mình cùng với đối kháng. Ầm. Hai người trùng thiên kiếm ý ở giữa không trung va chạm vào nhau, làm cho bốn phía bầu trời quát nổi lên từng đạo cuồng phong, quyền đến chu vi cây cối ngã trái ngã phải, đung đưa không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vụt lên từ mặt đất giống như. Kịch liệt như thế động tĩnh, tự nhiên cũng là quấy nhiều đến còn ở rừng cây phía dưới chiến đấu hai người trẻ tuổi. Cảm nhận được giữa bầu trời khí tức, Tiểu Ngư Nhi trong lòng cả kinh, có việc gì a? Yến Nam Thiên bà bá sao vậy cùng người đối lập lên? Lẽ nào Hoa Vô Khuyết phía sau cũng tới cường viện? Hoa Vô Khuyết lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc, nơi này tại sao lại có hai đạo mạnh mẽ như vậy khí tức xuất hiện? Hai người bọn họ đồng thời ngừng tay, trải qua vừa nãy một phen ác chiến, lúc này trên người bọn họ quần áo đều có chút rách nát, có chút chật vật. Bất quá bọn hắn cũng không kịp nhớ những chi tiết này, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ cùng Yến Nam Thiên đối lập địa phương. Khi thấy rõ ràng cái kia ngự điêu bóng người hậu, hai người đều là sửng sở, sao vậy được là hắn? Huyền Vũ bọn họ tự nhiên là biết đến, ngay ở trước đây không lâu, bọn họ còn đi tham gia Thượng Quan Kim Hồng tổ chức Chu Ma đại hội đây. Tuy rằng cái kia đại hội bởi vì hộ Long Sơn trang một trận chiến tin tức, biến thành đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng Huyền Vũ người này, bọn họ là sâu sắc ghi vào trong lòng. Đây là một cái chân chính có thể làm cho người nghe tiếng đã sợ mất mật trí cường giả. Không phải có người nói hắn rời đi Đại Minh sao? Hắn sao vậy được xuất hiện ở đây? Hai người trong lòng đều vô cùng không rõ. Huyền Vũ ngự điêu đi đến Hải Ngoại Bạch Vân Thành, để những người khác người nhìn thấy, vì lẽ đó Đại Minh người trên giang hồ đều đang truyền, hắn đây là rời đi Đại Minh, đi đến những đế quốc khác. Cái này Huyền Vũ là hướng về phía Yến Nam Thiên bá bá đến sao? Nhìn giữa không trung đối chọi gay gắt hai người, Tiểu Ngư Nhi trong lòng có chút lo lắng. Mọi người đều đang truyền, Huyền Vũ đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, như đây là thật sự, Yến Nam Thiên bá bá rất khả năng không phải là đối thủ của hắn. Này nên sao vậy là mới thật? Ta những người thủ đoạn tựa hồ đối với tiên thiên cảnh cường giả không có tác dụng. Tiểu Ngư Nhi lúc này mới rõ ràng, hắn những người ý đồ xấu, đối với chân chính cường giả tới nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Đang lúc này, Huyền Vũ trên người kiếm ý bỗng nhiên thu sạch lên, điều này làm cho Yến Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng bọn người có chút bất ngờ. Không hiểu nổi Huyền Vũ đây là gì ma ý tứ. Huyền Vũ không để ý đến bọn họ kinh ngạc, mở miệng nói rằng, Yến Nam Thiên, lúc này sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai tái chiến đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một ánh mắt phương Tây chỉ còn giữ lại nửa cái tàn dương, nói rằng, có điều đây chỉ là hắn thu hồi kiếm ý một trong những nguyên nhân, càng chủ yếu chính là hắn có thể cảm giác được, lúc này Yến Nam Thiên tâm không đủ tập trung. Yến Nam Thiên phân ra một phần tâm thần, phóng tới Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trên người, căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý đánh với chính mình một trận. Như vậy chiến đấu, không phải là Huyền Vũ hy vọng nhìn thấy. Hắn muốn là cùng Yến Nam Thiên toàn lực ứng phó một trận chiến, như vậy mới có thể làm cho kiếm pháp của chính mình ở trong chiến đấu hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng, do đó càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Huyền Vũ nói, trực tiếp ngự điêu hạ xuống trên mặt đất. Yến Nam Thiên cũng thân hình lóe lên, đi đến Tiểu Ngư Nhi bên cạnh. Hắn ánh mắt có chút nghiêm nghị mở miệng hỏi, "Huyền Vũ, ngươi đến cùng là gì ma ý tứ?" "Huyền Vũ, không ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một hồi kiếm pháp mà thôi." "Ngươi yên tâm, cùng ta luận bàn cũng là có báo thủ, ta có thể đem một cái ngươi quan tâm nhất bí mật nói cho ngươi." Chương 210, Huyền Vũ sẽ không thật sự chưa biết tiên tri ba. Chương 210, Huyền Vũ sẽ không thật sự chưa biết tiên tri ba cái gì bí mật. Yến Nam Thiên nhìn chằm chằm Huyền Vũ nghi hoặc hỏi. Nói, hắn không nhịn được dùng khóe mắt dư quang nhìn Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết một ánh mắt. Nếu như nói hắn trước mắt quan tâm nhất bí mật, tựa hồ chỉ có hai người này có hay không làm mình đệ quan hệ. Thế nhưng, quan với những này, Huyền Vũ người ngoài này lại sao vậy có thể sẽ biết đây? Nhìn thấy Yến Nam Thiên cái này không tin tưởng dáng dấp, Huyền Vũ khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ngươi trước mắt quan tâm nhất bí mật, đơn giản chính là Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết quan hệ. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hai người bọn họ chính là anh em ruột. Yến Nam Thiên nghe vậy, trực tiếp kinh ngạc thốt lên, Hoa Vô Khuyết đúng là ta Giang Phong nghĩa đệ con riêng. Trước hắn nhìn thấy Hoa Vô Khuyết lúc, cũng đã có hoài nghi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ. Loại này bí ẩn việc ngươi là sao vậy biết đến? Hắn cái này Giang Phong Nghĩa huynh cũng không biết bí ẩn, Huyền Vũ người ngoài này là làm sao biết được? Huyền Vũ đều còn chưa nói, một bên lạnh lùng ít lời Hoa Vô Khuyết cũng đã hô to lên, không thể, tuyệt đối không thể. Các ngươi không muốn ở nơi đó cho ta loạn nhận quan hệ, ta không thể là ai con riêng, ta cùng Tiểu Ngư Nhi sao vậy có thể sẽ là huynh đệ? Hắn là tuyệt đối không tin tưởng, nếu như việc này làm thật, vậy hắn đại cô lại gọi hắn đến giết Tiểu Ngư Nhi. Hắn căn bản không dám nghĩ tiếp. Lẫn nhau so sánh với hắn không dám tin tưởng, Tiểu Ngư Nhi nhưng là một mặt kinh hỉ, mở miệng hỏi: Huyền Vũ chân nhân, ngươi nói chính là có thật không? Vô Khuyết đúng là anh em ruột của ta. Ngươi có cái gì chứng cứ? Hắn vẫn cho là chính mình là cô nhi, bây giờ nghe mình còn có một cái anh em ruột thịt, điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Tinh thân, này vẫn luôn là hắn khát vọng nhất đồ vật. Trong mắt hắn tràn đầy mừng rỡ, một mặt chờ mong nhìn Huyền Vũ. Trên sân mọi người nghe được Tiểu Ngư Nhi lời nói, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Vũ, chờ đợi hắn lấy ra chứng cứ đến. Huyền Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi hiểu lầm, Hoa Vô Khuyết cũng không phải Giang Phong con riêng. Nghe được Huyền Vũ lời này, Hoa Vô Khuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Huyền Vũ lời kế tiếp lại làm cho hắn lại lần nữa dại ra ở nói đúng ra, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết là một đôi sinh đôi minh đệ, cha của bọn họ đều là Giang Phong, mẫu thân đều là Hoa Nguyệt Nô. Chuyện này rất ít người biết, chỉ có Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh biết. Có hay không là anh em ruột, chuyện như vậy muốn nghiệm chứng thật giả cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp để bọn họ hai người tới một người hiện trường bản nhỏ máu nhận thân không phải xong rồi. Huyền Vũ bình tĩnh nói rằng, ở nguyên bên trong, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết quen biết nhau cũng là như vậy. Bọn họ ở trận đó quyết chiến sinh tử bên trong lưỡng bại câu thương, hai người huyết đồng thời nhỏ xuống ở trong nước, bởi vì hai người huyết thống tương thông, trong nước hai người huyết dung hợp ở cùng nhau. Mặc dù nói nhỏ máu nhận thân không cái gì khoa học căn cứ, thế nhưng nơi này là cổ đại xã hội, cũng không có khoa học biện pháp, cái này nhỏ máu nhận thân đã là tốt nhất thủ đoạn. Hơn nữa cái biện pháp này có thể được cái thời đại này người phổ biến tán thành, vậy thì đầy đủ. Không sai, có thể để cho bọn họ nhỏ máu nhận thân, ta trước sao vậy liền không nghĩ đến cái biện pháp này đây. Yến Nam Thiên có chút ảo não nói rằng, chỉ cần để Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đến một hồi nhỏ máu nhận thân, đến thời điểm bọn họ có hay không là anh em ruột, liền vừa xem hiểu ngay. Nhìn thấy Yến Nam Thiên này hảo nao dáng dấp, Huyền Vũ chỉ muốn nói với hắn, không phải ngươi không nghĩ đến, là đạo diễn không cho. Ta đi chuẩn bị nhỏ máu nhận thân dụng cụ. Một bên Tiểu Ngư Nhi vô cùng phấn khởi vọt ra ngoài. Vừa nghĩ tới chính mình rất khả năng phải có một cái anh em ruột, hắn liền kích động không thôi. Rất nhanh, hắn liền bưng một chén nước trở về. Đến, Vô Khuyết, chúng ta bắt đầu đi. Ta tin tưởng Huyền Vũ chân nhân sẽ không gạt chúng ta. Tiểu Ngư Nhi kích động nói, dùng dao cắt ra tay mình chỉ, đem vài giọt giọt máu đến trong chén, sau đó đem chủy thủ cùng bát đều đưa tới Hoa Vô Khuyết trước mặt. Lúc này Hoa Vô Khuyết vừa chờ mong lại thấp thỏm, hắn vừa hy vọng chính mình là Tiểu Ngư Nhi anh em ruột, lại sợ sệt đối mặt cái này sự thật tàn khốc. Vô Khuyết, không cần chần chờ, chuyện như vậy ngươi sớm muộn muốn đối mặt. Tiểu Ngư Nhi nhìn ra Hoa Vô Khuyết chần chờ, mở miệng khích lệ nói, tuy rằng Hoa Vô Khuyết luôn luôn ham muốn giết chính mình, thế nhưng hắn cũng không trách quá Hoa Vô Khuyết, bởi vì hắn biết tất cả những thứ này đều là Yêu Nguyệt mệnh lệnh, Hoa Vô Khuyết cũng là bị lừa bịp mà thôi. Kỳ thực đã từng Hoa Vô Khuyết có khá nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ cơ hội, thế nhưng Hoa Vô Khuyết đều không có ra tay, mãi đến tận cuối cùng Yêu Nguyệt thúc giục vô cùng, không có cách nào lại tha, mới không thể không ở đây cùng hắn quyết một trận tử chiến. Ngươi nói đúng, ta chung quy phải đối mặt. Hoa Vô Khuyết hít sâu một hơi, hắn biết chuyện như vậy là không cách nào trốn tránh. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết rõ thân thế của chính mình, thế là cắn răng một cái, cũng dùng dao cắt ra ngón tay, nhỏ ra vài giọt huyết đến trong chén. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều bị trong chén hai đám máu tươi hấp dẫn, chăm chú nhìn chằm chằm, không muốn buông tha một tia biến hóa. Huyền Vũ cũng không ngoại lệ, cảnh tượng như vậy hắn trước đây còn chỉ là ở phim truyền hình nhìn lên quá, hiện trường xem vẫn là lần thứ nhất, hắn cũng cảm thấy rất mới mẻ. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy, trong nước hai người huyết dung hợp ở cùng nhau. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật sự dung hợp. Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi đúng là anh em ruột, Huyền Vũ lời nói không có lừa người. Tiễn Nam Thiên trực tiếp liền kinh ngạc thốt lên. Hắn cũng là không nghĩ đến, chính mình nghĩa đệ vẫn còn có một đứa con trai. Ta cuối cùng có người thân. Tiểu Ngư Nhi càng là kích động đến nhảy lên đến, trực tiếp ôm lấy Hoa Vô Khuyết, trong mắt có chút ướt át. Mà Hoa Vô Khuyết nhìn thấy kết quả này, nhưng là tại chỗ ngây người, bị Tiểu Ngư Nhi ôm lấy cũng không cái gì phản ứng, tựa hồ không biết nên làm sao đối mặt sự thực này. Huyền Vũ thực sự là quá thần bí, hắn đến cùng là từ cái gì địa phương biết được như thế nhiều bí ẩn. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy kết quả này, cũng không nhịn được quay đầu nhìn Huyền Vũ một ánh mắt. Từ khi Huyền Vũ đi đến Đại Minh, hắn cũng đã đi theo Huyền Vũ bên cạnh. Thế nhưng hắn chưa từng có nhìn thấy Huyền Vũ có đi thu thập quá tin tức, cũng không thấy hắn có thu được cái gì bí tin, cơ bản có thể bài trừ hắn ở Đại Minh có cái gì bí ẩn tổ chức tình báo khả năng. Đây chính là hắn muốn nhất không hiểu địa phương. Không có tình báo khởi nguồn, những người ngoài kia khó có thể biết đến tình báo, đến cùng là sao vậy đến, lẽ nào hắn còn có thể xem bói? Chưa biết tiên tri. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Huyền Vũ nghề nghiệp là đạo sĩ, sáng sớm hôm nay khi xuất phát, hắn nhìn thấy Huyền Vũ trả lại cho mình bút một quẻ, nói ngày hôm nay thích hợp đi ra ngoài. Không thể nào, Huyền Vũ sẽ không thật có thể thôi diễn tiên cơ, chưa biết tiên tri đi. Lục Tiểu Phượng nghĩ đến bên trong, nhất thời trợn to hai mắt. Sao vậy? Ngươi đây là gì mà vẻ mặt? Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng dấp này, đúng là khiến Huyền Vũ nghi hoặc. Huyền Vũ, ngươi lén lút nói cho ta, ngươi cái này xem bói, có tính hay không là thôi diễn thiên cơ? Ngươi tiết lộ thiên cơ, có thể hay không bị trời phạt hoặc là giảm thọ a? Lục Tiểu Phượng ở Huyền Vũ bên thai nhỏ giọng hỏi. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Huyền Vũ không nói gì. Chương 211, cái này hiểu lầm là càng ngày càng sâu. Chương 211, cái này hiểu lầm là càng ngày càng sâu thôi diễn thiên cơ. Tiến Nam Thiên mọi người ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Huyền Vũ trên người. Lục Tiểu Phượng lời nói mặc dù nhỏ giọng, thế nhưng người ở chỗ này đều là cao cấp nhất cao thủ, không có tác dụng truyền âm nhập mật tình huống, âm thanh lại nhỏ hơn hắn môn cũng là có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Huyền Vũ chân nhân, ngươi thật sự có thể thôi diễn tiên cơ sao? Ngươi mới vừa nói, ta đại cô cô cùng nhị cô cô đều biết ta cùng Tiểu Ngư Nhi thân thế, các nàng kia tại sao còn muốn cho ta đến giết Tiểu Ngư Nhi, đây rốt cuộc chính là cái gì? Ngươi có thể hay không nói cho ta? Hoa Vô Khuyết từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp. Hắn không biết chính mình nên cười hay là nên khóc. Theo lý mà nói, hắn cùng anh em ruột quen biết nhau, hẳn là nên cười, thế nhưng hắn nhưng căn bản không cười nổi. Nghĩ đến chính mình ở Di Hoa cung sinh hoạt từng tí, nghĩ đến hai vị kia hắn vẫn luôn coi như người thân cô, hắn không biết hai vị này tại sao muốn như vậy đối với mình, hắn muốn khóc nhưng cũng không khóc nổi. Hoa Vô Khuyết đủ mùi vị lẫn lộn, hai mắt từng hồng, trong mắt che kín tơ máu, chăm chú nhìn Huyền Vũ, hy vọng hắn có thể cho mình đáp án. Đối với bọn họ hiểu lầm, Huyền Vũ cũng không giải thích, bởi vì chuyện như vậy hắn cũng giải thích không được. Hắn tuy rằng sẽ không thôi diễn thiên cơ, thế nhưng hắn vậy cũng là tiên tri người đi. Việc này còn muốn từ năm đó nói tới. Năm đó yêu nguyệt cái này Di Hoa cung đại cung chủ, yêu đại minh đệ nhất mỹ nam tử Giang Phong, thế nhưng Giang Phong nhưng đối với Di Hoa cung cung nữ Hoa Nguyệt nô tình có độc trùng, trực tiếp mang theo bỏ trốn trốn đi. Điều này làm cho yêu nguyệt đấu kỵ thành cuồng, trực tiếp truy sát Giang Phong vợ chồng, cuối cùng khiến bọn họ bỏ mình. Giang Phong vợ chồng tuy rằng chết rồi, thế nhưng bọn họ còn có lưu lại một đôi vừa ra đời sinh đôi hài tử. Hoa Vô Khuyết, vốn là yêu nguyệt cũng muốn một cái tát đem các ngươi hai huynh đệ đều chết. Thế nhưng nàng lại bị chính mình muội muội Liên Tinh khuyên can hạ xuống. Nói tới chỗ này, Huyền Vũ ác thú vị hỏi một câu, "Hoa Vô Khuyết, ngươi biết Liên Tinh lúc đó là sao vậy khuyên can yêu người sao?" Hắn biết, yêu nguyệt cùng Liên Tinh năm đó cứu Giang Phong hậu, đồng thời yêu hắn. Nhưng Giang Phong nhưng cùng cung nữ Hoa Nguyệt Nô bỏ trốn trốn đi, đến Giang gia thư đồng Giang Cẩm thu nhận giúp đỡ. Ở Hoa Nguyệt Nô muốn sinh nở thời gian, Giang Cẩm bán đi Giang Phong, không chỉ có thông báo Di Hoa cùng còn thông báo Yến Nam Thiên tử địch 12 sao như. Giang Phong vợ chồng ở yêu nguyệt thủ hạ bị chết, lưu lại vừa ra đời hai đứa con. Ở Liên Tinh lý do dưới, yêu nguyệt ôm đi một cái, lưu lại một cái. Chờ Yến Nam Thiên chạy tới, chỉ còn giữ lại một chỗ thi thể cùng một cái vừa ra đời trẻ con. Hoa Vô Khuyết nghe được Huyền Vũ đặt câu hỏi, hé miệng không nói. Tiểu Ngư Nhi, nàng sẽ không là đề nghị để chúng ta hai anh em lớn rồi tán sát lẫn nhau chứ? Huyền Vũ gật gật đầu, Tiểu Ngư Nhi ngươi thật thông minh, không sai, Liên Tinh chính là như thế đề nghị. Thế hai người này bà nương tâm thực sự là quá ác độc. Tiểu Ngư Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng có lửa giận vô hình bốc lên. Hai nữ nhân kia không chỉ hại chết hắn cha mẹ ruột, còn muốn để bọn họ hai anh em ruột tàn sát lẫn nhau, thù này không đội trời chung. A Yến Nam Thiên cũng là cảm thấy đến lên cơn giận dữ, hắn không nghĩ đến Di Hoa cùng hai nữ nhân kia điên cuồng như thế. Ta lúc này đã đem giá y thần công luyện đến đỉnh điểm, cũng là thời điểm đi tìm hai nữ nhân này báo thù. Chính là đáng tiếc, không có tìm được năm đó bán đi nghĩa đệ cái kia thư đồng Giang Cẩm. Cũng không biết vị này Huyền Vũ chân nhân là có hay không có thể thôi diễn thiên cơ, không biết hắn có thể hay không giúp ta thôi diễn ra Giang Cẩm tâm tích. Yến Nam Thiên nhìn Huyền Vũ, tâm tư tựa hồ trở lại năm đó. Một bên Lục Tiểu Phượng nghe nói cũng là cảm thấy đến trong lòng cả kinh, nữ nhân điên cuồng lên thực sự là thật đáng sợ, cũng còn tốt ta gặp phải người phụ nữ đều không có như thế cực đoan. Mà Hoa Vô Khuyết nghe nói lời ấy, càng là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng chỉ cảm thấy có đau, thân thể lảo đảo hai bước. Hắn không thể tiếp thu, từ nhỏ đối đai hắn như người thân bình thường hai vị cô, gặp như vậy đối với hắn. Hoa Vô Khuyết dáng dấp này, Huyền Vũ tự nhiên cũng là nhìn thấy, cũng sẽ không lại đầu hắn. Tiếp tục mở miệng nói rằng, Tiểu Ngư Nhi ngươi vậy thì có chút trách oan Liên Tinh nhị cung chủ, Liên Tinh sở dĩ đưa ra như vậy đề nghị, kỳ thực chính là bảo vệ ngươi cùng Hoa Vô Khuyết tính mạng. Nàng cùng yêu nguyện từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối với cái này tỷ tỷ tính cách vô cùng hiểu rõ, nàng biết chỉ có nói như vậy mới có thể giữ được vẫn là trẻ con tính mạng của các ngươi. Liên Tinh khi còn bé cùng yêu nguyện cướp hái quả đào, lại bị yêu nguyện từ trên cây đẩy xuống đến, dẫn đến tay trái cùng chân trái cả đời dị dạng, bởi vậy hạ xuống một đời bóng tối. Nàng vô cùng rõ ràng yêu nguyệt lòng ghen tị cùng ý muốn sở hữu khủng bố đến mức nào. Yêu nguyệt lạnh lùng, liền nàng cái này thân sinh muội muội đều cảm thấy đến sợ sệt, coi như là hai cái mới ra tay trẻ con, yêu nguyệt dưới lên sát thủ đến vậy là sẽ không có chút do dự. Phía sau sự tình các ngươi liền cơ bản biết rồi, yêu nguyệt thu dưỡng Hoa Vô Khuyết, muốn thúc đẩy Hoa Vô Khuyết lớn lên hậu cùng sinh đôi minh đệ tiểu ngư nhi tự giết lẫn nhau, lấy này đến trả thù chết đi Giang Phong vợ chồng. Huyền Vũ đem năm đó này cọc bí sự đơn giản giảng giải một lần. Đối với Liên Tinh cái này tràn ngập bi tình sắc thái nữ nhân, hắn ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc, nếu như có khả năng, hắn cũng không ngại thay đổi một hồi nàng bi thảm kết cục. Hô, tối thiểu nhị cô là chân tâm tốt với ta. Nghe được Huyền Vũ lời này, Hoa Vô Khuyết trong lòng tâm tình tuyệt vọng lòng ra một ít, được một tia bi tịch. Là ta trách oan Liên Tinh cung chủ, nàng là một người tốt. Tiểu Ngư Nhi tại chỗ thừa nhận chính mình sai lầm, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn đều có thể tưởng tượng được, năm đó tình cảnh của bọn họ là làm sao nguy hiểm. Nếu như không phải Liên Tinh nói, hai người bọn họ huynh đệ sợ là cũng sớm đã chết rồi, cái nào còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện cẩn thận. Một bên Yến Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng cũng là có chút xấu hổ, vừa nãy bọn họ cũng là cảm thấy đến Liên Tinh nữ nhân này quá ác độc, dĩ nhiên đưa ra như vậy ác độc đề nghị. Không nghĩ đến việc này còn có thể xoay ngược lại, có ẩn tình khác. Nhìn đều trở nên trầm mặc mấy người, Huyền Vũ cũng mặc kệ trong lòng bọn họ sao vậy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói rằng, "Được rồi, Yến Nam Thiên, bí mật này ta đã cho các ngươi giải thích rõ ràng. Ngày mai cùng ta luận bàn, ngươi có thể từ chối không được. Đi thôi, trời sắp tối rồi, mang chúng ta đi các ngươi nơi ở một buổi chiều đi. Đêm nay chúng ta liền cẩn thận bồi dưỡng đủ tinh thần, vì là ngày mai thỏa thích luận bàn làm chuẩn bị. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Huyền Vũ quay về Yến Nam Thiên nói rằng, "Cảm tạ Huyền Vũ chân nhân nói cho ta cơ này bí sự. Yên tâm, những chuyện này còn ảnh hưởng không được tâm tình của ta, ta tuyệt đối sẽ lấy trạng thái tốt nhất cùng ngươi đối chiến." Yến Nam Thiên trên mặt có chút cảm kích, đối với Huyền Vũ chắp tay. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi một chút Huyền Vũ, có hay không có thể thôi diễn ra Giang Cầm Tam Tích. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa nãy Lục Tiểu Phượng nói tới tiết lộ thiên cơ, có thể sẽ bị trời phạt hoặc là giảm thọ, hắn liền kiềm chế rơi xuống cái này kích động. Tiết lộ thiên cơ, chuyện như vậy không cần nghĩ đều biết, khẳng định cần đánh đổi đi. Huyền Vũ cùng bọn họ không quen không biết, hắn mở không được cái này khẩu. Cái này hiểu lầm thật giống là càng ngày càng sâu. Chương 212, giết tới toàn kịch chỉ còn kịch tên nữ nhân chương 212. Giết tới toàn kịch chỉ còn kịch tên nữ nhân Thái Dương đã chìm vào đường chân trời trở xuống, thế nhưng nó lưu lại hào quang vẫn như cũ ngang cường, phản phất đang làm cuối cùng cáo biệt diễn xuất. Chân trời, tranh hồng, phấn tử, trời xanh, những này phong phú sắc thái đan xen vào nhau, hình thành một bức sán lạn ánh nắng chiều bức tranh. Trên đường phố, kết thúc một ngày lao lực bách tính bước lên đường về nhà. Bước tiến của bọn họ có lẽ có ít vội vàng, nhưng ở như vậy hoàng hôn bên trong, mỗi người khuôn mặt đều bị ánh nắng chiều làm nổi bật đến đặc biệt lưu hòa, vẻ mặt bên trong tiết lộ nhà đối diện đỉnh ấm áp khát vọng. Huyền Vũ đang theo ở Yến Nam Thiên ba người phía sau. Đi đến bọn họ ở trong thành nơi ở đi ngang qua một cái đèn đuốc sáng choang, náo nhiệt náo động thanh lâu lúc, Huyền Vũ đông nhiên hơi nhướng mày, dừng bước. Không ngừng Huyền Vũ, Yến Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng mấy người cũng ngừng lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy chuyện bất bình. Chỉ thấy phía trước thanh lâu, lầu 2 một cái phòng cửa sổ bị phá tan, một cái đầy mặt sợ hãi quần áo xốc xếch nữ tử tựa ở bên cửa sổ, quay về bên trong phòng một cái nam tử la lớn, người tên dâm tặc này không nên tới, lại đến đây ta liền từ nơi này nhảy xuống. Ai có thể tới cứu cứu ta? Lúc này Giang Ngọc Yến trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ở mẫu thân lúc sắp chết, nàng được báo cho thân thế của chính mình, biết được cha của chính mình chính là danh chấn thiên hạ đại hiệp Giang Biệt Hạc. Vì hoàn thành mẫu thân lâm trung di ngôn, nàng dứt khoát kiên quyết bước lên tìm thân lữ trình, đi ra phủ nhận tổ quy tông. Lúc này Giang Ngọc Yến còn chưa ba chạm nhiều, vốn là ở nông thôn một cái cô gái ngoan ngoãn, nàng đối với giang hồ hiểm ác hồn nhiên không biết, nhưng mà nàng rồi lại sinh ra dung mạo tuyệt mỹ khuôn mặt, ở trên đường dẫn tới người xấu ghi nhớ, lại đem nàng bán thành tiền đến thanh lâu. Tuy rằng Giang Ngọc Yến mẫu thân là xuất thân phong trần, có thể Giang Ngọc Yến nhưng không muốn đi mẫu thân đường xưa. Nàng một thân ngông nên không muốn rơi vào thanh lâu bên trong, vừa vặn làm một giới nữ tử, cũng sẽ không bó công, mặc cho nàng làm sao kiếm chắc cũng không có tế với sự. Vì không bị vũ nhục, nàng chỉ có thể lựa chọn lấy tử tướng bước con đường này. Lẽ nào ngày hôm nay ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Sự tình tại sao sẽ biến thành như vậy? Ta lại không làm sai cái gì, ông trời ngươi tại sao muốn cho ta được như vậy khổ ách? Chưa va chạm nhiều Giang Ngọc Yến không nghĩ ra, nàng cùng nhau đi tới mang trong lòng thiện niệm, chưa bao giờ làm ác, tại sao phải bị như vậy cực khổ? Bồ Tát không phải nói tốt người có báo đáp tốt sao? Nàng này đều là ăn cái không văn hóa thiệt thòi, nếu như nàng từng đọc sách, hay là nàng liền sẽ rõ ràng hồng nhan họa thủy bốn chữ này hàm nghĩa. Tại đây cái giang hồ, nữ nhân có lúc dài đến quá xinh đẹp, vậy thì là thai họa đầu mượn. Giang hồ chính là một cái ngư long hỗn tạp đại nhiễm phòng, bên trong cái gì mọi người có. Dài đến quá xinh đẹp nữ nhân nếu là không có bản lĩnh cùng bối cảnh, còn dám trắng trợn đi ở trên đường cái, chờ đợi nàng chính là Giang Ngọc Yến hiện tại cái này loại kết cục. Số may, hay là còn có thể có hiệp nghĩa chi sĩ xuất thủ cứu rút, vận khí nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể nhận hết khuất nhục mà chết. Tiểu nữ tử, dung mạo ngươi như thế đẽ, bổn đại gia sao vậy có thể sẽ cam lòng nhường ngươi chết đây? Giang Ngọc Yến đối diện nam tử kia tựa hồ có một ít công phu trong người, hắn một cái cất bước liền đi đến Giang Ngọc Yến trước người, một cái bắt được cổ tay nàng, một mặt cười dâm đãng. Giang Ngọc Yến lúc này mới phản ứng được, muốn nhảy xuống lâu đi, cũng đã lúc này đã muộn. Cổ tay bị một nguồn sức mạnh lôi, nàng căn bản tránh thoát không được chút nào. À gặc, tiểu nương tử ngươi càng kiếm chắc bổn đại gia ta càng thích. Ngươi yên tâm, chờ một chút ngươi liền biết trong này khoái hoạt, bổn đại gia nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Nhìn thấy trước mắt không ngừng kiếm chát mỹ nhân, nam tử trong mắt dâm quang càng sâu. Không được, ngươi cái dâm tặc mau thả ta ra, cứu mạng, ai tới cứu giúp ta? Giang Ngọc Yến ánh mắt sợ hãi bất lực, nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống, rít gào cầu cứu. Ha 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 ha, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nam tử kia cười ha ha lên. Tòa này thanh lâu nhưng là hậu thuẫn rất cứng, cùng đại thái giám Lưu Hỷ có quan hệ, cái này trong thành ai dám tới nơi này gây sự? Xèo, đang lúc này, một đạo tiếng xe gió vang lên, nam tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào có thêm một vệt bóng đen. Bước người hiền làm kỹ nữ sao? Chuyện như vậy là ta nhất là đau hận, bị ta gặp phải, coi như ngươi xui xẻo. Huyền Vũ giống như là ưu linh, mượn một tia gió nhẹ, nhẹ nhàng trôi nổi ở ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia cười dâm đãng không ngừng nam nhân. Ở trong mắt hắn, nam tử này trên người hắc khí lờ lờ, hiển nhiên loại này bước người hiền làm kỹ nữ sự tình không làm thiếu. Ngươi là gì ma người? Ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này gây sự sao? Này thanh lâu phía sau tọa trấn nhưng là Lưu Hỷ Lưu công công, ta khuyên ngươi ước lượng rõ ràng. Nam tử kia nhìn thấy Huyền Vũ kinh khủng như vậy khinh công, trên mặt cũng là kinh hãi. Có thể có như thế võ công người tuyệt đối không đơn giản, hắn chỉ có thể chuyển ra thanh lâu hậu thuẫn, hy vọng có thể đè ép Huyền Vũ. Vốn đã tuyệt vọng Giang Ngọc Yến, nghe được Huyền Vũ âm thanh hậu, lại như là chết chìm người bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, nàng kinh hỉ quay đầu nhìn lại, đã nghĩ mở miệng cầu cứu. Nhưng mà nàng nhìn thấy một thân đạo bào màu xanh, bên ngoài tuấn lãng phiêu giật Huyền Vũ hậu, cả người đều nhất thời sửng sốt. Ở trong mắt nàng, trước mắt nam tử này tựa hồ cả người tỏa ra ánh sáng, lại như là trong bóng tối duy nhất ánh sáng, rọi sáng nàng trái tim. Nàng sững sờ nhìn Huyền Vũ mặt, dĩ nhiên nói không ra lời. Lưu Hỷ, không cái gì ấn tượng, nói vậy chính là Tào Chính Thuần thủ hạ một con chó đi. Đây chính là ngươi gì ngôn sao? Lời nói như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Huyền Vũ lạnh lùng nói, ngón tay búng một cái, một đạo chân khí trong nháy mắt kia chớp bay ra, xuyên thủng nam tử mi tâm. Nam tử theo tiếng ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Làm xong những ngày hậu, Huyền Vũ trong tay chân khí nâng lên một chút, Giang Ngọc Yến liền phát hiện mình thân thể bị một luồng ôn nhu sức mạnh bao khỏa, không tự chủ được bay ra ngoài cửa sổ, nàng á kêu lên một tiếng sợ hãi. Chờ nàng mở mắt ra lúc, phát hiện đã đứng ở trên đường cái, trên người còn không biết khi nào phủ thêm một cái đạo bào màu xanh, mặt trên còn lưu lại nhiệt độ. Cô nương, không cần sợ sệt, ngươi đã an toàn, theo chúng ta rời đi nơi này đi. Huyền Vũ bình tĩnh mở miệng nói rằng, hắn nếu đã ra tay rồi, đương nhiên sẽ không lưu lại cái này tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối ở trong thanh lâu chịu đựng người khác lựa giận. Đưa nàng mang rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Nghe được có thể rời đi nơi này, Giang Ngọc trong lòng Yến hết sức cao hứng. Thế nhưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng một bạch, Ngọc Yến cảm ơn công tử ân cứu mạng, nhưng là ta bị bọn họ lừa dối ký xuống giấy bán thân còn ở trong thanh lâu, ta. Giang Ngọc Yến nói tới chỗ này, cảm thấy đến vô cùng xấu hổ. Trong lòng vô cùng hối hận, nàng trước dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền dễ tin người xấu nói như vậy, bị người lừa còn giúp nhân số tiền. Ngươi nói ngươi gọi cái gì? Huyền Vũ suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ta tên Giang Ngọc Yến. Nàng mắc cỡ cúi đầu. Hóa ra là ngươi a. Nghe được danh tự này, Huyền Vũ có chút thất thần. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình tiện tay cứu nữ nhân, dĩ nhiên là vị kia phong phê tiểu biến thái giết tới toàn kịch chỉ còn kịch tên Giang Ngọc Yến. Cho rằng tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết là kịch tên. Ngây thơ, đó là người may mắn còn sống sót danh sách. Chương 213, nữ nhân này trên người đến cùng có cái gì bí mật? Chương 213, nữ nhân này trên người đến cùng có cái gì bí mật? Huyền Vũ nhìn trước mắt Giang Ngọc Yến, gương mặt ngũ quan tinh xảo, đường viền êm dịu, mặt như là hoa, tiểu diễm đát. Một đôi sáng sủa trong suốt mắt to, để lộ ra sạch sẽ cùng trong suốt vu xuân, có một loại đương đại sinh viên đại học Mỹ. Thế nhưng nàng nói chuyện thời gian, nhưng dù sao có một loại mảnh mai cảm giác, khiến người ta không nhịn được sinh ra thương tiếc chi tâm. Lúc này Giang Ngọc Yến vẫn không có gặp phải Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết bọn họ sao? Huyền Vũ liếc mắt nhìn Giang Ngọc Yến, vừa liếc nhìn Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đều tiến hành quyết chiến sinh tử, lúc này Giang Ngọc Yến lại vẫn ở trong thanh lâu. Quả nhiên, phía trên thế giới này rất nhiều người tuy rằng đều vẫn còn, thế nhưng rất nhiều chuyện nhưng vẫn là thay đổi, loại biến hóa này là ở khắp mọi nơi. Công tử, ta danh tự này có cái gì không thích hợp sao? Giang Ngọc Yến cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Huyền Vũ tuấn lãng mặt, hỏi: "Không có, ngươi danh tự này rất êm tai." Huyền Vũ thuận miệng nói rằng, mặc dù nói hát hóa sau khi Giang Ngọc Yến rất đáng sợ, lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Thế nhưng nàng lúc này còn không trải qua những người khiến lòng người linh vận bẹo việc, vẫn là một cái thanh thuần tỏ trắng. Huyền Vũ đương nhiên sẽ không đối với nàng làm cái gì quá đáng việc. Kỳ thực vừa mới bắt đầu Giang Ngọc Yến còn chỉ là một cái vô cùng xuẩn manh nữ nhân. Nàng sở dĩ hát hóa đều là phía sau trải qua quá nhiều bất hạnh. Nàng từ ở nông thôn đi ra, bị người lừa gạt, bị người bán vào thành lâu các loại, một đường trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng được toại nguyện tìm tới ngày nhớ đêm mong cha đẻ. Thế nhưng làm nàng không nghĩ đến chính là, biệt hiệu nhân nghĩa vô song cha đẻ, lại là cái bám váy nam, đặc biệt sợ lao bà Lưu Thị. Thành tựu con gái rơi nàng, chỉ có thể bị Lưu Thị bắt nạt, xỉ đủ. Đại bà Lưu Thị không chỉ có mắng nàng, còn mắng nàng nương là cá nhân đều có thể phu ký nữ, càng muốn nàng ngay mặt chém nàng nương linh bị. Đây là nàng lần thứ nhất hắc hóa thức tỉnh, âm thầm thề, ngày hôm nay có đủ, ngày sau nhất định gấp bội xin trả. Nhưng ngay ở loại này ám vô thiên nhật trong cuộc sống, Giang Ngọc Yến còn muốn gặp tình yêu cùng tình thân song trọng đả kích, làm cho nàng ký thác ôn nhu cùng hy vọng nam thần Hoa Vô Khuyết, nhưng đối với nàng hờ hững, chỉ thích tựa ở một người phụ nữ khác trên bà bay. Nàng nhận hết đau khổ tìm tới cha, bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, nhất định phải đem trong người độc tố rời đi mới có thể sống sót. Thế là Giang Biệt Hạc vì bảo vệ tính mạng của chính mình, cuối cùng lựa chọn Giang Ngọc Yến thành tiểu chịu đựng độc tố đối tượng, nhẫn tâm đem độc tố toàn bộ chuyển đến Giang Ngọc Yến trong cơ thể, để Giang Ngọc Yến dung mạo hủy diệt sạch, mấy lần áp sát tử vong. Gặp như thế nhiều bất hạnh nàng, nói thật, gặp Hắc Hóa Huyền Vũ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lòng người đều là thị trường, cẩn thận linh bị thương tổn trở nên thủng trăm ngàn lỗ hổng, người này cũng có thể nói là chết rồi, chỉ còn dư lại vặn vẹo linh hồn, nàng sẽ làm ra cái gì chuyện điên cuồng đều chẳng có gì lạ. Người không thể vĩnh viễn nhất thành bất biến. Giang Ngọc Yến nghe được Huyền Vũ than thở tên của chính mình em hai, trong lòng có chút mừng trộm, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ tình cảnh bây giờ, nàng liền có chút lo lắng mở miệng nói rằng, công tử, ta không muốn giày bản thân, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đào tàu đi. Trong thanh lâu còn có rất nhiều người xấu, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Nàng là một cái triệt triệt để người bình thường, sẽ không bóc công, đối với trên giang hồ cường giả cũng không có khái niệm. Vừa nãy nàng tuy rằng nhìn thấy Huyền Vũ ra tay, thế nhưng nàng cũng không biết đây là gì ma cấp độ thực lực, ở nàng ý thức bên trong, song quyền là khó địch nổi bốn tay. Huyền Vũ còn muốn mang theo nàng cái này con ghẻ, khẳng định không phải trong thanh lâu đám kia hộ viện đối thủ. Ngươi không cần phải lo lắng, những người này ở trước mặt ta liền run rế đều không đúng, đến nhiều hơn nữa ta đều sẽ không tha ở trong mắt. Huyền Vũ bình tĩnh nói rằng, cái này thanh lâu ở trong mắt hắn chính là một cái ma quật, ngày hôm nay nếu gặp phải, vậy thì thuận lợi giải quyết đi, ngược lại cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Không sai, vị này Giang Ngọc Yến cô đương, ngươi không cần phải lo lắng, ở Đại Minh vẫn không có mấy người năng lực hà được rồi ta vị huynh đệ này, ngươi cứ yên tâm đi. Một bên Lục Tiểu Phượng cũng mở miệng cười nói rằng, hắn đối với Huyền Vũ ra tay cũng không cảm thấy bất ngờ. Chân chính để hắn bất ngờ là Huyền Vũ nghe được Giang Ngọc Yến tên của, lộ ra trong nháy mắt hoảng hốt, điều này làm cho trong lòng hắn rất là hiếu kỳ. Này vô cùng không bình thường, nữ nhân này trên người đến cùng có cái gì bí mật? Tại sao Huyền Vũ nghe được tên của nàng gặp hoảng hốt? Tâm tư cẩn thận, vô cùng yêu thích tra xét cổ quái kỳ lạ vụ án Lục Tiểu Phượng, hoàn toàn bị việc này làm nổi lên trinh thám ẩn, lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật muốn hiện tại liền biết chân tướng. Không sai, Giang Ngọc Yến cô nương ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không sao. Tiểu Ngư Nhi cũng là cười vui vẻ cười nói. Huyền Vũ tên sát thần này, nhưng là liền hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu cũng dám giết, hơn nữa còn đánh dám không có. Cái kia cái gì dám chó Lưu Công Công, căn bản sẽ không bị Huyền Vũ để ở trong mắt. Ta trước thật giống nghe tiểu tiên nữ đã nói, có một người gọi là Lưu Hỷ Thái dám muốn bắt lấy nàng, sẽ không chính là này thanh lâu phía sau người chứ? Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến bên trong, con mắt híp híp, có sát ý đang nổi lên. Sau đó hắn liếc mắt nhìn trước người Huyền Vũ, con ngươi chuyển động, không biết đang suy nghĩ chút cái gì ý đồ xấu. Các ngươi đều là vị công tử này bằng hữu sao? Giang Ngọc Yến thẳng đến lúc này còn không biết đạo Huyền Vũ tên. Nàng nhìn Huyền Vũ bên cạnh Lục Tiểu Phượng mấy người, mỗi người đều khí chất bất phàm, đặc biệt Hoa Vô Khuyết, An Mặc Hoa Lệ, khí chất cao quý, coi như nàng kiến thức ít hơn nữa, cũng biết những người này đều không đúng cái gì người bình thường. Nói vậy bọn họ đều là có bản lĩnh thật sự người, sẽ không có sự đi. Trong lòng nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi là cái gì người, không biết nơi này là Lưu Công Công cháu sao? Lại dám chạy đến chúng ta Di Hoa Viện đến ngang ngược, ta xem các ngươi không muốn sống. Đang lúc này, trong thanh lâu Tú bà mang theo một đoàn hộ vệ đi ra, bọn họ cầm trên tay bao đồng, đem Huyền Vũ mấy người vây quanh lên. Giang Ngọc Yến nhìn thấy địa bộ này, bị dọa đến trốn đến Huyền Vũ phía sau. Lưu Hỷ là gì ma nát ngư sú tôm, các ngươi có biết người trước mắt là ai, coi như đến rồi 10 cái Lưu Hỷ, cũng là một chữ chết. Huyền Vũ còn chưa mở miệng, Tiểu Ngư Nhi liền trốn ra, quay về này một đám thanh lâu người trào phúng lên. Đặc biệt bọn họ phía sau Lưu Hỷ thái giám, càng bị hắn trọng điểm chăm sóc, mắng một cái máu chó đầy đầu. Đối với này, Huyền Vũ cũng chỉ là nhìn Tiểu Ngư Nhi một ánh mắt, không nói cái gì, lặng lặng nhìn hắn biểu diễn. Tiểu Ngư Nhi cũng xác thực không có nói sai, ở trước mặt hắn, coi như đến 10 cái Lưu Hỷ cũng là một cái chết. Ngươi, tên nhóc khốn nạn ngươi muốn chết, lại dám như vậy đục mạ Lưu Công Công, các ngươi đều lên cho ta, đem bọn họ toàn bộ cho ta loạn côn đánh chết. Người tú bà kia bị Tiểu Ngư Nhi tức giận đến không nhẹ, lúc này hạ lệnh. Nàng phía sau có đại thái giám Lưu Hỷ chỗ dựa, đã sớm ngang ngược con rồi. Tuy rằng nàng cũng nhìn ra trước mắt mấy người rất bất phàm, thế nhưng Tiểu Ngư Nhi cũng như này đục mạ Lưu Công Công, nếu như nàng không có thành tựu, truyền vào Lưu Công Công trong thai, nàng hạ chẳng cũng chẳng tốt đẹp gì. Kha kha kha, các ngươi chọc không nên dây vào người, chết rồi cũng chớ có trách chúng ta. Những hộ vệ kia cười gần một tiếng, liền hướng Huyền Vũ mấy người giết tới. Chương 214, hắn đến cùng là gì ma người? 3000 tự canh 1, chương 214, hắn đến cùng là gì ma người? 3000 tự canh 1, lúc này vừa bận trời tối, chính là những ngày vùng đất trăng hoa náo nhiệt nhất thời gian. Di Hoa Viện ngoài cửa chính trên đường cái, vì đầy ăn dưa của chúng. Bọn họ nhìn thấy Huyền Vũ mấy người dám ở Di Hoa Viện gây sự, trên mặt đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng biết Di Hoa Viện bối cảnh. Ngay lập tức có không ít người liền cười trên sự đau khổ của người khác lên, cái kia mấy cái là gì ma người? Lại dám tại đây Di Hoa Viện gây sự, thực sự là không biết sống chết a. Bọn họ không biết Di Hoa Viện hậu thuẫn là Lưu Hỷ Công Công sao? Trước có một cái xưng là cái gì đại hiệp tới nơi này gây sự, ngày thứ hai thi thể liền bị treo ở trên đầu tường. Đúng đấy, dáng dấp kia rất thảm, những người này khẳng định cũng là đồng dạng hạ tràng. Ngoại trừ cười trên sự đau khổ của người khác người, cũng không có thiếu người tiếc hận, ai. Đáng tiếc những này lòng mang chính nghĩa hiệp sĩ, bọn họ thực sự là quá lô mang à, sợ là lại muốn chết vô ích. Đúng đấy, này Di Hoa Viện bối cảnh quá mạnh mẽ, bọn họ phía sau người thật đáng sợ, người bình thường căn bản là không trêu chọc nổi. Này Di Hoa Viện như vậy nghiệp chướng, luôn yêu thích chung quanh quẩy tới đây chút đàng hoàng người, cung cấp những người quan to quý nhân hưởng dụng, không biết hại bao nhiêu người, bọn họ một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Những người này trong lòng còn có lương tri, vừa nghĩ tới những người sống không bằng chết bị hành hạ đến người tàn tật dạng nữ nhân, bọn họ liền cảm thấy trong lòng một trận phẫn nộ. Bất quá bọn hắn bình thường cũng chỉ dám ở ngoài miệng hoặc là trong lòng mắng vài câu, cũng không có can đảm cùng năng lực dám vì là những người đàng hoàng nữ tử ra mặt. Vì một ít cùng mình không liên hệ người, liền liên lụy dòng dõi của chính mình tính mạng, chuyện như vậy lại có mấy người có thể làm được đây? Ta tin tưởng thiên lý tuần hoàn, thiện ác có báo, lão thiên gia sớm muộn gặp thu rồi những người này. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không có năng lực bọn họ, cũng chỉ có thể nói như thế. Ký hy vọng với cái kia hư vô mở mịt lão thiên gia, hy vọng lão thiên gia có thể ra tay trừng phạt những này kẻ ác, để kẻ ác được nên có báo ứng. Mọi người mau nhìn, Di Hoa viện những hộ vệ kia thật giống bị làm tức giận. Vây xem trong đám người có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người lập tức liền nhìn thấy, những người vây quanh Huyền Vũ mọi người Di Hoa viện hộ vệ, như ong vỡ tổ giống như xông lên, trên mặt mang theo cười gằn, tựa hồ phải đem Huyền Vũ mọi người loạn đao chém chết. Những người kia chết chắc rồi, ta nghe người ta nói, Di Hoa viện cái kia hộ vệ lão đại là cao thủ trong cao thủ, không người có thể địch. Những này ăn dưa quần chúng có xem thường, có không đành lòng, tựa hồ đã dự kiến Huyền Vũ mọi người tử vong bình thường. Bọn họ sẽ nghĩ như vậy, điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao bọn họ kiến thức có hạn. Liên đại danh đỉnh đỉnh bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng cũng chưa nhận ra được người, ngươi còn hy vọng bọn họ có thể có cái gì kiến thức à? Đối với những này cầm trong tay bao côn, cười gần chém giết tới Di Hoa viện tay chân, Huyền Vũ một mặt bình tĩnh. Hắn hai mắt nơi sâu xa có u ánh sáng lên, đây là vận lên Di Hồn đại pháp biểu hiện. Trong ngay mắt, những này tay chân ở trong mắt hắn liền thay đổi một cái dáng dấp. Chỉ thấy những người này đầy người quấn quanh huyết sắc cùng hắc khí, như đồng hành đi ở nhân gian ác quỷ. Hiển nhiên, những nhân thủ này bên trong đều dính đầy vô tội người máu tươi. Hừ, đều là chút đáng chết hạng người. Huyền Vũ ánh mắt một lạnh, liền phía sau song kiếm đều chẳng muốn rút ra, trực tiếp đem tiên thiên chân khí vận chuyển với hai tay bên trên, liên tục gảy 10 ngón tay. Xèo xèo xèo, chỉ nghe dậy đặc tiếng xé gió vang lên, Huyền Vũ đầu ngón tay bắn ra chân khí dường như ra khỏi nòng biên đạn bình thường cấp tốc bay ra, trong nháy mắt liền đến những hộ vệ kia chắn trước, nhanh chóng mà tinh chuẩn. Phốc phốc phốc, lợi khí vào thịt thanh liền thành một vùng truyền đến, sắc bén chân khí viên đạn tinh chuẩn bắn thủng những này chém giết tới thanh lâu tay chân mi tâm. Hai bên thực lực cách biệt thực sự là quá to lớn. Huyền Vũ vẹn vẹn chỉ là dùng ngón tay bắn ra đến chân khí, ở những người thanh lâu tay chân trong mắt cũng đã nhanh như chớp giật, bọn họ căn bản liền phản ứng động tác đều không có thể làm ra, cũng đã trong nháy mắt mất mạng. Ầm ầm ầm, những này náo động mở ra thi thể toàn bộ ngã trên mặt đất, lúc này trên mặt bọn họ còn lưu lại cười gằn, xem ra vô cùng kỳ dị. Này, điều này ma khả năng. Mới vừa rồi còn rất huyên náo hiện trường, đột nhiên trở nên giống như chết tiến tĩnh. Ngoài sân những người ăn dưa của chúng, toàn bộ đều bị cả kinh há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ở tại bọn hắn thị giác bên trong, vừa nãy bọn họ chỉ nhìn thấy Huyền Vũ ngón tay tùy tiện nhúc nhích mấy lần, những người xông về phía Huyền Vũ mọi người Di Hoa viện hộ vệ, bao quát cái kia bọn họ cho rằng là cao thủ trong cao thủ hộ vệ lão đại, đều đột nhiên chán tiêu huyết, dường như cũng lúa mạch bình thường, toàn bộ ngã vào Huyền Vũ trước người bọn họ, biến thành từng bộ thi thể, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn đến cùng là gì ma người? Những này người vây xem tất cả đều nhìn về phía Huyền Vũ, trong lòng phát sinh nghi vấn như vậy. Những người trong ngày thường ở trong mắt bọn họ là cao thủ hộ vệ, dĩ nhiên toàn bộ đều bị Huyền Vũ cho dây, như vậy thì giác lực xung kích thực sự là quá to lớn. Có thật nhiều người trong bóng tối rút đi, cũng không biết là sợ sệt hay là đi cho ai mật báo tin tức. Trốn ở Huyền Vũ phía sau Giang Ngọc Yến, cảm giác được chu vi bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh, nàng nghi hoặc dò ra nửa cái đầu, nhìn thấy trên đất chẳng biết lúc nào đã nằm đầy thi thể, nàng kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cũng bị những người mùi máu tanh hơn đến sắc mặt có chút tái nhợt. Mà Lục Tiểu Phượng cùng Yến Nam Thiên mọi người nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt thì lại không có một chút biến hóa nào, Huyền Vũ có thể làm được chuyện như vậy, bọn họ căn bản là không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Ngư Nhi nhìn trong đám người rời đi những người kia, trong mắt cũng là lộ ra ý cười, lớn như vậy náo một hồi, cũng không biết cái kia Lưu Hỷ Thái giám còn có ngồi hay không được. Hắn nghe được ta nhục mạ hắn lời nói hậu, cũng không biết có thể hay không thân tự hạ tràng. Hắn có chút không quá chắc chắn. Dù sao Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng thân phận quá dễ dàng nhận, chỉ cần có một ít kiến thức người, chỉ nghe thấy bên ngoài miêu tả, liền có thể biết là bọn họ. Nghe được là Huyền Vũ, cái kia Lưu Hỷ sợ là sẽ phải bị dọa thành con rùa đen rút đầu. A, Di Hoa viện người tú bạc kia, dại ra một hồi hậu, về hồn nàng trong nháy mắt liền bị dọa đến rít gào lên. Câm miệng. Huyền Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn qua. Dắt, tú bà tiếng thét chói tai trong nháy mắt im bặt đi, bị Huyền Vũ nhìn, nàng cảm giác như rơi vào hầm băng, trên mặt tràn ngập sợ hãi, không có chút hồng hào, thân thể không dám núp ních mảy may. Lao quy bà, sự kiên trì của ta là có hạn, không muốn hiện tại bị ta giết chết, liền nhanh lên một chút đem vị này Giang Ngọc Yến cô nương giấy bán thân lấy ra đi. Huyền Vũ lạnh lùng nói rằng, cái này lao quy bà lẫn nhau so sánh với những hộ vệ kia càng thêm đáng chết, Huyền Vũ sợ dị không giết nàng, chỉ có điều chính là những người giấy bán thân mà thôi. Chỉ cần đem những thứ đồ này phá hủy, Giang Ngọc Yến cùng trong thanh lâu những người bị ép hại nữ nhân mới có thể khôi phục sự tự do. Giấy bán thân vật này ở cổ đại vẫn là hết sức trọng yếu. Cổ đại xã hội, người phân tam lục cửu đẳng, nghề nghiệp cũng chia tam giáo cửu lưu, sĩ nông công thương tự nhiên thuộc trên cửu lưu, được hưởng hơi cao địa vị xã hội. Tới ở ngoài, giống như hí sướng nho cái, thì lại nơi với xã hội tầng dưới chót. Như đưa ánh mắt lại phủ hướng về xã hội cơ cấu càng chỗ thấp, liền có thể nhìn thấy cổ đại trong xã hội thấp nhất nghề nghiệp, nô tỳ. Nam làm nô, nữ vì là tỳ, nơi với xã hội hạ bét, so với ăn mày cùng kỹ nữ địa vị càng thấp hèn, đánh mất cơ bản nhất nhân cách cùng tự do, trung thân dựa vào với người khác diêm dưới, ủy thân vâng mệnh với người cung người lao dịch, đồng thời thường thường là một lần bán đứt hoặc là hoàn toàn không thường. Có thể nói, người cổ đại một khi làm nô, lẫn nhau so sánh với tươi sống người, thì lại càng xem cung chủ nhân tùy ý thưởng thức tư nhân vật. Bán mình làm nô thường thường là một ít cùng đường mạt lộ người nghèo, lại hoặc là vì gắn nợ mà bị cưỡng chế làm nô, mặc kệ thế nào, một khi ký xuống giấy bán thân cũng tương đương với vứt bỏ tôn nghiêm cùng tự do. Bị trở thành nô tỳ sau khi, đầu tiên chính là mất đi họ tên, ở dòng họ quan niệm càng mãnh liệt cổ đại, này tất nhiên là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Cướp đoạt họ tên là chủ nhân tuyên cáo đối với nô tỳ quyền sở hữu, bình thường chỉ là tùy tiện dùng một cái danh hiệu thay thế. Giang Ngọc Yến ở Di Hoa viện danh hiệu chính là Hương Hương. Sau khi nàng đi đến gia phủ, cái kia Lưu thị càng là cho nàng lấy một cái chó con danh hiệu, hoàn toàn chính là coi nàng là thành một tên đầy tớ đối xử. Bị Huyền Vũ thực lực kinh ngạc đến ngây người Giang Ngọc Yến, nghe được Huyền Vũ đối với tú bà nói hậu, trong lòng cũng rất là cảm động. Nàng nhìn Huyền Vũ cao to thâm hậu bóng lưng, sững sờ xuất thần. Tú bà vốn đã bị dọa đến hồn bay lên trời, bây giờ nghe Huyền Vũ này lạnh tận xương tùy lời nói hậu, càng là cả người run lên. Nàng đội vã mở miệng nói rằng, không, đừng có giết ta, ta hiện tại liền đi đem Hương Hương giấy bán thân lấy ra. Ngươi gọi ta làm cái gì cũng có thể, xin đừng giết ta. Giang Ngọc Yến nghe được cái này danh hiệu, sắc mặt cũng là tối sầm lại. Dù là ai nghe được cái này đại biểu nô lệ danh hiệu, tâm tình đều sẽ không tốt. Rất nhanh, tú bà liền đem trong thanh lâu sở hữu nữ tử giấy bán thân đều giao cho Huyền Vũ trong tay. Được rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Huyền Vũ cong ngón tay búng một cái, sẽ đưa tú bà ra đi. Tú bà thi thể trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ không dám tin tưởng, nàng không hiểu, mình đã hoàn toàn dựa theo Huyền Vũ lời nói làm, Huyền Vũ tại sao còn muốn giết nàng? Kỳ thực từ đầu tới cuối, Huyền Vũ cũng không tính tha cho nàng một mạng. Đối với như vậy ác thủ, tha nàng, Huyền Vũ quá không được trong lòng mình cửa ải kia. Giang Ngọc Yến, đây là khế ước bán thân của ngươi, sau này cũng không nên lại như thế ngốc như thế ngây thơ, ngươi ngày hôm nay cũng chính là số may, gặp phải chúng ta. Nếu không thì chờ đợi ngươi, sẽ là địa ngục giống như sinh hoạt. Ngã một lần không ra thêm, sau này mọc thêm mấy cái tâm nhắn đi. Huyền Vũ đem Giang Ngọc Yến giấy bán thân trả lại nàng, không nhịn được nổ nước bọt nói. Công tử, thực sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi đối với Ngọc Yến ân tình, Ngọc Yến suốt đời khó quên, ta đều không biết nên làm sao báo đáp ngươi mới được rồi. Giang Ngọc Yến tiếp nhận chính mình giấy bán thân, đã nghĩ quỳ xuống đến cảm tạ Huyền Vũ, có điều lại bị một luồng nhu hòa sức mạnh nâng đỡ, căn bản quỳ không tới. Ngươi phải biết, ta giúp ngươi cũng không phải muốn ngươi báo đáp, chỉ là trong lòng ta tình nguyện như thế làm mà thôi. Ngươi nếu là cảm thấy hổ thẹn, cái kia sau này liền làm thêm việc thiện, không nên làm ác, coi như là báo đáp ta. Huyền Vũ nói rằng, hắn đối với giai đoạn hiện tại vẫn là xuẩn banh đơn thuần Giang Ngọc Yến, biểu hiện khá là hiền hòa. Công tử lời nói, Ngọc Yến gặp nhớ kỹ ở trong lòng. Giang Ngọc Yến trịnh trọng nói rằng, sau đó nàng có chút mặt đỏ, Ngọc Yến trong lòng xấu hổ, lúc này còn không biết công tử tục danh. Ta tên Huyền Vũ, là một cái đạo sĩ, ngươi có thể gọi ta Huyền Vũ đạo trưởng. Được rồi, Huyền Vũ công tử. Chương 215, Giang Biệt Hạc, để ta mang cho ngươi niềm vui bất ngờ, 2000 canh thứ 2, năng lực có hạn. Chương 215, Giang Biệt Hạc, để ta mang cho ngươi niềm vui bất ngờ, 2000 canh thứ 2, năng lực có hạn. Lục Tiểu Phượng, di trong hoa viên những người vô tội nữ tử, liền giao cho ngươi xử lý. Huyền Vũ đem còn lại những cô gái kia giấy bán thân giao cho Lục Tiểu Phượng trên tay, đưa cái này chuyện phiền toái quăng cho hắn. Ngươi thật biết sai phái người. Lục Tiểu Phượng nhìn trên tay một đạp giấy bán thân, có chút không nói gì nói rằng: "Những này có thể tất cả đều là mỹ nhân, ta cho ngươi đi làm, trong lòng ngươi nên ở mừng trọng chứ. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ." Huyền Vũ trực tiếp mặt không hề cảm xúc vạch trần hắn: "Ngươi đem ta Lục Tiểu Phượng làm cái gì người? Có điều ngươi xem người thật chuẩn." Lục Tiểu Phượng cười vui vẻ đi vào Di Hoa viện, xe nhẹ chạy đường quen động viên nổi lên những người một mặt căng thẳng mỹ nhân môn. Khi hỉ, Huyền Vũ công tử cùng Lục công tử cảm tình thật tốt. Giang Ngọc Yến thấy bọn họ dáng dấp như thế, ở một bên che miệng cười khẽ. Chỉ có điều là ở chung lâu mà thôi. Đối với Giang Ngọc Yến xưng hô, Huyền Vũ cũng không để ý có điều gặp phải Giang Ngọc Yến, đúng là để hắn nhớ tới một người khác, vậy thì là Giang Ngọc Yến phụ thân, cũng chính là hiện tại được người gọi là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc. Nghĩ tới đây cái tiểu nhân làm những chuyện như vậy, thật là khiến người ta rất thoải mái. Đã như vậy, vậy ta liền để hắn cũng càng khó chịu được rồi. Ta mang theo Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đi gặp hắn nên cảm kích ta đi. Huyền Vũ mỉm cười. Có điều hắn tiếp theo vừa liếc nhìn bên cạnh Giang Ngọc Yến, nàng hiện tại nên còn đối với mình cha để ôm ấp ảo tưởng đi, này ngược lại là có chút phiền phức. Huyền Vũ nặng nặng cảm thấy đến có chút vướng tay chân. Giang Biệt Hạc vẫn không có đối với Giang Ngọc Yến làm ra những người hổ dữ ăn thịt con, không bằng cầm thú sự tình. Nếu như Yến Nam Thiên bọn họ muốn giết Giang Biệt Hạc, Giang Ngọc Yến sợ là không thể lý giải, rất có khả năng sẽ ra tới ngăn cản. Này có thể không dễ xử lý a. Giang Biệt Hạc ban đầu nguyên danh là gọi Giang Cẩm, là Giang Phong thiếp thân thư đồng, đối với Giang Phong tất cả hành tung đều là hiểu rõ vô cùng. Ở mới bắt đầu thời điểm, Giang Phong cùng Giang Cẩm quan hệ tốt vô cùng, thế nhưng Giang Cẩm dã tâm khá lớn, vì vinh hoa phú quý bán đi Giang Phong, khiến Giang Phong chết thảm. Giang Cẩm xuất hiện ở bán Giang Phong sau khi, bởi vì sợ sệt Giang Phong người đời sau trả thù, bởi vậy chính mình dùng tên giả Giang Biệt Hạc, từ đây quá ẩn cư sinh hoạt, trên giang hồ cũng có thêm một cái nhân nghĩa vô song đại hiệp danh hiệu. Cái này Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, cùng Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần có thể nói là đồng nhất cấp bậc đại hiệp. Bất quá người ta Nhạc Bất Quần sao vậy nói đều là Hoa Sơn, mà Giang Biệt Hạc nhưng là thuần túy vì mình. Giang Biệt Hạc nhân vật này, cực kỳ bất trung bất nghĩa cùng với tham đồ phú quý, ở bề ngoài thường thường hành hiệp trượng nghĩa làm người khiêm tốn, nhưng ở sau lưng Giang Biệt Hạc cùng con trai của hắn Giang Ngọc Lang đồng thời mưu tài hại mệnh, bụng dạ cực sâu. Đồng thời hắn người này tâm nhãn cực kỳ nhỏ bé, cho mình nhi tử gọi là Ngọc Lang cũng là ám chỉ Giang Phong là con trai của hắn, mà không phải Giang Phong thư đồng. Giang Việt Hạc hiện tại thê tử Lưu Thị, chính là Lưu Hỷ Càn con gái, nói như vậy, cái này Di Hoa Viện nói không chắc còn có khả năng là Lưu Thị sản nghiệp đây. À gặp, này không phải đúng gì mà. Huyền Vũ liếc mắt nhìn bên cạnh Giang Ngọc Yến, nếu để cho nàng biết chuyện này, cũng không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhìn thấy hắn cái này ánh mắt, không rõ chân tướng Giang Ngọc Yến hơi đỏ mặt, có chút nói quanh có hỏi, Huyền Vũ công tử, ngươi vì sao như vậy nhìn ta?
Không sao rồi.
Huyền Vũ lắc lắc đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Yến Nam Tiên, mở miệng hỏi, ngươi có biết, trong tòa thành này có hay không có một cái Giang Phủ? Chính là cái kia xưng là Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc Giang Phủ. Hắn cảm thấy đến Di Hoa Viện nếu là Lưu Thị sản nghiệp, cái kia Giang Phủ nhất định sẽ không cách nơi này quá xa, rất khả năng chính là ở tòa này trong thành. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Giang Ngọc Yến cũng lại không lo được thẹn thùng, trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc danh tự này, nhưng là nàng tâm tâm niệm niệm, vẫn phải tìm người. Nàng cũng là không nghĩ đến, có thể từ Huyền Vũ trong miệng nghe được danh tự này. Khó đạo Huyền Vũ công tử cũng là tìm đến ta cha đẻ. Trong lòng nàng có chút kinh hỉ nghĩ, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình đang kinh hỉ chút cái gì, thế nhưng cảm thấy đến cùng Huyền Vũ có đồng nhất cái mục đích, nàng liền cảm thấy hài lòng. Trong thành xác thực là có như thế một cái gia phủ, có điều ta nghe nói Giang Biệt Hạc làm người trượng nghĩa, thâm nhập trốn tránh, vô cùng biết điều. Ngươi nhắc lên cái này là vì sao? Tiến Nam Thiên hơi nghi hoặc một chút, không biết Huyền Vũ là gì mà ý tứ. Nguyên lai ta cha đẻ thật sự ở tại nơi này tòa trong thành sao? Giang Ngọc Yến nghe nói lời ấy, trên mặt có chút hoảng hốt. Nàng cũng không nghĩ đến, chính mình tiên tân vạn khổ tìm kiếm cha đẻ, dĩ nhiên đã cách mình như thế gần rồi. Xem ra bị người bán được nơi này, cũng là có chỗ tốt. Đều là họ Giang, lẽ nào ngươi sẽ không có liên tưởng đến một ít cái gì sao? Huyền Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Yến Nam Thiên nói rằng, ngươi lời này là gì ma ý tứ? Yến Nam Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn cũng không nhận ra Huyền Vũ sẽ không thối tha. Từ khi biết đạo Huyền Vũ có thể sẽ chưa biết tiên tri hậu, hắn liền cảm thấy Huyền Vũ mỗi một câu nói, tựa hồ cũng ẩn chứa tâm ý đều họ Giang. Lẽ nào là cùng Giang Cầm có quan hệ? Hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến hại chết chính mình nghĩa đệ Giang Cầm. Chính là ngươi nghĩ tới ý đó, chúng ta đêm nay không bằng liền đi Giang phủ tá túc đi. Ta nghĩ Giang Biệt Hạc nhìn thấy ngươi hậu, hẳn là không dám từ chối. Huyền Vũ mỉm cười nói, hắn cảm thấy đến Giang Biệt Hạc nhìn thấy Yến Nam Thiên hậu, vẻ mặt nhất định sẽ vô cùng thú vị. Giang Biệt Hạc mai danh nhận tích như thế nhiều năm, vì là chính là tránh né Yến Nam Thiên hoặc là Giang Phong người đời sau truy sát. Hiện tại cái này hai người đều muốn tụ tập đến hắn Giang phủ đi, ngẫm lại đều làm người cảm thấy đến hài lòng. Này gặp ma sát ra thế nào đốm lửa đây? Thực sự là làm người chờ mong a. Huyền Vũ đã chuẩn bị kỹ càng hạt dưa đồ uống cùng băng ghế, còn kém ăn dưa. Lẽ nào cái kia Giang Biệt Hạc thật sự cùng năm đó bán đi ta nghĩa đệ cái kia Giang Cầm có quan hệ sao? Yến Nam Thiên lúc này trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn từ ác nhân gốc bế quan đi ra hậu, liền luôn luôn ham muốn tìm tới cái này bán đi hắn nghĩa đệ Giang Phong thư đồng, làm tốt nghĩa đệ báo thù rửa hận. Thế nhưng cái kia Giang Cầm từ lâu mai danh nhận tích, lại như bốc hơi khỏi thế gian bình thường, căn bản không tìm được một điểm manh mối. Hắn nếu là đổi tên thành Giang Biệt Hạc, ta xác thực rất khó lại tìm đến Giang Cầm tung tích. Yến Nam Thiên đăm chiêu lên. Huyền Vũ công tử, các ngươi đi Giang phủ có thể hay không mang tới ta? Giang Ngọc Yến lúc này một mặt chờ đợi nhìn Huyền Vũ, mở miệng hỏi, giọng nói của nàng có chút kích động. Trải qua thiên tân bạc khổ, nàng cuối cùng liền muốn nhìn thấy chính mình cha đẻ, cái này gọi là nàng làm sao không kích động. Được rồi, nếu ngươi muốn đi, vậy thì đồng thời được rồi, chuyện này cũng hầu như là muốn giải quyết. Huyền Vũ đúng là không đáng kể. Ngược lại hắn cũng không cảm thấy này có cái gì, hắn có thừa biện pháp để Giang Biệt Hạc hiện ra nguyên hình. Đến thời điểm để Giang Ngọc Yến thấy được Giang Biệt Hạc chân chính sắc mặt, nàng thì có thể lý giải. Lúc này, Lục Tiểu Phượng cũng từ gì trong hoa viên đi ra, hiển nhiên hắn đã đem bên trong sự tình giải quyết xong. Huyền Vũ lúc này nói rằng, đi rồi, chúng ta xuất phát đi Giang phủ. Lục Tiểu Phượng, a. Chương 216, ngươi là nói cái kia Lục Tiểu Phượng cùng Huyền Vũ giết đến tận cửa. Chương 216, ngươi là nói cái kia Lục Tiểu Phượng cùng Huyền Vũ giết đến tận cửa. Giang phủ. Trong đại sảnh, một cái ăn mặc hoa lệ, môi rất mỏng phụ nhân chính đang hài lòng một bên đếm lấy bạc, vừa ăn điểm tâm. Người này chính là Giang Biệt Hạc hiện tại thê tử Lưu Thị, nàng là Giang phủ chân chính lời nói sự người. Lưu Thị làm như Lưu Hỷ Càn con gái, ở Giang phủ, địa vị của nàng chính là cao nhất. Giang Biệt Hạc ở trước mặt nàng, vậy hay cùng một cái người ở rể gần như, bình thường trong phủ có cái gì sự, đều là Lưu Thị làm chủ. Ha ha ha, không tồi không tồi, tháng này thu vào không chỉ so với trước có thêm vài thành, còn cùng vài cái có thực quyền danh môn vọng tộc đại nhân vật kéo lên giao tình. Quả nhiên, những người danh môn vọng tộc hoàng khố công tử ca chính là yêu thích đàng hoàng nữ tử cái này giọng, có các vị công tử này giật dây, sự tình chính là đơn giản a. Ta muốn để người phía dưới nhiều hơn tâm một hồi chuyện này mới được, để bọn họ gia tăng một điểm cường độ, nhiều tìm một ít như vậy nữ tử trở về. Ta nghe nói Tào Chính Thuần bị người đánh thành trọng thương, muốn tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm, hiện tại Tào Chính Thuần quyền lực trên căn bản bị hoàng thượng khống tưởng. Hoàng thượng có lòng để bạt một người khác để thay thế Đông Sưởng đốc chủ hoạt. Hiện tại nhưng là cơ hội tốt nhất, ta Cản Tra có những này danh môn vọng tộc chống đỡ, quyền lực nhất định có thể nâng cao một bước. Đến thời điểm chờ ta Cản Tra lên làm tân đốc chủ, chúng ta Lưu Thị bộ tộc liền có thể ở toàn bộ Đại Minh nên ngang mà đi. Mà ta cái này đại công thần, khẳng định thiếu không được Cản Tra ban thưởng. Lưu Thị nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền vô cùng sung sướng. Đến nỗi những cô gái kia chết sống thì lại hoàn toàn không bị nàng để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, những cô gái kia đều là một ít tiện dân mà thôi, có thể vì bọn họ Lưu Thị bộ tộc bay lên góp một viên gạch, đó là vinh hạnh của các nàng. Phu nhân, việc lớn không tốt, ngươi danh nghĩa cái kia Di Hoa viện bị người đem phá hủy, nơi đó hộ vệ toàn bộ bị người giết chết, tổn thất nặng nề. Đang lúc này, một quản gia dáng dấp hạ nhân đội đội vàng vàng đi vào, bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Ai dám như thế lớn mật, dám ở ta Lưu thị trên đầu độc thổ, hắn không muốn sống sao? Lưu thị nghe vậy, vừa nãy hảo tâm tình trong nháy mắt sẽ không có, phẫn nộ quát hỏi. Cái kia phẫn nộ dáng dấp, như là ác độc vu bà, khiến người ta xem chi tâm hàn. Cái kia quản gia nhìn thấy Lưu thị dáng dấp này, trong lòng cũng là sợ sệt, trực tiếp run cầm cập quỳ xuống trả lời. Phu nhân, những tặc nhân kia cũng không để lại họ tên cùng lai lịch, bọn họ không nói hai lời liền giết một vị chính đang Di Hoa viện tầm hoan công tử ra, cướp đi một người phụ nữ. Di Hoa viện hộ vệ muốn ngăn cản, nhưng toàn bộ bị giết, bên trong cô nương cũng toàn bộ chạy sạch. Quản gia lời nói để Lưu thị triệt để phá bỡ, tổn thất này bao nhiêu tiền a, đáng ghét tặc tử, thực sự là quá coi trời bằng vùng, lại dám như vậy bắt nạt ta, tức chết ta rồi. Quản gia ngươi lập tức mang tới giang phủ sở hữu hộ vệ, đi vào đem đám tặc tử kia cho ta loạn đao chém chết, thi thể cầm cho ăn. Lưu thị phẫn nộ ra lệnh. Quản gia, a, ta. Hắn nghe truyền tin người nói, đám tặc tử kia chỉ là giật giật ngón tay, liền đem di trong hoa viên những hộ vệ kia đều giết. Gọi hắn dẫn người tới, cái kia không phải gọi hắn đi chịu chết sao? Ngay ở hắn lo lắng thời điểm, lại có người chạy vào bẩm báo, đại quản gia, phu nhân, việc lớn không tốt, cái kia, những người phá hủy Di Hoa viện tặc tử hướng về chúng ta giang phủ đến rồi, liền cũng sắp muốn đánh tới cửa rồi. Cái này hạ nhân rất hiển nhiên chạy trốn rất gấp, khi đều còn không thở con đây. Quản gia nghe vậy, cũng là thuận pha dưới lửa, mở miệng nói rằng, phu nhân à, đám tặc tử kia thực sự là quá càng rỡ. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút thông báo lao ra đi, lấy lao ra cái thế thực lực, nhất định có thể đem đám tặc tử kia quét ngang. Hắn cảm thấy thôi, như vậy sát tinh vẫn để cho lão ra bọn họ đi đỉnh đi, hắn vẫn là phụ trách ở phía sau phất cờ họ reo là được. Lại vẫn dám giết tới cửa đến, thực sự là quá coi trời bằng vùng, quả thực không đem chúng ta Lưu thị, không đem giang phủ để ở trong mắt. Các ngươi nhanh đi đem lão ra gọi tới, sau đó đi triệu tập quý phủ sở hữu gia đình cùng hộ vệ đi trước cửa chính chờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những tặc tử kia có cái gì ba đầu sáu tay, dám ngông cuồng như thế. Ta muốn để bọn họ biết, đắc tội ta Lưu thị sẽ là cái gì hạ chàng. Lưu thị là thật sự sắp bị tức điên rồi, nàng chưa từng có xem ngày hôm nay như vậy phẫn nộ quá. Vâng, phu nhân, chúng ta vậy thì đi. Quản gia cùng cái kia mới vừa chạy vào hạ nhân vội vã túi lầu đáp, sau đó liền lui ra đại sảnh, đi triệu tập nhân thủ đi tới. Giang phủ nơi sâu xa, một cái vô cùng đơn sơ trong sân, đang ngồi một cái thanh sam phiêu phiêu, phong thái tiêu sái, mặt như ngọc người trung niên. Tuổi tác hắn tuy nhiên đã quá trung niên, thế nhưng gương mặt nhưng vẫn là được bảo dưỡng rất đúng phương pháp. Trên người hắn ăn mặc quần áo màu sắc cũng phối hợp rất khá xem, rất hào phóng, chỉ bất quá hắn trên mặt tuy rằng đang liều chết muốn giả ra ôn hòa nhã nhặn đến, nhưng nhìn tới vẫn là có chút túi đầu đủ rũ, mặt ủ mày cho. Tiến Nam Thiên không phải chết ở trong ác nhân có sao? Sao vậy hắn vừa nặng ra giang hồ? Nếu như bị hắn tìm tới ta, ta phải chết chắc. Giang Việt Hạc vừa nghĩ tới Yến Nam Thiên thực lực khủng bố, trong lòng liền không nguyên do một trận kích đảm, sợ muốn chết. Không sai, người đàn ông trung niên này chính là Giang Việt Hạc, cũng là Yến Nam Thiên vẫn đang tìm kiếm Giang Cẩm. Rất nhanh, quản gia liền vội vàng vàng xuyên qua giang phủ từng tòa kiến trúc, đi tới cái nhà này bên trong. Nơi này thật sự rất đơn sơ, chỉ có một cái vừa cầm vừa điếc lão già đang xử lý. Nơi này lại như là hạ nhân nơi ở, nếu như không nói, ai lại biết nơi này càng là giang phủ chủ nhân Giang Việt Hạc nơi ở quản gia, ngươi hốt hoảng như vậy, phát sinh cái gì sự? Giang Việt Hạc nhìn thấy quản gia dáng dấp này, nghi hoặc hỏi. Lão gia, việc lớn không tốt. Rất nhanh, quản gia liền đem đầu đuôi sự tình nói rồi một lần. Giang Việt Hạc nghe xong, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Tuy tiện động thủ chỉ liền đem Di Hoa viện sở hữu hộ vệ giết. Chân khí ly thể mà ra, thực lực này ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ, có thể khó đối phó. Ngươi nói cho ta nghe một chút bọn họ đặc thủ, xem ta có biết hay không. Hắn biết rõ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đạo lý. Chỉ có biết rồi thân phận của đối phương, mới có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn cùng đối sách đến ứng phó. Hắn là không thích đánh giết, hắn càng yêu thích dùng âm mưu quỷ kế đến giết chết kẻ thù của chính mình. Bẩm lão gia, đám tặc tử kia tổng cộng có 5 cái kia truyền tin hạ nhân cũng không cái gì văn hóa, không nói ra được cái gì nguyên cớ đến. Hắn chỉ nhớ rõ một người lông mày cùng râu mép rất giống, một cái là một cái đạo sĩ. Quản gia như thật nói rằng, ngươi nói cái gì? Nghe được quản gia lời này, Giang Việt Hạc trực tiếp liền bị dọa đến nhảy lên. Hắn không phải là những người không có kiến thức người bình thường, bốn cái lông mày lục tiểu phượng đi theo đại tống đến cái kia Huyền Vũ chân nhân bên cạnh, chuyện này hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Ngươi là nói cái kia lục tiểu phượng cùng Huyền Vũ giết đến tận cửa. Chương 217, phía trước chính là Giang phủ chương 217, phía trước chính là Giang phủ tai họa, phải làm sao mới ổn đây a? Giang Việt Hạc lúc này liền dường như trên chảo nóng con kiến, gấp đến độ xoay quanh, liền cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Huyền Vũ là ai? Vậy cũng là giết Thiết Đảm Thần Hầu sát tinh. Thiết Đảm Thần Hầu người hoàng đế này thúc thúc bị hắn giết, hoàng đế nhưng liền truy trách cũng không dám, có thể tưởng tượng được cái này Huyền Vũ có bao nhiêu đáng sợ. Tiên tiên hai chữ, đủ để áp đảo hoàng quyền a. Cái kia Lưu Hỷ tính được là cái gì? Lưu Hỷ tại trước mặt Thiết Đảm Thần Hầu liền cái giẫm đều không đúng, ở Huyền Vũ trước mặt thì càng cái gì đều không đúng. Ngươi còn hy vọng Huyền Vũ gặp sợ Lưu Hỷ càng con gái sao? Đừng gây cười. Không phải nói bọn họ đã rời đi Đại Minh sao? Sao vậy được xuất hiện ở đây? Giang Việt Hạc đổ mồ hôi trán, kinh hồn bạt vía lên. Lao ra, vậy chúng ta hiện tại nên sao vậy làm mới tốt? Quản gia nhìn thấy chính mình lão gia cái này lo lắng dáng dấp, cũng là tâm hoảng ý luận hỏi. Hắn còn không muốn chết đây, hắn ba thất mới vừa cho hắn sinh một cái con trai mà bạn, ta muốn không muốn sớm chạy trốn. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Để ta ngẫm lại. Giang Việt Hạc không ngừng đi dạo, đang suy nghĩ kế sách. Kỳ thực đừng nói quản gia, liền ngay cả hắn cũng muốn sớm chạy trốn. Thế nhưng nơi này là nhà của hắn, nơi này có hắn lao bà hài tử, có của cải của hắn, hắn hết thảy đều ở đây. Nếu như hắn rời đi nơi này, hắn lại muốn khôi phục cái kia không có thứ gì thư đồng răng rớp, hắn không cam lòng. Lẫn nhau so sánh với tử vong nguy hiểm, hắn càng sợ nghèo túng. A dựa theo truyền về tin tức xem, cái kia Huyền Vũ hẳn là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cứu một cái bị ép vào thanh lâu đàng hoàng nữ tử. Cũng không phải nhằm vào chúng ta. Đến nội những hộ vệ kia, chính mình muốn chết, đều bị giết cũng thuộc bình thường. Hắn sở dĩ cứu người hoàn hảo hậu, thẳng đến ta Giang phủ mà đến, khẳng định là biết Giang phủ Lưu thị là Lưu Hỷ Càn con gái, vì lẽ đó muốn tới tìm lời giải thích, chứng ác dương thiện. Cái này Huyền Vũ lại là ta chán ghét loại hình, cùng cái kia yêu quản việc không đâu Yến Nam Thiên như thế làm người căm ghét. Có điều như vậy đại hiệp, bình thường đều không cái gì đầu óc. Giang Biệt Hạc chậm rãi bình tĩnh lại, con ngươi chuyển động, tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp. Hay là ta có thể để cho Lưu thị phối hợp ta diễn một tuần kịch, liền nói gì trong hoa viên sự tình chúng ta cũng không biết chuyện, đều là người phía dưới tự chủ trương. Chỉ cần chúng ta đến thời điểm biểu hiện thảm một điểm, thêm vào ta hiện tại nhân nghĩa vô song Giang Nam đại hiệp danh hiệu, lẽ ra có thể lừa dối qua ải. Có điều này cần tìm Giang phủ bên trong một cái thân phận không thấp người đến gánh oan, hơn nữa còn muốn cho gánh oan người toàn bộ thừa nhận dưới những người làm ác là hắn làm mới được. Sau đó để người này bị Huyền Vũ tại chỗ giết chết, nói vậy khi đó Huyền Vũ liền sẽ nguôi giận, như vậy chúng ta mới có thể lấy tin với hắn. Nghĩ đến bên trong, Giang Biệt Hạc nhìn về phía bên cạnh quản gia, hắn cảm thấy đến gánh oan cái ứng cử viên này, quản gia liền rất thích hợp. "Lão, lão gia, ngươi như thế nhìn ta là gì ý?" Quản gia cảm giác được Giang Biệt Hạc ánh mắt, chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, trên người lông tơ dựng lên, bên tai tựa hồ nghe đã có người đang gọi Mã Siêu. "Ngươi đừng sợ, chỉ là muốn nhường ngươi thay ta làm một chuyện mà thôi." "Cái gì sự?" Quản gia bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. "Trước tiên đừng hỏi, hiện tại ngươi trước tiên theo ta đi gặp phu nhân, đến thời điểm ngươi liền biết rồi." Giang Biệt Hạc tuy rằng làm ra quyết định, thế nhưng cũng không có vội vã nói cho quản gia, miễn cho hắn muốn chạy trốn. Chỉ có ta đạt được Huyền Vũ tín nhiệm, cái kia đến thời điểm thu được báo lại cũng quá lớn. Yến Nam Thiên không phải tái xuất giang hồ sao? Ta hay là có thể để cho cái này Huyền Vũ đi đối phó hắn, lấy cái kia Huyền Vũ tiên thiên thực lực, Yến Nam Thiên tất không phải là đối thủ. Giang Biệt Hạc ở trong lòng đắc ý ảo tưởng, đồng thời cũng ở trong đầu không ngừng thôi diễn phục bản kế hoạch kế tiếp, gắng đạt tới không ra một điểm sai lầm. "Ai họa, phu nhân, mau mau để những hạ nhân kia cùng hộ vệ đều rút lui đi, nếu không thì liền đến không kịp." Giang Biệt Hạc mang theo quản gia, bước nhanh đi tới Lưu thị trước mặt, lo lắng mở miệng nói rằng: "Giang Biệt Hạc, ngươi lời này là gì ma ý tứ? Cái gì tai họa? Còn có ngươi lại dám ra lệnh cho ta chửi người, ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Lưu thị trợn lên giận dữ nhìn Giang Biệt Hạc, quát: "Phu nhân bất giận à, ta không phải ý này, thực sự là mấy người kia thực lực thông thiên, chúng ta không trêu chọc nổi à. Vậy cũng là giết thiết đạm thần hầu ngâm nhân." Giang Biệt Hạc nhìn thấy thê tử lên cơn giận dữ dáng vẻ, đội vã giải thích nổi lên Huyền Vũ sự tích. "Cái gì? Ngươi là nói, thủy ta thanh lâu cái kia tặc tử, chính là giết thần hầu cái kia Huyền Vũ chân nhân?" Lưu thị nghe được tin tức này hậu, dường như sấm sét giữa trời quang, lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là quá độ kinh hãi, sắc mặt nàng trắng xám, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi vào trên ghế thái sư, cả người run cầm cập. Thật là lớn có ập lên đầu, này, này có thể sao vậy làm mới tốt. Lưu thị lúc này sợ sệt cực kỳ. Người ta liền thần hầu đều giết, sẽ quan tâm nàng cái này Lưu Hỷ Cản con gái sao? "Phu nhân, ta có biện pháp, ngươi trước hết để cho những gia đình kia cùng hộ vệ toàn bộ rút về đến, sau đó dặn dò hạ nhân chuẩn bị kỹ càng một bàn lớn hảo tiểu thức ăn ngon, chờ chiêu đãi quý khách. Không chỉ như thế, chúng ta còn muốn lấy cao nhất quy cách đi ra ngoài nên tiếp." Có câu nói được lắm, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chỉ cần chúng ta thái độ đầy đủ được, khẳng định có cứu vãn chỗ trống. Cái kia Huyền Vũ có điều là muốn vì là những người đàng hoàng nữ tử đòi cái công đạo mà thôi, chúng ta như vậy, sau đó như vậy như vậy. Giang Việt Hạc tựa hồ là sợ sệt người ngoài nghe được, nằm ở Lưu thị bên thai nhỏ giọng nói rồi lên: "Đúng đúng đúng, chúng ta liền như thế làm, lão gia ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ sót." Nghe xong Giang Việt Hạc lời nói hậu, Lưu thị như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, liều mình gật đầu. Sau đó hắn xoay một cái vừa nãy sợ sệt, ánh mắt băng lạnh nhìn về phía dưới quản gia. Ngữ khí băng lạnh mở miệng hỏi: "La quản gia, ngươi hầu hạ ta bao nhiêu năm?" La quản gia không rõ vì sao, như thực chất nói: "Lão nô đến nay mới thôi, đã hầu hạ phu nhân 20 năm." "Rất tốt, chúng ta Lưu thị nuôi ngươi như thế nhiều năm, cũng là đến ngươi báo lại thời điểm. Chúng ta có một việc muốn giao cho ngươi làm, ngươi gặp đáp ứng, đúng không?" Lưu thị ánh mắt càng ngày càng băng lạnh, loại kia mùi chết chóc ép tới La quản gia không thở nổi. "Phu nhân, ta..." La quản gia mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. "La quản gia, ngươi cần phải hiểu rõ, suy nghĩ nhiều muốn ngươi toàn gia già trẻ, còn có cái kia vừa ra đời mập mạp nhi tử. Ngươi có con lúc già, cuối cùng có nối dõi tông đường hy vọng, ngươi cũng không muốn hắn liền như thế không còn chứ? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt chúng ta bàn giao sự tình, chúng ta sẽ không bạc đãi hắn." La quản gia một mặt cho nguội: "Lão nô biết rồi." Phía trước chính là Giang phủ. Tiễn Nam Thiên mang theo Huyền Vũ mấy người, cuối cùng đi đến Giang phủ trước. "Ta cha đẻ liền ở tại nơi này bên trong sao?" Giang Ngọc Yến nhìn trước mắt xa hoa Giang phủ bên ngoài, trong lòng có chút chấn động. Hắn có như thế xa hoa chỗ ở, tại sao muốn bỏ lại ta cùng mẫu thân? Nhớ tới chính mình gian khổ sinh hoạt, nhớ tới chết bệnh mẫu thân, trong lòng nàng có đoán khí bay lên. "Đi thôi, bọn họ thật giống đã làm tốt nên tiếp chúng ta chuẩn bị." Huyền Vũ cảm ứng một hồi tình huống bên trong, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Những người mật báo tin tức người, kỳ thực hắn đã sớm cảm ứng được, chỉ bất quá hắn không thèm để ý mà thôi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, gia phủ bên trong đã có vô số gia đình cùng hộ vệ đang đợi hắn, phải đem hắn loạn đao chém chết. Không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên đoán sai. Xem ra là Giang Biệt Hạc đã nhận ra thân phận của ta, vậy thì có chút chơi không vui. Có điều không có chuyện gì, chỉ cần Giang Biệt Hạc không có chạy trốn, vậy thì còn có việc vui xem. Huyền Vũ trong lòng khẽ mỉm cười.